Chương 1024 phục sinh chi mê, 1, chương 1024 phục sinh chi mê, 1, nếu như nói xác định chiến thần điện tồn tại, để bàng ban tăng thêm một chút ý thức nguy cơ lời nói. Như vậy một cái khác phát hiện, liền để hắn thiết thiết thực, đánh trong đáy lòng sinh ra một cô ác hẳn đến. Tinh thần lực của hắn tu vi, mặc dù không cách nào còn cùng đại tông sư sánh vai, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch, cũng không tới mắt không thể thấy tình trạng. Bàng ban vẫn như cũng nhận ra không trung vị kia đại tông sư phục sinh thủ đoạn. Hắn đối với chiến thần điện hiểu rõ cũng không triệt để, trước mắt cũng chỉ có thể tạm định đó là một cái có thể vây nốt đại tông sư thần bí chỗ. Mà đại tông sư đến tột cùng là lấy phương thức gì bị giam giữ, còn không rõ. Nhưng có một chút, không trung vị kia phục sinh đại tông sư, thuộc về đối phương lúc đầu bộ phận, cũng chỉ có tinh thần, về phần bây giờ bộ thân thể này, bao quát nhục thân ở trong chạy xuôi chân khí, tất cả đều là Phó Thải Lâm, chỉ bất quá bị đại tông sư lấy tinh thần lực khống chế thủ đoạn triệt để tiếp quản, cũng thuần hóa thành ngoại hình của mình. Về phần Phó Thải Lâm tinh thần, bàng ban có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không có tiêu tán. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước hắn vì phòng ngừa Phó Thải Lâm bị Chu Vô Thị chui tinh thần lực sơ hở chỗ trống, cố ý phân chia ra một bộ phận tinh thần lực gửi ở trên người đối phương. Đoàn tinh thần kia lực từ trong hư không lan tràn ra xiềng xích cắm rễ tại trong huyết vụ, cũng rút ra một đạo thân ảnh hư ảo sau, tinh thần lực của hắn cũng bị mang đến một chỗ thần bí chỗ. Tại tinh thần lực cùng bản thể hoàn toàn cách ra kết nối trước, có dạng này vài đoạn động thái hình ảnh chuyển trở về, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa to lớn hồ tâm đảo. Một tòa to lớn hình lập phương cung điện, cơ hồ chiếm cứ ở trên đảo tám thành diện tích. Từ đó lan tràn ra xiềng xích, cấp tốc rút về, hình ảnh phi tốc biến hóa, vượt qua ngàn cấp trưởng giai, thuấn di đến trong cung điện, xanh vàng quang mang chiếu rọi, cuối cùng hắn gặp được xiềng xích cuối cùng. Đó là một khối hơn một trượng vương phù điêu hình, chạm trổ 10 phần tinh mỹ, có thể hiện nay lại hiện đầy vết rách, chỉ có thể mơ hồ không rõ xem đến. Phía trên kia là một cái ngồi cưỡi lấy lục nha bạch tượng đạo nhân bộ dáng, mà theo xiềng xích co vào hoàn tất, tinh thần lực của hắn, tính cả thân ảnh hư ảo, cùng nhau bị kéo vào trong phù điêu. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng hắn lại phảng phất nghe thấy được một thân cực lớn oanh minh. Hình ảnh triệt để hắc ám, mà bàng ban không nhìn thấy hình ảnh, thì là phù điêu hóa thành một mịn, tại cái kia hơn một trượng vương giản khung bên trong, một khối mới phù điêu bắt đầu ngưng tụ. Mới phù điêu là cả người mặc giáp trụ tướng lĩnh, hắn có được một tấm hẹp dáng dấp khác thường nhân gương mặt, ngũ quan nghiêm trọng mất cân đối, cái trán lộ ra đặc biệt cao, cằm thon dài bên ngoài túi, mũi cao ngất to lớn lại bốn lượn lên gãy, hai mắt cùng miệng so sánh dưới càng lộ vẻ nhỏ bé. Thân hình cao lớn lạ thường lại khôi ngô, chính là nắm giữ ấn xoáy xuất trinh Phó Thải Lâm. Mà tại Phó Thải Lâm bên cạnh, là một viên nổi lơ lửng đầu lâu, bộ dáng cùng bảng ban không khác nhau chút nào, dưới đầu lấy vân khí cùng Phó Thải Lâm thân thể nối liền cùng một chỗ. Cứ việc không nhìn thấy đến tiếp sau, có thể bảng ban tài trí, hắn hay là cho ra cực kỳ tiếp cận câu trả lời chính xác suy luận, muốn từ chiến thần điện bên trong thoát thân, nhất định phải có người thay thế vị trí của hắn, mà lại thực lực của người này còn không thể quá thấp. Phó Thải Lâm được tuyển chọn, vậy hắn đâu? Nếu là trừ bỏ tu luyện công pháp cùng thực tế chiến lực, hắn bàng ban cũng chỉ là một cái thần tu vi cao hơn, khí tu vi hơi có chưa đủ Phó Thải Lâm thôi. Dù sao cũng làm hữu lợi biện pháp, bỏ nhục thân, bản thân tinh thần lực lại không đủ cường đại, tự nhiên là dễ dàng bị người dùng tinh thần lực lợi dụng sơ hở. Bàng ban hồi tưởng lại trước đó không lâu, đồ đệ mình Phương Dạ Vũ đánh giá tập thần phụ triệu hắn mà đến tông sư viên mãn tu vi bộ thần một câu. Câu nói này bản thân không có vấn đề gì, nhưng nếu là đem câu nói này ở trong một chút danh từ tiến hành thay thế, lại bộ nhập những người khác trên thân, phải chăng một dạng thành lập? Thì như Phó Thải Lâm, Phó Thải Lâm tinh thần tu vi cũng không thể xem như yếu, chí ít cũng đặt chân tông sư viên mãn tuyến hợp lệ. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn bị đại tông sư dễ dàng lấy tinh thần lực chiếm cứ nhục thân. Đây là bởi vì cả hai tinh thần lực chênh lệch lớn, mà tinh thần lực của hắn, mặc dù muốn thắng qua Phó Thải Lâm, có thể cùng đại tông sư so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đối phương có thể chiếm cứ Phó Thải Lâm thân thể, chưa hẳn không có khả năng chiếm cứ hắn. Còn nếu là giả thuyết lớn mật một chút, loại năng lực này có thể hay không vận dụng đến cùng cảnh giới võ giả trên thân? Tỷ như hắn liền lợi dụng bộ thần tại tập thần phụ trạng thái giới không có nhục thân thiếu hụt, từ đó thực hiện cùng cảnh giới khống chế. Cái kia đại tông sư, phải chăng cũng có thể thừa lúc vắng mà bảo, đi đoạt xá một vị không có nhục thân đại tông sư, tiếp quản hắn hết thảy? Bàng ban có thể khẳng định, tỷ như nhà mình sư tôn, có thể là mật tông đại tông sư Bát Sư Ba, hoặc là đại minh hai vị đại tông sư, đầu không thỏa mãn bị đoạt xá điều kiện. Thế nhưng là đừng quên, được nguyên tân tấn đại tông sư hoàng gia Tư Hán Phi, bây giờ đang đứng ở một loại không có nhục thân, mà tinh thần tương đối yếu kém trạng thái. Đại tông sư phải chăng có thể đem nó đoạt xá? Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một vấn đề. Giống như là không trung vị kia, cấp thiết muốn từ chiến thần điện bên trong thoát thân đại tông sư có mấy vị. Nếu là một khối phù điêu liền đại biểu một vị lời nói. Tại hình ảnh biến mất trước đó, hắn nhìn thấy phù điêu, chừng mấy chục khối. Nhiều như vậy muốn tất cả đều là đại tông sư, lại muốn phục sinh, chỉ có thể lấy tông sư viên mãn có thể là tu hành có thiếu đại tông sư làm vật trung gian lời nói, chỉ sợ trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một vị tông sư viên mãn có thể là tu hành có thiếu đại tông sư có thể miễn bị ách nạn. Liên cái này đoán chừng sẽ còn xuất hiện gần 2/3 lỗ hổng. Bất quá đoạt xá hẳn là cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, nếu là vẹn vẹn lấy thực lực là đoạt xá tiêu chuẩn, vô luận là Chu Vô Thị hay là Phó Thải Lâm đều hẳn là có thể đoạt bỏ mục tiêu, nhưng cuối cùng dùng cái này thủ đoạn phục sinh đại tông sư lại chỉ có một vị. Bàng ban vừa nghĩ vừa bắt đầu thoát khỏi kẻo ra châu một dạng thiên cương vệ. Hiện tại Cao Lệ có chết hay không đã không trọng yếu, người tại vì người khác cân nhắc trước đó, dù sao cũng nên trước vì mình an nguy cân nhắc. Mà bây giờ đối với bàng ban tới nói, không có cái gì muốn so thăm dò đại tông sư phục sinh điều kiện chuyện trọng yếu hơn. thậm chí đang toàn lực hành động trạng thái, hắn cơ hồ là lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng vượt qua Cao Lệ hơn phân nửa quốc thổ. Đồng thời, hắn trực tiếp lấy tinh thần lực tiếp quản Phương Dạ Vũ thân thể, làm cho đối phương tới gặp mình. Hắn cần từ Phương Dạ Vũ trong miệng hiểu rõ càng nhiều đoạt xá chi tiết, nếu là đối phương miêu tả không đủ rõ ràng, hắn còn muốn xâm nhập một chút đối phương tinh thần để nhìn trộm ký ức. Một bên khác, Chu Vô Thị gặp Không Trung Đại Tông Sư cũng không ngay đầu tiên có chỗ cử động, cũng dốc hết toàn lực thôn vệ thiên địa nguyên khí để bù đắp bản thân tiêu hao. Bất quá vừa rồi một đao kia tiêu hao quả thực quá mức khổng lồ, lại ẩn ẩn có chút dao động đến cảnh giới của hắn. Bất quá cũng không phải là ngã cảnh, mà là muốn đột phá. Chương 1024 phục sinh chi mê 2, chương 1024 phục sinh chi mê 2, hắn khí tu vi có lẽ là trước đó đã đạt đến điểm giới hạn, ở vào một loại lúc nào cũng có thể đột phá nửa bước đại tông sư trạng thái. Nhưng bởi vì từ trên trời đao quái hiệp lưu lại trong bí tịch tâm đắc trải nghiệm bên trong, hắn hiểu được đơn nhất thuộc tính đột phá đại tông sư thai hoàng ẩm, cho nên qua nhiều năm như vậy mới từ đầu đến cuối áp chế chân khí của mình. Mà vừa rồi phục sinh một màn, càng làm cho Chu Vô Thị tính cảnh giác tiêu thăng đến cực điểm. Hắn không giống với Bàng Ban, không có bằng vào một bộ phận tinh thần lực nhìn trộm đến chiến thần điện bên trong cơ duyên, nhưng hắn lại là thật sự rõ ràng quan trắc đến phục sinh toàn bộ quá trình. Cùng Bàng Ban có cơ hồ bằng nhau tinh thần lực tạo nghệ, hắn tự nhiên cũng nhìn ra đối phương phục sinh thủ đoạn chính là tinh thần lực khống chế. Mà Chu Vô Thị đồng dạng có rõ ràng bản thân nhận biết, minh bạch tinh thần lực của mình tuy mạnh, nhưng lại xa xa so ra kém đại tông sư. Tiếp theo cho ra một cái kết luận, đối phương có thể đoạt xá Phó Thải Lâm, cũng có thể đoạt xá hắn. Sở dĩ lựa chọn Phó Thải Lâm, có lẽ là bởi vì một chút những nhân tố khác, nhưng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ cùng Phó Thải Lâm trên thân hội tụ vận thế có quan hệ? Tinh thần lực tạo nghệ cực cao Chu Vô Thị, chỉ dựa vào bản thân tinh thần lực tu vi, liền có thể đạt tới cùng loại thuật vọng khí hiệu quả. Tự nhiên nhìn thấy Phó Thải Lâm cùng hắn lúc chiến đấu, đỉnh đầu cái kia không ngừng rộng lớn mỹ lệ khí tượng, mà hắn cũng có thể nhìn ra, Phó Thải Lâm đang bị đoạt bỏ trước một khắc, tự thân là không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Đây chỉ có hai cái khả năng, hoặc là đại tông sư thủ đoạn làm cho Phó Thải Lâm hoàn toàn không cách nào chống cự, hoặc là Phó Thải Lâm nhận lấy ảnh hưởng nào đó, tự thân không có dâng lên chống cự ý nghĩ. Hắn càng có khuynh hướng người sau, bởi vì vừa mới cái kia một bức cảnh tượng nhân vật chính cũng không phải là chỉ có đại tông sư cùng Phó Thải Lâm, đồng thời còn có trong hư không xiềng xích. Đại tông sư rõ ràng là trốn tránh xiềng xích, mà Phó Thải Lâm tồn tại, hắn thấy trừ cung cấp thân thể cùng chân khí hoán trùng bên ngoài, hay là thay người đỉnh bảo quỷ xui xẻo. Xiềng xích kia tại kéo đi Phó Thải Lâm tinh thần sau, trên bầu trời dị tượng mới hoàn toàn biến mất, mà đại tông sư cũng bắt đầu lấy Phó Thải Lâm thân thể làm căn cơ, một lần nữa tạo nên thân thể của mình. Mà tại xiềng xích xuất hiện trước đó, Phó Thải Lâm đã có đột phá đại tông sư dấu hiệu. Lấy Chu Vô Thị qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra Phó Thải Lâm chân khí tu vi tuyệt đối còn không có tiếp xúc đến điểm giới hạn kia. Đối phương có thể đột phá, chỉ có thể là mượn ngoại lực. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là quân trận công hiệu, bởi vì lúc đó còn không biết vị này thần bí đại tông sư tồn tại, hắn căn bản nghĩ không ra có khả năng thứ hai. Nhưng là bây giờ, hắn xác nhận Phó Thải Lâm đột phá chính là vị này đại tông sư một tay thúc đẩy. Có lẽ là chỉ dựa vào tông sư viên mãn tu vi vẫn chưa thỏa mãn đỉnh bao điều kiện, cái này vẹn vẹn chỉ là cái suy đoán. Chu Vô Thị cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh, nhưng nếu không phải tu vi không đủ bị kéo đi đỉnh bao, hắn thực sự không tưởng tượng ra được Phó Thải Lâm đột phá đối với vị này thần bí đại tông sư có chỗ tốt gì. Phải biết, cho dù là lấy khí nhập đạo đại tông sư, tinh thần lực không cách nào trực tiếp hoàn thành chất biến, có thể theo tự thân cảnh giới đề cao, tinh thần lực tu vi nhưng cũng sẽ xuất hiện không nhỏ tốc độ tăng. Đây đối với cần thông qua tinh thần lực khống chế đoạt xá nhục thân đại tông sư tới nói, không thể nghi ngờ là tăng lên độ khó. Ý niệm tới đây, Chu Vô Thị trong lòng giật mình, bận bịu ngừng chân khí trong cơ thể tuần hoàn. Trong bất chi bất giác, chân khí của hắn đã khôi phục được thời kỳ đỉnh phong bảy thành trình độ. Có thể tựa hồ là vừa rồi một đao kia nguyên nhân, chân khí tu vi của hắn hạn mức cao nhất bị cất cao một chút, nếu là giờ phút này khôi phục được trạng thái đỉnh phong, coi như sẽ không nguyên địa đột phá, cũng sẽ vượt qua điểm giới hạn. Mà gia nhập trước mặt hắn suy luận đều là chính xác, một khi chính mình vượt qua điểm giới hạn, chính mình phải chăng cũng thỏa mãn bị đoạt xá điều kiện. Cố nhiên đối phương đã đoạt xá thành công, nhưng đối phương vạn nhất có đồng bạn đâu? Cứ việc loại tình huống này xuất hiện xác suất cũng không cao, nhưng chỉ cần tồn tại, hắn liền không thể không phòng. Sinh mệnh chỉ có một lần, Tố Tâm còn không có cứu trở về, Cổ Tam Thông tên tình địch này ngược lại là tự do. Ba cái tăng theo cấp số cộng, để Chu Vô Thị trước đó chưa từng có cẩn thận. Mà liền tại Chu Vô Thị cắt đứt chân khí tuần hoàn đồng thời, trên bầu trời ngồi tại bạch tượng trên lưng Phổ Hiển chân nhân, cũng lộ ra mắt trần có thể thấy tiếc nuối. Cứ việc chỉ có một điểm, mà cùng tiếc nuối biểu lộ đồng thời xuất hiện, còn có Phổ Hiển chân nhân thế công, liền gặp hắn trong tay như ý huy động, thiên địa nguyên khí bị chuyển hóa làm chân khí, đưa tới một đạo quy mô gần như không kém Hoàng Hà vỡ đê ngập trời dòng lũ. Chu Vô Thị con ngươi bỗng nhiên co vào. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hoặc là nói dòng lũ này công kích đối tượng không phải mình cùng sau lưng 100,000 đại minh tướng sĩ, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên ngưng thần tinh khí, toàn lực lĩnh hội dòng lũ này ở trong dính đến huyền diệu. Đây là cho dù tông sư viên mãn, cũng có thể trình độ nhất định phục khắc đi ra công kích. Nguyên lý rất đơn giản, lấy tinh thần lực giao phó thiên địa nguyên khí tư tưởng, lại dựa vào tinh thần lực khống chế, làm cho loại này tư tưởng lấy vượt xa ôn dịch quyết tán tốc độ, đồng hóa càng lớn phạm vi thiên địa nguyên khí. Cuối cùng, lấy khổng lồ chân khí là nội hạch, giao phó thiên địa nguyên khí nước hình thái. Bất quá tông sư viên mãn chân khí tổng lượng, đoán chừng khó mà gánh vác khổng lồ như vậy dòng lũ. Cho dù là do Chu Vô Thị thi triển, nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra lần này dòng lũ quy mô 1/10, lại sử dụng hết đằng sau, thời gian ngắn đều sẽ ở vào một loại cực độ thâm hụt trạng thái. Mà bây giờ, Chu Vô Thị phải đối mặt là gấp 10 lần so với tự thân cực hạn dòng lũ. Có lẽ chính hắn có thể rất dễ dàng khỏi bị dòng lũ xâm hại, nhưng hắn phía sau tướng sĩ lại làm không được. Do dự trong lòng của hắn tồn tại một cái chớp mắt, liền bị ném ra ngoài lên 9 tầng mây. Chưa hẳn không có khả năng, nếu là hắn dốc hết toàn lực, chưa hẳn không có khả năng mang theo các tướng sĩ tiếp tục chống đỡ. Nếu là tiếp tục chống đỡ, cái này 10 vạn người không nói đối với hắn hiệu tử lực, nhưng cũng có thể làm hắn ở trong quân danh vọng cực lớn trình độ đề cao. Đối với hắn về sau xưng vương xưng đế, có cực đại chỗ tốt cùng tiện lợi. Trước dốc hết toàn lực thử một lần, không được chính mình lại bước ra cũng không mượn. Tìm rất nhiều lý do thuyết phục chính mình, Chu Vô Thị động thân sừng sững tại đại quân trước đó, hét lớn một tiếng, biến trận. Một tiếng này hét lớn, ẩn chứa một chút tinh thần lực thủ đoạn, làm cho nguyên bản đã mất thần tinh thần sa sút, muốn từ bỏ chống lại tướng sĩ tinh thần, một lần nữa ngưng tụ. Nhìn xem đạo kia người mặc lộng lẫy lại giữ tận chiến khải Chu Vô Thị, trong lòng bọn họ hy vọng cũng một lần nữa được thắp sáng. Thần hầu tuyệt đối là có năng lực rời đi, nhưng là hắn không có. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, vô luận bản thân hắn có như thế nào nhu đồ. Trong chốc ngắn này, đối phương thẳng tắp dáng người không có từ trong mắt của bọn hắn biến mất, ngược lại còn kiên định cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Trận tên nhọn, phụ trách chỉ huy điều hành tướng lĩnh, cũng trên lưng ngựa bên trên hô ra cũng họng, nhưng không có người chế giễu hắn. Tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, sống sót. Chương 1025 biến cố cùng tuyệt sử phùng sinh, 1, chương 1025 biến cố cùng tuyệt sử phùng sinh, 1, đại quân điều hành có thứ tự. Trong chớp mắt, biến hóa trận hình, như một chi sắc mũi tên rời cùng, phong mang tất lộ. Chu Vô Thị thẳng tắp dáng người sừng sững tại phía trước nhất. Tuyệt tình chạm đao ý, lần nữa xông lên đầu, bất quá hắn tâm tình tiêu cực, cơ hồ tất cả đều tiêu hao tại vừa rồi một đao kia bên trên, hiện tại một lần nữa ấp ủ cũng không kịp. Nhưng cũng may, trải qua vừa rồi một đao kia, Chu Vô Thị phát hiện tuyệt tình chạm đao ý cùng quân trận sát khí kết hợp lại, cũng sẽ không có xung đột quá lớn. Lại thêm hắn ở giữa điều hòa, một dạng có thể phát huy ra lớn lao uy lực đến. Về phần có thể hay không đem dòng lũ từ giữa đó cắt đứt ra chỉ có thể nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngập trời dòng lũ rơi xuống, đứng núi chịu sào, chính là cơ hồ không có năng lực phản kháng cao lệ quốc tướng sĩ, cao cứ tại bạch tượng trên lưng phổ hiển chân nhân, trong mắt chỉ có đạm mạc, liền phảng phất bao phủ tại trong dòng lũ, bị đoạt đi sinh mệnh, mới là bọn hắn chân chính tồn tại ý nghĩa. Chỉ trong chốc lát, từ cao lệ quốc một bên bồn địa, đều hóa thành trạch quốc, vô số tướng sĩ ở trong đó kêu rên, tại kêu rên bên trong mất đi lực lượng, cuối cùng tại oán hận bên trong đánh mất còn sống quyền lợi. Oán khí ngút trời. Nơi xa trên sườn núi, bởi vì địa thế tương đối cao, lại cũng không có ở vào dòng lũ chạy qua tuyến đường bên trên phương dạ vũ, may mắn thoát khỏi tại khó. Giờ phút này màu xám đen oán khí chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Đây là thuật vọng khí nguyên nhân. Phương Dạ Vũ tại phát giác được thông qua thuật vọng khí, có thể nhìn thấy một chút không muốn người biết biến hóa sau khi, liền không có đem nó đóng lại. Chuyện này với hắn tới nói, căn bản không tính là cái gì tiêu hao. Còn không chờ hắn bị một màn trước mắt rung động đến, một cỗ tinh thần lực đã vào ở thân thể của hắn. Phương Dạ Vũ vừa định muốn chống cự, lại phát hiện cái kia tinh thần lực không biết xúc động cái gì, đột nhiên chính mình liền triển hồi. Tiếp xúc thời gian phi thường ngắn ngủi, có thể đồng thời, luồng tinh thần lực này cùng hắn tiếp xúc thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Nếu là câu nói này nửa câu đầu bổ sung tân ngữ, cái kia chính là vừa rồi hắn còn nếu là làm hậu nửa câu bù đắp tân ngữ, hoàn chỉnh hẳn là đi qua hắn. Luôn tinh thần lực này đến từ bản sư, vô luận là hiện tại Phương Dạ Vũ hay là đi qua Phương Dạ Vũ, cũng sẽ không đối với cái này một cỗ tinh thần lực cảm thấy lạ lẫm, cho nên cho dù vừa mới cùng cái kia tinh thần lực tiếp xúc thời gian vô cùng ngắn ngủi, hắn cũng không có nhận lầm. Thế nhưng là bản sư tại sao muốn dùng tinh thần lực khống chế hắn, lại vì cái gì tại sau khi thành công đông nhiên rút đi tinh thần lực? Phương Dạ Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn chợt chú ý tới một chuyện khác. Hắn thuật vọng khí vẫn chưa đóng cửa bế, cái này cũng liền khiến cho hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy oán khí xu thế biến hóa. Theo mệnh tăng hồng thủy cao lệ quốc tướng sĩ càng ngày càng nhiều, mà đại minh quân trận nhưng như cũ cứng chắc, bất vi sở động, thậm chí tại Chu Vô Thị cố ý thúc đẩy bên dưới, đến nay còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì thương vong, chỉ là sát khí quy mô phi tốc giảm bớt. Cũng chính bởi vì phần này so sánh, để nguyên bản liền 10 phần sâu nặng oán khí, lần nữa tăng vọt 3 thành. Có thể những này oán khí luôn chạy, lại tại trong thời gian rất ngắn phát sinh cải biến, bọn chúng trùng kích mục tiêu, từ đại minh quân trận biến thành hắn. Phương Dạ Vũ hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm. Oán khí đều hướng phía hắn tuân đi qua, có chút không xác định rủi rủi con mắt, oán khí cách mình càng gần. Phương Dạ Vũ nhịn không được phát nổ nói tục, chợt liền muốn phản kháng, nhưng khi hắn đưa tay nâng lên, ngưng tụ chân khí thời điểm, động tác của hắn đông nhiên cứng đờ. Oán khí làm như thế nào đối phó? Bang sư cũng không dạy qua. Mắt thấy oán khí càng ngày càng gần, Phương Dạ Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng càng ngày càng gần. Thế nhưng là đột nhiên, bao quần áo của hắn ở trong có một dạng đồ vật phát ra sáng ngời, tại cái này sáng ngời chiếu dọi xuống, Phương Dạ Vũ cũng ngắn ngủi khôi phục lý trí. Sau đó nghi ngờ mở ra bao khỏa, từ đó lấy ra một tòa Phật tượng. Hắn là hắn sai người đi mời trở về câu lưu tôn Phật. Lúc đầu chỉ là muốn lấy trong đó ý tưởng, đến bị chính mình luyện chế một viên điều trị thân thể đan dược. Đan dược luyện thành sau, Phật tượng liền bị hắn cho quên lãng. Kỳ quái, lúc nào chạy đến trong bao tới? Bất quá rất nhanh, trong đầu hắn liên tưởng đến một thì cùng câu lưu tôn Phật có liên quan cố sự. Theo như truyền thuyết, câu lưu tôn Phật tại hiển kiếp bên trong người thọ 40,000 tuổi lúc xuất thế, tại thi lợi sa thụ bên dưới thành đạo, thuyết pháp độ hóa 40,000 đệ tử. Tại Phật giáo cùng đạo giáo bên trong, độ hóa chỉ là siêu độ cùng điểm hóa, tức thông qua tu hành cùng dạy bảo, làm chúng sinh thoát ly cực khổ, đạt tới giải thoát hoàn cảnh. Có vẻ như cùng tình huống dưới mắt vô cùng hợp với tình hình a. Ý niệm tới đây, Phương Dạ Vũ trực tiếp không để ý đến Phật tượng không hiểu thấu xuất hiện tại chính mình trong bao chuyện này, trước tiên đem nó giơ cao khỏi đỉnh đầu. Một giây sau, chạm mặt tới oán khí, mang đến một cỗ phảng phất có thể thẩm thấu cốt tủy âm phong, cũng không có rơi vào Phương Dạ Vũ trên thân, mà là đều bị hút vào Phật tượng. Sau đó, tại trải qua một vòng truyền lời sau, từng luồng càng lộ vẻ linh tính oán khí, từ Phật tượng bên trong tiêu tán đi ra, có mục đích tiếp tục hướng phía Phương Dạ Vũ sau lưng bay đi. Một bên khác, Bàng Ban đã dừng bước lại, cảm nhận được tinh thần lực mang cho chính mình phản hồi sau, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn phát hiện cái gì? Tại đệ tử của mình trên thân, lại còn tồn tại một cỗ tinh thần lực, số lượng mặc dù không nhiều, chất lượng lại là cực cao. Tại tinh thần lực của mình tiếp xúc đi lên thời điểm, cái kia một cỗ xa lạ tinh thần lực, tựa như là thanh lâu ở trong tú bà nhìn thấy có tiền lại công tử ca trẻ tuổi, thực sự tiến lên đón, tiếp lấy liền dây dưa đến cùng lấy người ta không thả. Cơ hồ là trước tiên, Bàng Ban liền đã nhận ra không đối, cũng đồng dạng là trước tiên, hắn làm ra bản năng bình thường phản ứng, đem luồng tinh thần lực này rút về. Tại phát giác được cái kia dị chủng tinh thần lực, còn chết kể cận tinh thần lực của mình không thả lúc, hắn tái bút lúc làm cắt chém. Lại sau đó, hắn liền đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh từ hắn trên trán ngưng tụ cùng dòng chảy xuống đến, đây là thân thể của hắn bản năng phản ứng, mà bản thân hắn cũng là hậu chi hậu giác, ý thức được vấn đề. Cắt tinh thần lực, cố nhiên có thể tránh cho cái kia cố dị chủng tinh thần lực xâm nhập tinh thần của mình, nhưng lại cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cái kia một cố tinh thần lực chất lượng mặc dù cực cao, nhưng số lượng quá ít, cho dù là bị xâm lấn, hắn làm theo có thể trong thời gian cực ngắn đem nó hóa giải. Có thể hiện nay, hắn làm cắt chém, lại đang cảm giác ở trong, phát giác được cái kia một cố tinh thần lực đã bị bao vây lại, cũng cùng một cỗ không biết tên năng lượng dung hợp ở cùng nhau. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Sau đó, hắn liền gặp được nồng đậm màu xám đen oán khí hướng hắn trào lên mà đến. Cái kia oán khí tựa như là như mọc ra mắt, vô luận Bàng Ban chạy đến đâu bên trong, chạy được nhanh hơn, đều từ đầu đến cuối có thể đuổi theo. Mà tại đối phương thể nội, hắn cảm giác được cái kia một cỗ thuộc về mình tinh thần lực. Đó là đối phương có thể thời gian thực định vị đến gốc rễ của hắn nguyên nhân. Mà bây giờ, hắn muốn thoát khỏi cái này, một cỗ vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền để hắn không rét mà run ngút trời oán khí, cũng chỉ có hai lựa chọn. Chương 1025 biến cố cùng tuyệt sử phùng sinh 2, chương 1025 biến cố cùng tuyệt sử phùng sinh 2, thứ nhất, trở về, chủ động tiếp xúc oán khí, cũng phá hủy ẩn chứa trong đó thuộc về mình tinh thần lực. Nhưng cái này rõ ràng không thực tế, hắn trốn còn không kịp, làm sao lại tự chui đầu vào lưới? Thứ hai, cải biến tự thân tinh thần lực. Cái này đồng dạng là chuyện không thể nào. So với nhục thể cải biến, tinh thần lực hình thể không thể nghi ngờ muốn càng thêm vững chắc, muốn cải biến, không thể nghi ngờ phải bỏ ra to lớn hơn đại giới, cùng gánh chịu không thể nói rõ phong hiểm. Đồng thời, chuyện này chỉ có thể làm đến cải biến ngoại hình, mà không cách nào dao động tinh thần lực bản chất. Cuối cùng, Bàng Ban hay là lựa chọn người trước. Tới tiếp xúc, dù sao cũng so hy vọng xa đợi cải biến tinh thần lực bản chất muốn dễ dàng một chút. Về phần tại sao không chạy về được nguyên, đi tìm sư tôn hỗ trợ giải quyết. Hắn không phải là không có nghĩ tới phương án này, nhưng vấn đề là, hắn về được nguyên đường, chính là oán khí lúc đến đường, nếu là hắn quay đầu trở về, vẫn là phải cùng oán khí mặt đối mặt. Về phần đường vòng, cổ oán khí này đặc biệt có linh tính, chỉ cần hắn có vòng vo ý tứ, đối phương liền sẽ biểu lộ ra xét đường tắt đi thẳng tắp thái độ. Như thế, sẽ chỉ tăng tốc hắn bị đuổi kịp tốc độ. Trừ phi hắn có thể một con đường đi đến đen, sau đó từ một phương hướng khác trở lại được nguyên đương nhiên, Bàng Ban cũng không rõ ràng dưới chân đại địa là tròn, lại coi như hắn biết, muốn thực hiện phương án này điều kiện trước tiên, cũng cần tốc độ của hắn từ đầu đến cuối nhanh hơn oán khí đột kích tốc độ. Hiện tại hắn tốc độ hoàn toàn chính xác chiếm ưu, nhưng vấn đề là, oán khí bởi vì đuổi không kịp hắn, oán hận trình độ càng thêm hơn, tốc độ cũng càng nhanh, hắn đã vô pháp hữu hiệu kéo ra giữa bọn hắn khoảng cách. Chỉ sợ không được bao lâu, oán khí liền có thể trái lại, rút ngắn ở trong đó khoảng cách. Cho nên, hắn hiện tại có lại có thể đi đường, chỉ có một đầu. Tận lực tại tránh cho tiếp xúc tình huống dưới, đánh tan oán khí ở trong dùng cho định vị tinh thần lực. Đó như biển mây giống như oán khí, Bàng Ban giảm xuống chính mình hô hấp tần suất, cũng tập trung tinh thần, theo hắn thay đổi phương hướng, cùng oán khí song hướng lao tới. Giữa hai bên vốn cũng không tính xa xôi khoảng cách, chớp mắt liền rút ngắn đến chỉ có một trượng. Sâu tận xương thủy khí âm hàn đập vào mặt, sau lưng nó, một đoàn lóng lánh dị sắc quang mang tinh thần lực xuất hiện ở Bàng Ban trong tầm mắt. Nắm lấy cơ hội, một kích trúng mục tiêu, tinh thần lực bị mất diệt. Oán khí trong nháy mắt cũng giống như đã mất đi mục tiêu, không có tiến thêm một bước. Bàng Ban thấy vậy một màn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, dưới chân nhưng không có đình chỉ, mà là chuẩn bị lách qua cái này khổng lồ một đoàn địa oán khí, trở lại đứng nguyên, tìm kiếm tiến một bước ổn thỏa. Còn không chờ hắn bay ra quá xa khoảng cách, trên bầu trời, phong vân biến sắc, ẩn ẩn có tiếng vỡ vụn truyền đến. Lý trí nói cho Bàng Ban, chính mình lúc này hẳn là cắm đầu chạy trốn, tuyệt đối không thể quay đầu. Có thể vấn đề ở chỗ, người là sẽ đối với không biết sự vật cảm thấy sợ hãi. Phía sau cái kia không biết là vật gì phát ra tiếng vang, không biết cách hắn vẫn còn rất xa. Nếu là không cách nào xác định, hắn vô luận như thế nào cũng không thể an tâm. Mà so với phóng thích tinh thần lực, hắn càng có khuynh hướng quay đầu. Dù sao người trước đã làm hắn nếm qua một lần thua lỗ, mà mình bây giờ là ở trên trời, phương viên trăm dặm, ngay cả con chim đều không có, cũng không sợ phát sinh tai nạn trên không. Ý niệm tới đây, Bàng Ban tại tốc độ bảo trì không thay đổi, thậm chí so vừa rồi càng nhanh đồng thời, vừa quay đầu. Ngay sau đó, hắn liền gặp được phá toái hư không, cùng từ đó lan tràn mà ra xiềng xích. là hắn trước đó không lâu từ tinh thần lực truyền lại trở về trong tấm hình nhìn thấy xiềng xích, trói buộc Phó Thải Lâm tinh thần, cũng đem nó mang đến chiến thần điện xiềng xích. Mà bây giờ xiềng xích kia mục tiêu tựa hồ biến thành hắn. Sao lại thế? Oán khí đối với là oán khí. Bàng Ban nhìn chăm chú hướng oán khí trông được đi, chỉ gặp quả nhiên cũng đã từng nhìn thấy qua oán khí hơi có khác biệt, tựa hồ lây dính người nào đó khí tức, đồng thời cũng ẩn chứa khí tức của mình, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau khó mà chia cắt. Mà xiềng xích này tựa hồ chính là bằng vào oán khí bên trong khí tức tìm tới chính mình, không giống với vừa rồi oán khí truy kích. Đối mặt xiềng xích thời điểm, Bàng Ban cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh cơ hội, liền bị xiềng xích câu ở, nhưng lại tại đem hắn câu ở sau, xiềng xích nhưng lại chưa rút về, mà là lơ lửng tại không trung. Bàng Ban ý thức đã có chút mơ hồ, tựa hồ cảm nhận được Phó Thải Lâm cảm giác, cũng đã bắt đầu tưởng tượng chính mình sau đó có thể muốn kinh lịch sự tình. Thậm chí, còn cổ bên trong làm vui tự đủ, ngược lại là có thể bù đắp trước đó không thấy hình ảnh. Nhưng rất nhanh, hắn cũng phản ứng lại. Lần này xiềng xích, có vẻ như cũng không có trước một lần vội vàng. Chẳng lẽ kịp lại? Bàng Ban nhịn không được suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, xiềng xích cuối cùng, chiến thần điện bên trong đã có chút nước ra phù điêu hình, trên đó đồ án ẩn ẩn phát sinh cải biến, muốn biến thành Bàng Ban bộ dáng, nhưng rất nhanh, phù điêu hình bên trái, một khối khác trên phù điêu, Bàng Ban đầu người giống, lóe lên qua mang, khiến cho nhô ra xiềng xích phù điêu hình, xa vào đến một loại quỷ dị thác loạn trạng thái. Hiện tại nắm lấy người này, tựa hồ đã ở trong điện. Rối loạn cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, thông qua xiềng xích, phù điêu hình cảm giác xem rõ ràng Bàng Ban cảnh giới. Tựa hồ, ngay tại từ đại tông sư cảnh rơi xuống, trở lại Bàng Ban vị trí. Bàng Ban đồng dạng đã nhận ra chính mình tu vi chân khí biến hóa. Nguyên bản cũng không phải là 10 phần đột xuất chân khí tu vi, giờ phút này tựa như là tiếp nhận quân trận cường hóa bình thường, đến gần vô hạn đại tông sư, thậm chí đã một chân bước vào đại tông sư cảnh giới. Bất quá, bởi vì mượn ngoại lực, dẫn đến hắn một bước này cũng không có đạt ổn. Nếu là cố này trèo chống hắn đột phá lực lượng hao hết, hắn tất nhiên tại chỗ rơi xuống cảnh giới. Mà xiềng xích kia, tựa hồ cũng chính bởi vì cố này nguyên nhân, mới không có trực tiếp đem hắn tú đi. Bàng Ban chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại bởi vì ngã cảnh mà cảm thấy cao hứng. Nhưng hắn động tác tuyệt không chậm, không chút do dự, liền thông qua tinh thần lực chế tạo một khối to bằng đầu người hoàn tinh, sau đó đem chính mình bản nguyên chân khí hướng bên trong chuyển vận. Đối với võ giả tới nói, chân khí phân hai chủng, một loại là thi triển võ kỹ lúc tiêu hao năng lượng, cho dù tiêu hao sạch sẽ, sau đó từ từ cũng sẽ khôi phục lại, một loại khác thì là bản nguyên chân khí, tên như ý nghĩa, là chân khí bản nguyên, đánh mất toàn bộ bản nguyên, chẳng những chân khí không còn tồn tại, liền ngay cả tuổi thọ cũng muốn giảm mất đi nhiều. Đương nhiên, đó là đối với tông sư trung kỳ phía dưới võ giả mà nói. Đối với Bàng Ban bực này tông sư viên mãn cao thủ, dù là bản nguyên chân khí tiêu hao không còn, chỉ cần tông khí chi trùng còn tại, hao tổn tuổi thọ đều có thể một chút xíu bù lại. Huống chi, hắn cũng không phải là muốn hủy đi chân khí của mình tu vi, mà là tạm thời đem tu vi chân khí chuyển di ra ngoài. Liền gặp Bàng Ban trong tay hoàng tinh, nhan sắc dần dần trở nên tiên diễm, giống như là muốn bị từ dưới trí thượng từng bước thắp sáng. Đây là Tà Đế Xá Lợi dính đến có quan hệ chứa đựng bí pháp, tại Ma Môn tông sư bên trong đã phổ cập mở. Mỗi vị Ma Môn tông sư cũng sẽ ở qua đời trước, tìm một khối hoàng tinh, sau đó đem tự thân tinh khí thần thông qua bí pháp chuyển di đi vào, từ đó chế tạo ra, tại Ma Môn thi đấu bên trên thường xuyên bị dùng để làm ban thưởng, khen thưởng cho đệ tử ưu tú Thiên Ma Thánh Xá Lợi. Chương 1026 đại tông sư giao thủ, 1, chương 1026 đại tông sư giao thủ, 1, hoàng tình càng phát ra sáng tỏ, Bàng Ban tu vi vừa giảm lại hàng, xiềng xích trói buộc, nhưng không có ban đầu như vậy kiên cố. Quả nhiên, Bàng Ban thần sắc vui mừng, chợt tăng nhanh chuyển vận tốc độ. Trên người tán phát ra khí tức, càng phát ra yếu kém. Mắt thấy cũng chỉ còn lại có tông sư trung kỳ trình độ. Rốt cục, xiềng xích triệt để bung ra, Bàng Ban lần nữa khôi phục tự do thân, mà hắn cũng không có vội vã thu hồi tu vi của mình, mà là một lần nữa lấy tinh thần lực ngưng tụ ra một khối hoàng tinh, sau đó tiếp tục chuyển vận lấy thể nội bản nguyên chân khí. Hắn đại bộ phận tu vi đều tồn tại trước một khối hoàng tinh bên trong, mà sở dĩ muốn đem điểm tu vi hai phần chứa đựng, cũng không phải là bởi vì bên trên một khối hoàng tinh không chứa được, mà là còn lại bộ phận này tu vi có chút đặc thù. Bọn chúng không phải Bàng Ban tự mình tu luyện đi ra, mà là đến từ cái kia liên tục không ngừng đặc thù hoàng khí. Đó là một loại cùng loại với quân trận gia trì. Đồng thời loại này ra chỉ cho đến bây giờ cũng còn không có kết thúc. Hắn nghĩ đến nhiều chứa được một chút, các loại chuyện này đi qua sau, có thể trở về được nguyên tỉnh giáo sư tôn. Nếu là không có vấn đề, chưa chừng hắn có thể mượn nhờ cái này hai khối hoàng tinh, tại tinh thần thăng hoa sau trong thời gian rất ngắn, hoàn thành chân khí thăng hoa. Nhất cử thành tựu đại tông sư chi cảnh. Bất quá, loại này ra chỉ cũng không có tồn tại quá lâu. Liền thấy trên bầu trời nổi lơ lửng xiềng xích, như linh xà thổ tín bình thường, đung đưa trái phải, giống như là tại người một loại nào đó mùi, cuối cùng khóa chặt một cái hướng khác, bắn ra. Mà nó chạy đi phương vị chính là oán khí tụ tập thể chỗ. Đặc thù oán khí, không hổ đặc thù tên. Tại xiềng xích đột kích sát na, liền có từng luồng năng lượng hội tụ ra một đạo thân ảnh hư ảo. Thân ảnh kia đầu tiên là tránh qua, tránh né xiềng xích, sau đó oán độc nhìn thoáng qua Bàng Ban, đến cuối cùng, đúng là hội tụ năng lượng, chính mình đem chính mình nổ. Bàng Ban, hắn có chút không thể nào hiểu được, người này chẳng lẽ lại là ngốc? Nếu là hoán vị suy nghĩ, đổi lại là hắn, dù là đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn cũng sẽ không vươn cổ chịu chết. Vừa rồi đạo thân ảnh kia mặc dù không tính là vươn cổ chịu chết, nhưng đối phương tự bạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đã không có ảnh hưởng đến xiềng xích, cũng không có lan đến gần hắn. Hắn nghĩ như vậy, trên bầu trời xiềng xích nhưng không có như thế phong phú tư duy, đã mất đi mục tiêu sau, nhanh chóng rút về. Sau một lúc lâu, trời sáng kỳ trong, hết thảy thật giống như chưa từng xảy ra giống như. Cùng một thời gian, khác biệt địa điểm, Phổ Hiền chân nhân đã nhận ra xa xa dị tượng biến mất, khe nhíu mày, nhưng cũng không có ngoài ý muốn, cúi xuống nhìn lại, đem Đại Minh quân trận còn tại kiệt lực chống cự. Trong tay như ý nhẹ nhàng huy động, vô số tinh quang rơi xuống, tại rơi xuống trong quá trình, hóa thành từng hạt cục đá. Cục đá mới đầu chỉ có to bằng hạt đỗ tương nhỏ, có thể theo rơi xuống tốc độ tăng tốc, trên đó dần dần bao trùm một tầng hỏa hồng, trong nháy mắt đã trở nên như đông sơn chạy bằng khí thạch bình thường lớn nhỏ. Trên bầu trời phảng phất hạ xuống một trận lưu tinh hỏa vũ. Phía dưới tướng sĩ thấy cảnh này, bản năng cầu sinh đều suy giảm không ít. Tùy theo cùng nhau chịu ảnh hưởng, còn có sát khí. Thân hầu, ngài đi trước đi, Chu Vô Thị sau lưng, một vị tướng lĩnh nuốt từng ngụm nước, trên mặt biến ảo ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn hơn phân nửa là chạy không thoát. Nhưng Thiết Đạm Thần Hầu khác biệt, đối phương là tông sư viên mãn cao thủ, nếu là còn muốn chạy, cho dù tình huống dưới mắt nguy cơ gấp trăm lần, cũng là có thể đi. Bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn vô luận như thế nào đều đi không được. Nhưng nếu là đối phương cùng nhau chết tại nơi này, đôi này Đại Minh tới nói, cũng không phải nhà rột còn gặp mưa đơn giản như vậy. Thiết Đạm Thần Hầu nội tâm cũng đang động đong đưa. Nói không sợ chết đó là giả. Không có người không sợ chết. Vấn đề là, chết cũng chia rất nhiều loại, có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. Nếu là lại trừ bỏ ngoại nhân cách nhìn cùng Lưu Nôn vị ngữ, chết cũng chỉ có hai loại, cam tâm cùng không cam tâm. Nếu là có thể một mạng đổi một mạng, cứu sống Tố Tâm, hắn cam nguyện đi chết. Nhưng nếu là chết ở chỗ này, cố nhiên có đại quân chôn cùng, lưu danh sử xanh cũng không phải hy vọng xa vời, nhưng hắn không cam tâm, hắn còn có quá nhiều không bỏ xuống được sự tình. Cho nên, hắn không muốn chết. Còn không chờ hắn cuối cùng làm ra quyết đoán, liền gặp đột kích dòng lũ, thủy thế bốc lên, hóa thành một đạo thao thiên cự lãng, hướng phía Đại Minh quân trận phương hướng để ép mà đến. Chu Vô Thị con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn phát giác, nguyên khí giữa thiên địa trở nên nặng nề, nhất là rơi vào trên người hắn, càng là nặng hơn thiên quân, ép tới hắn không thể động đậy. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, trên bầu trời đại tông sư, thái độ phát sinh chuyển biến? Hoặc là nói phân tích của hắn có sai, mình tại trong mắt đối phương, căn bản không có trọng yếu như vậy. Nếu hắn không muốn đột phá, đối phương liền muốn đem chính mình chôn vùi nơi này, chấm dứt hậu hoạn. Ý niệm tới đây, Chu Vô Thị trong lòng ngược lại là bừng lòng. Chí ít hiện tại hắn không có lựa chọn, chỉ có thể không cam lòng đi chết. Muốn chút tốt, chí ít hắn cùng đại quân cùng tiến lùi đến cuối cùng một khắc, nếu là Đại Minh có thể chịu qua một kiếp này, phía sau hắn tên có lẽ còn là dễ nghe. Về phần Tố Tâm, hắn mặc dù không cam tâm, lại sẽ không yên lòng. Dù sao cổ Tam Thông tên hỗn đản kia còn sống. Bất quá, hay là thật không cam lòng. Chu Vô Thị tích xúc chân khí, chuẩn bị làm ra sau cùng liều chết chống cự, bất quá hắn chân khí đều muốn bề đầy, vô luận là trên bầu trời lưu tinh hỏa vũ, hay là cái kia phô thiên cái địa sóng lớn, đều không có nện xuống tới ý tứ. Hắn bận bịu đã ngừng lại chân khí, ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy sóng lớn quỷ dị lơ lửng tại không trung, giống như một mặt tấm chắn, đúng là thay đại quân tiếp nhận hỏa vũ lưu tinh. Từng viên hơn một trượng phương viên tảng đá rơi vào trên mặt nước, kích thích lớn lao bọt nước đồng thời, mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, trong lúc nhất thời, hơi nước mờ mịt, cơ hồ thấy không rõ lắm trên bầu trời tình huống. Ngược lại là trong sóng lớn hình ảnh, bởi vì có hơi nước làm mối cảnh, thoáng rõ ràng một chút. Các tướng sĩ định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia từng khỏa cự thạch rơi vào trong nước sau, tốc độ kịch liệt chậm lại, cơ hồ không thể ở trong nước lưu lại có thể thấy rõ ràng quy tích. Bịch, đợi cho hòn đá hoàn toàn xuyên qua sóng lớn, đã mất đi toàn bộ bất động, mặc dù vẫn hướng phía đại quân phương hướng mà tới, lại uy lực giảm nhiều. Chu Vô Thị nguyên bản chuẩn bị liều chết chống cự công kích, tại lúc này phóng thích. Trong đó xung làm tâm, cũng không phải là tuyệt tình trảm đao ý, mà là bá đao đao ý, đây là bá đao Nhạc Sơn tại vợ con già trẻ bị tàn sát hầu như không còn trước đó thành danh đạo pháp. Chu Vô Thị tại Nhạc Sơn trước khi chết hút công lực của hắn, tự nhiên cũng đã nhận được đạo này đao ý bá đao đao pháp, đao như kỳ danh, lấy thế để người, mọi việc đều thuận lợi. Một đao này chém ra, không chung rơi xuống hòn đá, cũng không bị một phân thành hai, mà là trực tiếp hóa thành một đá, sau đó bị cuốn tới đao khí, thổi trở về treo định trên không trung trong sóng lớn, khiến cho nguyên bản bởi vì bình tĩnh mà trở nên thanh tịnh thủy thể, lần nữa đục ngầu. Đại quân cũng tại thời khắc này, bạo phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Thần hầu, thần hầu, thần hầu. Chương 1026 đại tông sư giao thủ 2, chương 1026 đại tông sư giao thủ 2, Chu Vô Thị cũng không ngăn lại. Dưới mắt còn không biết là tình huống như thế nào, đại quân khí thế càng là tăng gọn, hắn có thể điều động lực lượng cũng liền càng nhiều, cái này tóm lại không phải một chuyện xấu. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia cưới bạch tượng đại tông sư rốt cục đổi sắc mặt, mặc dù chỉ là thoáng ngưng trọng, nhưng cũng đầy đủ nói rõ vấn đề. Sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực. Câu nói này đặt ở đại tông sư trên thân, hiển nhiên cũng không áp dụng. Bởi vì không có cái nào tông sư có thể chính diện chống lại chăm chú xuất thủ đại tông sư. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể làm cho đại tông sư sắc mặt nghiêm túc, cũng chỉ có đại tông sư. Mà Phổ Hiền chân nhân cái này một bộ thân thể, tu vi chân khí đã bị hắn cưỡng ép cất cao đến đại tông sư cảnh, cùng sử dụng đại tông sư cảnh chất biến tinh thần lực, đem tu vi vững chắc xuống. Nói một cách khác, hắn hiện tại là thần khí hai đạo hoàn toàn chất biến hai lớp đại tông sư. Đáng ra hắn nghiêm túc đối phó đối thủ, ít nhất cũng phải là hai lớp đại tông sư. Nhưng gặp một con bạch hạc đi về đông. Bạch hạc trên lưng ngồi một vị tiên phong đạo cốt lão nhân hơi có vẻ gầy gò, ước chừng trên dưới 100 cân trên dưới, bạch hạc trở đi hắn cũng không biết bay bao lâu, nhưng không thấy nửa điểm mệt mỏi, cánh vẫn như cũ mạnh mẽ đanh thép huy động. Nhìn thấy người tới, Phổ Hiền chân nhân không có nửa điểm do dự, trong tay như ý hướng phía trước đưa tới. như ý bay lên, ở không trung hóa thành một ngụm hàn khí xâm nhiên bảo kiếm, hướng phía cái kia râu tóc bạc trắng lao đạo chém tới. Lao đạo không chút hoang mang, trong tay lấy ra một thanh nửa chọc phất trần, tiện tay quét qua. Như sóng bạc bình thường Phật kia từ phất trần phía trước sinh trưởng mà ra, phản phất có thể vô hạn kéo dài bình thường, hướng phía bảo kiếm bay tới. Bảo kiếm phất trần giao phong một hiệp, phất trần hơi chiếm thượng phong. Thừa thắng xông lên. Phất trần liền muốn quấn lấy bảo kiếm chui kiếm. Bảo kiếm chợt một phân thành hai, một ngụm hóa thành hai cái, hai thanh kiếm giao thoa như là cái kéo, liền gặp hàn quang lóe lên, tia dài đứt đoạn, rơi xuống đến phía dưới trong sóng lớn. Phổ Hiền chân nhân thấy thế, khoe miệng hơi hiện ra một vòng trêu tức. Phản phất là cảm thấy hậu sinh này văn bối, cho dù cảnh giới cùng hắn tương tự, thủ đoạn lại không có tác dụng lớn. Có thể sau đó, hắn lại không cười được. Hai cái bảo kiếm hướng phía lão giả gầy gò đánh tới, còn không đợi tới gần, phía dưới trong sóng lớn đột nhiên nhấc lên sóng cả. Phổ Hiền chân nhân phân ra một bộ phận lực chú ý, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy trong sóng cả, từng chuôi tạo hình phong cách cổ xưa nước chế trường kiếm, từ trong nước bắn ra, mỗi một chuôi kiếm trong thân kiếm đều có một đầu trắng loãng kia dài. Chính là vừa rồi phất trần bị chém xuống bộ phận. Ngự thủy thành kiếm. Tiểu đạo nhĩ. Hắn lời nói được nhẹ nhõm, nội tâm cũng hoàn toàn chính xác lơ đễnh, làm bằng nước kiếm, dù là bị Lâm Thời luyện chế thành pháp khí, trên bản chất hay là nước. Nước có phân chia mạnh yếu, mạnh như sóng cả, có bài sơn đảo hải chi thế, yếu như ở bước, có nhuận vật vô thanh chi năng. Nếu là có thể vận dụng thỏa đáng, nước không thể nghi ngờ cũng có thể trong chiến đấu phát huy ra lớn lao uy lực. Nhưng vấn đề là, thủy kiếm xem như vận dụng thỏa đáng a. Như thế nào kiếm? Song nhận, thẳng thân, mũi. Chất liệu là nước kiếm, vẹn vẹn có thể thỏa mãn thẳng thân một hạng này yêu cầu. Tại Phổ Hiền chân nhân xem ra, căn bản không xứng đăng kiếm. Thì như thế nào có thể cùng hắn Ngô Câu song kiếm tranh phong? Vô số thủy kiếm bay lên không, đón nhận Ngô Câu song kiếm, trong chớp mắt, liền có vài chục chuôi thủy kiếm phá diện, hóa thành dòng nước. Nhưng lại tại trong thời gian ngắn hơn, có càng nhiều kiếm nào tới. Phong duệ vô song Ngô Câu, liền bị cái này yếu đuối dòng nước kéo lại bước chân. Phổ Hiền chân nhân nhíu mày, đầu ngón tay điểm nhẹ mà ra. Một đạo quang hoa từ Ngô Câu kiếm bên trên sáng lên. Chợt, nhiệt độ lên cao, hai thanh kiếm thân kiếm đỏ bừng một mảnh, vờn quanh tại thân kiếm trung quanh thủy kiếm, đều bị bốc hơi thành sương mù màu trắng, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, hai thanh kiếm lần nữa bay ra. Nhưng lúc này đây, vẫn như cũ không thể trúng mục tiêu lão đạo tóc trắng kia. Chỉ nghe đốt một tiếng, có đồ vật gì ngăn trở Ngô Câu kiếm đường đi. Đó là một thanh màu trắng kiếm, nhìn kỹ lại, lờ mờ có thể nhìn thấy dày đặc đường vân. Là lúc trước cái kia từng trôi thủy kiếm hạch tâm. Trước hết nhất bị chém đứt phất trần kia dài, những này tia dài tại thủy kiếm bên trong ngưng tụ ra kiếm ý, tại thủy kiếm bị bốc hơi sau, tự động hội tụ ở cùng nhau, dây dưa cùng nhau, cuối cùng hội tụ thành một thanh toàn thân thuần trắng, tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm. Cùng vừa rồi thủy kiếm khác biệt, thanh kiếm này trình độ bền bỉ không thể nghi ngờ. Ngô Câu kiếm không có ngừng thế công. Qua trong giây lát, sáng lên hơn trăm tia kiếm, có thể cùng đại nhật tranh nhau phát sáng. Cái kia thuần trắng cổ kiếm, lại phảng phất trong nước một mảnh lá rụng, nước chảy bèo trôi, thật vừa đúng lúc né qua phong mang sau đó lấy nhu kình từng cái hóa giải. Ngô Câu kiếm lực cũ cuối cùng là hao hết. Một lần nữa hóa thành như ý, bay trở về đến Phổ Hiền chân nhân trong tay. Đã nhường gầy gò lao đạo cười cười, cũng hướng phía cổ kiếm màu trắng vẫy vẫy tay, cổ kiếm liền một lần nữa tán làm phất trần tia dài, cùng cán dài tương liên. Phổ Hiền chân nhân không nói gì, dưới thân bạch tượng liền tự phát đằng vân giá vũ, một đường hướng đông mà đi. Tại hắn sau khi rời đi, phía dưới sóng lớn cũng tiêu tán không còn, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí. Chỉ có tàn phá thi thể, cùng may mắn còn sống sót cao lệ quốc sĩ binh, từ trên cao rơi xuống. Râu tóc bạc trắng lao đạo nhìn thấy một màn này, thở dài, trong tay phất trần vung dậy. Từng đoàn mây mù ở giữa không trung thành hình, bao trùm những người còn sống kia, đem bọn hắn bình an đưa đến mặt đất. Về phần đằng sau đại minh tướng sĩ muốn thế nào xử trí bọn hắn, cũng không phải là hắn hẳn là hỏi đến. Làm xong đây hết thảy sau, lão đạo đưa tay vô vô dưới thân bạch hạc cổ dài. Bạch hạc minh bạch hắn ý tứ, thân hình trên không trung đánh cái xoáy mà, một lần nữa hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Phật đường, kế Phổ Hiền chân nhân tượng thần hóa thành hộ thổ, câu lưu tôn Phật giống đối ứng chung gió không gió mà bay, va chạm phát ra tiếng vang lênh lảnh. Bất quá tiếng vang đến cuối cùng, Phật tượng lại vẹn vẹn chỉ là xuất hiện vài vết rách. Sau đó một đạo dị dạng hoa quang sinh ra, trên Phật tượng vết rách đang chậm rãi phục hồi như cũ. Đầu chọc đạo nhân đưa tay, từ trong hào quang chặn lại một vòng điểm sáng, hướng chính mình trên cái trán chân bóng đưa đi cho. Sau đó, một vài bức hình ảnh tại trong thế giới tinh thần của hắn nổi lên. Xuất hiện trước nhất, xiềng xích phóng thích bảng ban hình ảnh mười phần chân thực, thậm chí có thể trực quan cảm giác được bảng ban khí tức. Sau đó hình ảnh lùi lại. Thuận xiềng xích thị giác, một đường trở về đến chiến thần điện. Khi nhìn đến chiến thần điện bên trong, khó khăn lắm nứt ra phủ điêu hình. Vừa nhìn về phía giống như cộng minh bình thường lóe ra ánh sáng một khối khác phù điêu hình. Đầu chọc đạo nhân hé mắt, tiếp tục quay lại hình ảnh. Từ đoán khí ngút trời, đến biện học đạo cử hành nghi thức, lại đến biện học đạo một người phân sức hai sừng, lại bị nhìn lén binh lính tuần tra đánh gãy, cuối cùng không thể hoàn toàn ghi lại nghi thức. Nhìn đến đây, đầu chọc đạo nhân thở dài một hơi. Ngươi hay là quyết tâm cùng ta đối nghịch a? Chương 1027 Tư Hán Phi gặp phải, 1, chương 1027 Tư Hán Phi gặp phải, 1, được nguyên hoàng cùng, một tòa rộng lớn đại điện, phá toái không chịu nổi cửa điện. Cho người cảm giác tựa như là một đống mảnh vỡ tùy ý xếp cùng một chỗ, sau đó một lần nữa nghiền ép bằng phẳng. Trong điện, Tư Hán Phi ngồi xếp bằng, nguyên bản thuộc về Lăng Nghiêm thân thể, càng thêm khô gầy mấy phần, nếu nói trước đó xem ra, giống như là da bọc xương, toàn thân thịt chóc xuống đều không đủ 2 cân, vậy bây giờ chính là 2 lượng đều đụng không ra ngoài. Bất quá đây cũng không phải là tình huống càng thêm nghiêm trọng biểu hiện. Tư Hán Phi trạng thái đã triệt để ổn định lại. Đại giới chính là hắn bộ nhục thân này biến thành bài trí, chỉ có thể nhìn không có khả năng có thể động bài trí. Bất quá đối với Tư Hán Phi lai nói, cái này đã không trọng yếu. Dù sao hắn sau đó cần thăng hoa chính là tinh thần, mà không phải nhục thân, đợi đến thành công thăng hoa tinh thần, một lần nữa khống chế cái này một thân chân khí sau, hắn một lần nữa tìm một bộ căn cốt không sai nhục thân đoạt xá, có thể là chính mình một lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân, đều theo hắn liền. Mà liền tại hôm nay, Tư Hán Phi cảm thấy, tinh thần của mình ẩn ẩn có thăng hoa dấu hiệu. Có thể ý nghĩ này mới xuất hiện không bao lâu, chỉ thấy một đạo linh quang từ trong thân thể hắn bắn ra đến. Nguyên bản đã không còn chuyển biến xấu nhục thân, đột nhiên nứt ra. Tư Hán Phi còn chưa ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhục thân ầm vang sụp đổ. Mà không có nhục thân làm vật dẫn, chân khí của hắn lần nữa có mất đi khống chế dấu hiệu. Tư Hán Phi trước tiên liền muốn thông qua tinh thần lực của mình, một lần nữa khống chế chân khí thân thể. Bất quá, tinh thần lực của hắn dù sao không có thăng hoa. Muốn thông qua có hạn tinh thần lực đi khống chế vô hạn chân khí, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Ngược lại là theo tinh thần lực kích thích, chân khí thân thể tựa như là bếp nấu bên trên sôi chảo nước sôi, không ngừng bốc lên mà khí. Một cú mạnh mẽ gió cũng từ hắn dưới chân cuốn lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhu hòa ánh sáng nhạt đem hắn chân khí thân thể bao phủ. Tư Hán Phi lúc này mới cảm thấy mình thân thể nghe lời một chút, thông qua tinh thần lực bắt đầu một lần nữa tụ lại ra nhục thân. Đồng thời, hắn thi triển truyền âm nhập mật thủ đoạn, muốn đem tình huống của mình cáo chi Mông Xích Hành, để cho đối phương làm biệt thủ. Bất quá hắn truyền âm không đợi truyền ra đại điện, lại giống như là đã ở trong sơn cốc dạo qua một vòng giống như, ở trong đại điện quanh quẩn đứng lên. Tình huống như thế nào? Tư Hán Phi ý thức được không thích hợp, còn không chờ hắn lần nữa phát ra truyền âm, trong đại điện đột nhiên vang lên một trận sương ống. Sau đó, một đầu lông xanh sư tử từ trong hư không đi ra, trên lưng nó ngồi một đạo nhân. Đạo nhân kia khuôn mặt thanh tú, thần thái thong dong, mang thất bảo kim liên màu đầu, sợi tóc dùng tử đàn khảm ngọc hai đầu như ý chấm lấy, người khoác trường bào rộng lớn, bên hông thắt một cây chất liệu đặc thù dây thừng. Các hạ là? Tư Hán Phi cũng không nhận ra người trước mắt, lại cũng không ảnh hưởng hắn đối với người này vô cùng kiêng kỵ. Được nguyên hoàng cung, không thể so với chỗ hắn, cho dù cấm quân thống lĩnh bị hắn đoạt xá, tuần tra lực lượng phòng giữ cũng không có hạ xuống mảy may. Lại càng không cần phải nói bản thân hắn đã thành tiểu đại tông sư. Cố nhiên là có chút thiếu hụt đại tông sư, thế nhưng không phải tông sư viên mãn nhưng so sánh. Có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, trực tiếp xuất hiện ở trong điện, người tới chỉ sợ cũng là một vị đại tông sư. Người tới cũng không có trả lời hắn ý tứ, trên mặt vẫn như cũng là thong dong thần sắc, bên hông dây thừng cũng đã bay ra, phản phất có thể vô hạn kéo dài bình thường, hướng phía Tư Hán Phi điện xạ mà đi. Tư Hán Phi đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, dù là trạng thái của hắn bây giờ rất không thích hợp, vẫn như trước có thể phát huy ra đại tông sư cấp bậc lực phá hoại. Lúc này, hắn không còn hạn chế tự thân chân khí tuần hoàn, Mông Xích Hành lưu tại trên người hắn tinh thần lực, khoảnh khắc liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Một cỗ nồng đậm vân khí, tự Tư Hán bay dưới chân phun ra ngoài, giống như thủy triều bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nhìn thấy một màn này, cưới xanh sư đạo nhân lại không chút hoang mang, đỉnh đầu kim liên phát quan bên trong, một đạo hư ảo kim liên chiếu mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tiêu tốn có năm chén kim đang dẫn đường, cánh vân dâng lên, hào quang năm màu, bên trong có chuỗi ngọc thủy châu treo dưới tường đến. Đồng thời năm ngón tay trái bay ra năm đạo bạch quang, rủ xuống đất đổ đi lên quyển, hình thành một đạo cứng cỏi không gì sánh được màng bảo hộ, cùng đỉnh đầu kim liên rủ xuống chuỗi ngọc thủy châu hòa lẫn. Khí lãng của tới, hắn tử nguy nga bất động. Đầu kia từ hắn bên hông lan tràn mà ra dây thừng cũng bám vào lên một tầng hào quang, không bị khinh bị sóng ảnh hưởng, hướng phía Tư Hán Phi bản thể bay tới. Tư Hán Phi từ đầu này trên dây thừng đã nhận ra nguy hiểm, bản năng muốn tán làm chân khí tránh khỏi đến. Có thể một giây sau, chân khí của hắn thân thể ngược lại là vững chắc, liền gặp đạo kia dây thừng đã quấn quanh ở cái hông của hắn. Là đầu này dây thừng. Tư Hán Phi con ngươi sáng lên, ý thức được đây khả năng là một kiện có thể giải quyết hắn vấn đề bảo vật, liền sinh ra lòng mơ ước. Còn không chờ hắn thay đổi thực tiễn, hai tay đột nhiên bị người bắt. Lấy lại tinh thần, Tư Hán Phi hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo cao khoảng một trượng lớn, toàn thân kim quang rạng rỡ thân ảnh cường tráng, chính một người một bên, nắm lấy hai cánh tay của hắn. Tư Hán Phi thử qua giấy rùa, lại phát hiện hai người này trừ hình thể trắng kiện, một thân quái lực cũng người phi thường nhưng so sánh. Cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh thoát. Bất quá, chân khí thân thể, như thế nào như vậy không tiện đổ vật. Nhưng gặp hắn bả vai run run, hai tay xưa nay đứt gãy, đồng thời, eo thân của hắn ngửa ra sau, bản kiên cố quấn quanh ở bên hông hắn dây thường đột nhiên buộc cái không. Lại là Tư Hán Phi đem tự thân chém ngang lưng. Đối với huyết nhục chi khu tới nói, chém ngang lưng sẽ cùng tại chậm chạp tử vong. Nhưng là đối với chân khí thân thể tới nói, chém ngang lưng vẹn vẹn chỉ là một chén nước lớn bị đao xẹt qua, bị hư hao hai nửa, đợi đến đao rời đi, nước liền có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cũng không tồn tại tổn thương nói chuyện. Hai cánh tay đạo lý đồng dạng, không có dây thừng trói buộc, Tư Hán Phi cảm giác được chính mình đã khôi phục hóa khí năng lực, đang chuẩn bị điều khiển hai cái kim quang đại hán trong tay nắm chặt cánh tay lấy chân khí hình thức tán đi. Đã thấy hai tên đại hán động tác càng nhanh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem chân khí cánh tay nuốt vào trong bụng. Sau đó, Tư Hán Phi cảm thấy được chính mình cùng hai cánh tay kia liên hệ tách ra. Thật quỷ dị thủ đoạn. Tư Hán Phi nhíu nhíu mày, cắt thành hai đoạn thân thể một lần nữa hội tụ vào một chỗ, đồng thời đứt gãy nơi bả vai, chân khí phùng lên, một lần nữa sinh ra hai cánh tay đến. Đối với chân khí thân thể tôi nói, vô luận đã mất đi bao nhiêu thân thể, chỉ cần còn có chân khí, liền có thể đem không trọn vẹn thân thể một lần nữa ngưng tụ ra. Mà hoàn thành chân khí thăng hoa đại tông sư, chân khí cơ hồ có thể dùng vô hạn để hình dung. Cho nên, nếu là không có tiêu tán phong hiểm, chân khí đại tông sư thân thể cũng có thể xưng là sinh sôi không ngừng vô cùng vô tận chi thể. Hai cánh tay vừa mới khôi phục, Tư Hán Phi liền ngưng tụ ra một thanh tinh thiết trường mâu, mâu sắt lăng không hư điểm, huyền hóa ra đầy trời bóng mâu. Hai cái kim quang đại hán trong nháy mắt liền bị đâm thành cái sảng. Bất quá đồng dạng, trong cơ thể của bọn hắn cũng không có máu tươi chảy xuôi. Cho dù là bị thương nặng, cũng chỉ là kim quang sụp đổ, hình thể không còn. Chương 1027 Tư Hán Phi gặp phải 2, chương 1027 Tư Hán Phi gặp phải 2, mà đang lúc Tư Hán Phi coi là giải quyết hai cái kim quang đại hán, chuẩn bị lại đi giải quyết cái kia cưới xanh sư đạo nhân lúc, trước mặt hắn trong hư không, lần nữa có hai đạo kim quang thân ảnh cụ hiện đi ra. Hai người bốn quyền, đồng nhiên hướng hắn đánh tới. Quyền phong gào thét, lẫm liệt sát ý như thực chất giống như xâm nhập Tư Hán Phi tâm thần. Tư Hán Phi cao mày, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại là đột ngột tán đi hình thể, lại lần nữa tại một chỗ khác hội tụ thành hình. Liên gặp tại hắn nguyên bản đứng yên vị trí, một sợi dây thừng đánh kết phiêu phủ ở giữa không trung. Nếu là vừa rồi hắn muộn nửa bước tán đi chính mình hình thể, sợ là dây thừng kia liền muốn quấn ở ngang hông của mình, lại một lần nữa cấm tiệt biến hóa, sau đó chờ đợi chính mình, chỉ sợ sẽ là bốn cái nồi đất chính là bốn cái thương chu mặt thú văn đỉnh đồng bình thường lớn nhỏ năm đấm. Cảm giác kia tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mà liên tại hắn mới hình thể ngưng tụ ra trong nháy mắt, hắn một bước hư đạp mà ra, chợt hai chân hóa thành khí sóng kịch liệt phun ra, cường đại phản tác dụng lực, thôi động thân thể của hắn, khiến cho tốc độ của hắn cơ hồ siêu việt mắt thường có thể phát giác hạn mức cao nhất. Maha Tăng Trích Luật bên trong nói, 20 niệm làm một giây lát, 20 giây lát làm một trong nháy mắt. Mà Tư Hán Phi tiếp cận xanh sư trên lưng đạo nhân, dùng thời gian xa so với nhất niệm muốn ngắn ngủi, cùng thời khắc đó, trong tay hắn ngưng tụ ra tinh thiết trường mâu, cũng hướng phía đạo nhân đầu đâm tới. Đây cơ hồ là không có khả năng bị tránh khỏi một kích, có thể một kích này hay là thất bại. Liên gặp đạo nhân kia thần sắc cũng dung, trước mặt lại không biết lúc nào nhiều hơn hai khối ngọc quyết. Ngọc quyết gấp lại cùng một chỗ, ở giữa có lưu lỗ nhỏ. Mâu sắc đâm xuyên mà đến, chính giữa ngọc quyết trung tâm lỗ hổng, thế công trong khoảnh khắc bị hóa giải. Đó là đạo nhân trên đầu để mà buộc tóc hai đầu như ý châm bên trên khảm nạm mỹ ngọc. Không ngờ, lại cũng là một kiện dị bảo. Tư Hán Phi một kích này nhìn như tiện tay, nhưng trên thực tế lại là đem tất cả lực lượng hội tụ ở một chút, thật là đem thuần túy quán triệt đến cực hạn. Lúc đầu đừng nói là hai khối ngọc quyết, liền đổi lại là tinh thiết rèn đúc mà thành núi, đều muốn bị hoàn toàn xuyên qua. Có thể hết lần này tới lần khác bị cái này hai khối ngọc quyết cản lại, nhưng cũng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Tư Hán Phi một kích này, mạnh liền mạnh tại tập trung một chút đăng phong tạo cực, có thể ngọc quyết, vừa lúc là hình cái vòng có thiếu kết cấu, vừa vặn tránh đi mạnh nhất lăng lệ một chút. Một kích không thành, Tư Hán Phi lại là giơ lên cái tay còn lại, liền gặp một tay khác trong lòng bàn tay, đồng dạng có một thanh mâu sát. Lách qua ngọc quyết, mâu sát rất đâm mà ra, vẫn như cũ chạy về phía đạo nhân mi tâm. Nhưng lại tại mâu sắc trúng mục tiêu trước một cái sát na, một cỗ cảm giác bất lực lần nữa tràn ngập toàn thân, liền gặp đầu kia từ đạo nhân bên hông lan tràn mà ra dây thừng, một chỗ khác lại cũng dọc theo người ra ngoài, quấn quanh ở Tư Hán Phi trên thân, lại như linh xà bình thường xoắn ốc kéo lên, cuối cùng đem hắn hơn phân nửa thân thể đều cho trói buộc chặt. Mâu sắc vô hậu kế chi lực, đành phải tại nguyên chỗ lơ lửng. Xanh sư trên lưng đạo nhân lúc này mới là mỉm cười, sinh ra hai ngón tay, lấy nhặt hoa trạng, rời đi mâu sắc mũi nhọn. Một cử động kia, tại Tư Hán Phi xem ra không thể nghi ngờ là đang giễu cợt. Cơ hồ không do dự, hắn quả quyết tự bạo thân thể, hóa thành vụ thái chân khí, muốn tại một chỗ khác một lần nữa ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, đạo nhân dưới hông xanh sư một tiếng hét lên, chấn động đến mái hiên lay động, khí lãng cũng ngưng trệ tại không trung. Tư Hán Phi vốn không để ý, loại công kích này đối với hắn chân khí thân thể, có thể nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể nhưng hắn muốn đem thân thể ngưng tụ thời điểm, lại phát hiện do chính mình phân tán mà ra khí lãng, đúng là tụ hợp không đến cùng đi. Tựa như là do nước biến thành cát. Đồng thời, bởi vì hắn toàn lực xuất thủ, đơn thuần thăng hoa chân khí mà đột phá đại tông sư thai hoàng ẩm, lần nữa bộc phát. Hai tướng điệp ra, khiến cho tình trạng của hắn trong nháy mắt hỏng bét tới cực điểm. Vô ý thức, hắn lần nữa hướng phía dây thừng kia nhìn lại. Đúng vậy, dây thừng kia là trước mắt hắn tiếp xúc đến, duy nhất tại hắn toàn lực xuất thủ tình huống dưới, vẫn có thể hạn chế lại hắn hình thể biến hóa bảo vật. Mặc dù có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ, nhưng hắn đều bệnh gấp, không đi nữa xem đại phu, người đều muốn chết bất đắc kỳ tử, cũng liền không quản được nhiều như vậy. Thế nhưng là đạo nhân kia hiển nhiên không muốn để cho Tư Hán Phi chiếm tiện nghi này. Mới vừa rồi còn tránh chi như hổ, hiện tại liền chạy theo như vịt. Thật sự là trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi lệnh người bật cười. Hắn quả quyết đem dây thừng thu hồi bên hông, trơ mắt nhìn xem Tư Hán Phi hình thể dần dần tán loạn, không nói một lời. Tư Hán Phi cũng có chút tuyệt vọng, nếu là lại tiếp tục, hắn chỉ sợ cũng muốn thật hồn phi phách tán. Kỳ quái, hắn đều chiến đấu thời gian dài như vậy, làm sao Mông Xích Hành còn không có phát giác? Lẽ ra đại tông sư không đến mức chỉ độn như vậy mới đối. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Tư Hán Phi rốt cục duy trì không nổi đại khái hình thể, chân khí tán loạn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể tiếp xuống tình huống lại không phải hắn tưởng tượng như vậy, hắn vẫn như cũ có thể giữ lại ý thức. Về phần tiêu tán chân khí, tại tiêu tán tới trình độ nhất định thời điểm cũng đình chỉ quyết tán. Đây là có chuyện gì? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hư không giống như là tiếp nhận không cách nào tiếp nhận chi trọng một dạng, ầm vang nổ tung. Phía sau mơ hồ có thể nhìn thấy là một tòa hồ nước, trong hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo tám thành diện tích đều bị một tòa đại điện chiếm cứ. Đó là cái gì? Cái này đến cái khác nghi hoặc tràn ngập nội tâm của hắn. Tư Hán Phi chính mình cũng không có phát giác được, tinh thần lực của hắn ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, tốc độ suy nghĩ của hắn cũng càng phát ra nhanh chóng. Giang giác, lại là một đạo phá toái thanh âm, bất quá lần này, thanh âm lại là từ hắn trong đầu vang lên. Giống như là nào đó một đạo gông xiềng bị mở ra. Tư Hán Phi chỉ cảm thấy đầu óc của mình tê dại một hồi, một cú cảm giác mát mẻ, đem hắn ý thức bao khỏa, cảm giác kia cực kỳ thoải mái. Nhưng lại tại hắn phen này biến hóa phát sinh thời khắc, phá toái hư không cũng lộ ra răng nanh của nó. Từng đầu xiềng xích bắn ra, cắm rễ tại Tư Hán Phi như cũ hóa khí trên thân thể. Sau đó, giống như là thực vật rút ra chất dinh dưỡng một dạng, xiềng xích bắt đầu thôn vệ Tư Hán Phi chân khí. Tư Hán Phi có chỗ phát giác, nhưng lại không muốn buông tha cái này kiếm không dễ tinh thần thăng hoa cơ hội, cho nên không có chống cự. Dù sao chân khí thăng hoa đằng sau, liền vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, coi như bị thôn phệ tuyệt đại đa số, hắn cũng có thể bằng vào tổn lưu lại một phần nhỏ, một lần nữa đem hoàn chỉnh chân khí thân thể bồi dưỡng ra đến, thậm chí đều dùng không được quá nhiều thời gian. Ngược lại là tinh thần thăng hoa, bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ngay tại hết thể đều thuận lợi tiến hành, xiềng xích hấp thu chân khí, Tư Hán Phi thăng hoa tinh thần thời điểm. Từ đầu đến cuối không có động tác đạo nhân, rốt cục xuất thủ. Bất quá hắn cũng không phải là thừa cơ đánh lén, mà là vây vây tay, hai khối ngọc quyết một lần nữa khảm nạm tại hai đầu như ý châm bên trên. Sau đó tính cả lấy nói đầu người đỉnh kim liên tắc quan, cùng nhau chui vào khí lãng bên trong. Một giây sau, chỉ thấy xiềng xích bắt đầu di động, hướng phía nào đó một chỗ hội tụ mà đi. Mà ở nơi đó, kim liên trên màu đầu, cắm hai đầu như ý châm, cả hai kết hợp phun tung tóe cả số út sắc hào quang như màn, như nước màn giống như rủ xuống hướng mặt đất. Cùng lúc đó, một bộ thân ảnh từ trong màn sáng ngưng tụ mà ra. Chương 1028 bảng ban trở về, sụp đổ mông hoàng, 1, chương 1028 bảng ban trở về, sụp đổ mông hoàng, 1, bóng người hiện hiện, vẫn như cũng là Tư Hán Phi bộ dáng, chỉ là trên thân nhiều trường bào rộng lớn, đỉnh đầu nhiều một cái kim liên phát quan, một chi hai đầu như ý cây châm châm trùng nổ phát. Trừ dưới hông không có xanh sư tọa kỵ, đúng là cùng đạo nhân kia cách ăn mặc không khác nhau chút nào. Thậm chí, liền ngay cả chỉnh thể khí chất, cũng tại chiều đạo nhân kia dựa sát vào. Thiếu một phần lăng lệ, nhiều hơn một phần thong dong. Tư Hán Phi cũng ý thức được trên người mình biến hóa. Không phải hắn quá mất cảm, mặc cho ai đã mất đi nhục thân, sau đó chân khí thân thể vẫn chưa ổn định, tùy thời đều có tiêu tán dấu hiệu sau, đột nhiên trùng hoạch nhục thân, ổn định nóng nảy bất an chân khí, đều sẽ trước tiên phát giác. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, đã toàn bộ chuyển rời đến hắn trên thân thể này xiềng xích, trong lúc đột nhiên thay đổi thái độ, tựa như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng hắn cắn xé. Có lẽ là bởi vì hắn là chân thật đại tông sư, loại biến hóa này, thậm chí muốn so phát sinh ở Phó Thải Lâm trên thân lúc, còn muốn nhanh chóng. Trong chốc lát, xiềng xích kéo lấy Tư Hán Phi thân thể, lui trở về phá toái trong hư không. Xiềng xích cuối cùng, chiến thần điện bên trong, một khối cao khoảng một trượng lớn phù điêu hình, theo không ngừng co vào xiềng xích, mà trở nên vô cùng phấn chấn bất an. Khối lớn đá vụn chóc ra, đến mức trên đó cực kỳ đẹp đẽ phù điêu hình, trở nên phá toái không chịu nổi, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dưới đáy xanh sư toạc kỵ, phía trên cưỡi bóng người lại là mất tung ảnh. Theo xiềng xích hoàn toàn co vào trở về, chân khí thân thể đã khôi phục hoàn chỉnh, đầu đội kim liên phát quan, châm hai đầu như ý Tư Hán Phi, thẳng tắp hướng phía chống không phù điêu hình tới, nhưng lại tại tiếp xúc một sát na, vách đá lại bảy biện ra mặt nước cảm nhận. Tư Hán Phi không có nện một cái đầu phá huyết chảy, ngược lại là tóe lên bọt nước sau, dung nhập trong vách đá. Lại sau đó, trên vách đá, cao khoảng một trượng đạt phù điêu hình từng chút hiện hiện ra, chính là Tư Hán Phi bộ dáng. Trong cung điện, phá toái hư không đã khôi phục như lúc ban đầu. Xanh sư trên lưng đạo nhân, tóc hai bù xù, nhưng như cũ duy trì phần kia thong dong. Một bên khác, đã mất đi mục tiêu hai vị kim thân lực sĩ, lúc này chiều đạo nhân phương hướng từng bước một đi tới. Ngồi đi một bước, trên người bọn họ kim quang đều sẽ ảm đạm một phần. Chờ đến đạo nhân trước mặt, kim quang đã toàn bộ tiêu tán. Thân thể cũng bỏ đầy con rết một dạng vết rách, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành bụi đất. Chỉ còn sót lại hai đầu chân khí tạo thành cánh tay, còn phiêu phủ ở giữa không trung. Đạo nhân vươn tay ra, một chỉ hướng phía chân khí cánh tay điểm tới, còn chưa chờ chạm đến, chân khí cánh tay phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, từng luồng chân khí tiêu tán mà ra, cùng đạo nhân ngón tay tiếp xúc, cuối cùng dung nhập trong đó. Đạo nhân trải nghiệm lấy trong thân thể cô năng lượng này. Thật lâu, thân thể của hắn phát sinh một chút biến hóa, khí tức tựa hồ có chút suy yếu, cho người cảm giác lại càng thêm chân thật. Cũng không tệ lắm. Đạo nhân cười. Sau đó khẽ vươn tay, tinh thần lực ngưng tụ ra một đỉnh kim liên phát quan, cùng một cây bình thường châm gài tóc, cả hai sắp tán loạn tóc một lần nữa buộc lên. Đúng lúc này, hư không trung giật tràn ra một cỗ vô hình ba động. Đạo nhân biết, chính mình thời gian trì hoãn đã đến cực hạn, không gạt được mông xích hành, liền vô vô xanh sư phía sau lưng. Xanh sư thông hiểu chủ nhân ý tứ, cất bước vào hư không. Đợi đến mông xích hành đến thời điểm, trong điện sớm đã không có một ai, ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ có thể nhìn thấy một chút đánh nhau vết tích, cùng một chút lưu lại tinh thần lực. Không biết đại tông sư a. Mông xích hành ánh mắt lấp lóe, thân là đại tông sư, hơn nữa còn là thành công cự tuyệt mời ma môn đại tông sư, hắn tự nhiên biết rõ chiến thần điện tồn tại, cũng chỉ có cái chỗ kia mới có thể tồn tại hắn hoàn toàn xa lạ đại tông sư. Chỉ là cái chỗ kia cho hắn áp lực quá lớn, nếu là thời khắc ghi tạc trong lòng, sợ là sẽ phải có hại hắn tiến bộ dũng mãnh tín nhiệm. Bởi vậy, trừ cùng sắp đột phá ái đồ để đẩy miệng bên ngoài, hắn liền không có sẽ cùng người đàm luận qua chiến thần điện sự tình. Về phần mặt khác đại tông sư, thái độ cũng là không lệch mấy. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà thật sự có đại tông sư từ chiến thần điện chạy vừa đi ra. Bọn hắn là thế nào làm được? Cũng không phải mông xích hành biết càng nhiều nội tình, mà là chiến thần điện thuộc về ngoài lòng trong chặt, nắm giữ phương pháp, muốn cự tuyệt chiến thần điện mời cũng không khó khăn. Chỉ khi nào không có chạy thoát từ hôm nay trước đó, đương đại vẫn chỉ còn lại 5 vị đại tông sư, liền có thể thấy một đốm. Bởi vậy có thể thấy được, từ chiến thần điện bên trong trốn tới độ khó độ cao, tuyệt không phải lẻ loi một mình có thể làm đến. Ngẫm nghĩ một lát, Ngông Xích Hành thở dài một cái, thời buổi rối loạn. Thoại âm rơi xuống, hắn đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Lốm đốm mà. Đại đô thành trên không, Bàng Ban cơ hồ một khắc không dám dừng lại, bay qua tường thành cao ngất, cũng không tránh người, thẳng đến hoàng cung mà đi. Bất quá ngay tại hắn sắp đến bên ngoài cửa cung thời điểm, một đạo ba động kỳ dị đem hắn bao khỏa, sau đó cả người hắn liền từ tại chỗ biến mất. Đợi đến lại xuất hiện lúc, đã về tới Ngông Xích Hành tẩm điện. Trong điện, Ngông Xích Hành nhìn trước mắt vẹn vẹn tu vi chân khí chỉ còn lại tông sư sơ kỳ tiêu chuẩn ái đồ, chân mày cau lại, hấp công đại pháp. Không, là xá lợi pháp. Bàng Ban nhìn thấy sư tôn, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, từ trong ngực lấy ra hai viên tản ra ấm áp quang mang hoàng tinh. Thấy là ma môn bí pháp, mà không phải cùng người giao thủ bị hút công lực, Ngông Xích Hành sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền đã nhận ra trong đó một viên hoàng tinh dị dạng. Lông mày lần nữa nhăn lại, dị chủng này chân khí là chuyện gì xảy ra? Ngông Xích Hành vừa nói, một bên hướng khối kia có vấn đề hoàng tinh vẫy vẫy tay, hoàng tinh liền tự chủ bay đến trong tay của hắn. Bàng Ban không có ngăn cản, đơn giản đem chính mình gặp phải nói sau, gặp sư tôn cau mày, giống như là đang tự hỏi vấn đề, liền không có mở miệng quấy rầy. Phối hợp hấp thu lên mặt khác một viên hoàng tinh bên trong chứa đựng bản nguyên chân khí. Thân là chân khí chủ nhân, hắn cùng hoàng tinh bên trong công lực hoàn mỹ thích phối, có thể nói là theo đi theo dùng, đều không cần một lần nữa thích ứng. Rất nhanh, tình trạng của hắn liền tiếp cận khôi phục được đỉnh phong. Một bên khác, Ngông Xích Hành cũng siết chặt viên kia hoàng tinh, dùng tinh thần lực đem hắn bọc lại, sau đó lại đem tinh thần lực nhóm lửa, hình thành đen kịt phát tím ma diễm. Ma diễm nhiệt độ cũng không cao, hoặc là nói Ngông Xích Hành cố ý khống chế. Tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, hoàng tinh không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng tổn chứa ở trong đó dạng sợi bông bản nguyên chân khí lại tại dần dần biến thiếu chất xuất. Đợi cho bản nguyên chân khí rút lại đến chỉ có nguyên bản 2/3 lúc, Ngông Xích Hành mới lắc lắc tay, tán đi hỏa diễm. Tiếp theo đem hoàng tinh tiện tay ném cho Bàng Ban. Ta đã đem còn có thai hỏa ngầm bộ phận chân khí hủy đi, còn lại ngươi có thể yên tâm hấp thu. Đa tạ sư tôn. Bàng Ban mượn nhờ hoàng tinh, cũng không có khách khí, tại chỗ liền rút ra lên trong đó công lực. Chương 1028 Bàng Ban trở về, sụp đổ mông hoàng 2, chương 1028 Bàng Ban trở về, sụp đổ mông hoàng 2, nếu là trong quá trình gặp được vấn đề gì, sư tôn ở đây còn có thể có phần bảo hộ. Hắn nghĩ như vậy, quá trình hấp thu rất thuận lợi, thậm chí có chút thuận lợi quá mức. Cái này không khỏi để Bàng Ban hơi nghi hoặc một chút. Lực lượng có thể lấy được nhẹ nhõm như vậy sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều, loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà lại, lần một lần hai còn có thể nói là cơ duyên, nhiều lời nói liền khó nói chắc. Ngông Xích Hành nhắc nhở. Được yêu quý đổ vẫn mặt lộ nghi hoặc, mới bắt đầu giải thích nguồn lực lượng này bản chất. Trên bản chất, đây là bị bí pháp thu thập lại hỗn tạp tinh khí thần, vốn là cần chiết xuất mới có thể sử dụng, chỉ là trên đó nhiều một cố quốc vận, cái này khiến đồng dạng thân phụ cùng loại quốc vận người, có thể càng thêm dễ dàng hấp thu nguồn lực lượng này. Có thể tai họa ngầm cũng vô cùng lớn. Đầu tiên, sử dụng nguồn lực lượng này người, nếu là làm có hại quốc vận sự tình, liền sẽ gặp quốc vận phản vệ. Cụ thể phản vệ tình huống không đồng nhất mà cùng, nhưng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thứ yếu, quốc vận trợ giúp ký chủ gia tốc hấp thu nguồn lực lượng này bản chất, cũng không phải là chiết xuất, mà là đồng hóa. Loại ảnh hưởng này có lẽ muốn so quốc vận phản vệ còn đáng sợ hơn, bởi vì đồng hóa đến cuối cùng, ngươi khả năng cũng không phải là ngươi. Nghe xong sư tôn dạy bảo, Bàng Ban trong lòng cũng hiện ra một câu nghĩ mà sợ đến. Bộ phận này bản nguyên chân khí ở trong ẩn chứa quốc vận lực lượng, đương nhiên không cần phải nói, khẳng định là cao lệ quốc. Về phần tại sao hắn một cái được nguyên ma cửa đại tông sư, cuối cùng sẽ nhiễm phải cao lệ quốc quốc vận, cái này cũng không khó lý giải. Dù sao hắn cùng Phó Thải Lâm hợp tác, là mười mấy vạn cao lệ quốc sĩ binh tận mắt chứng kiến, mà hắn lẻ loi một mình chống lại ra qua cử động, càng là tại cao lệ quốc tướng sĩ trong lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cùng chuyện này bản thân đối với cao lệ việc lớn quốc gia hữu ích, ba cái tăng theo cấp số cộng phía dưới trên người hắn hội tụ cao lệ quốc quốc vận, cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Bất quá Bàng Ban vẫn có một chút không có khả năng lý giải, tại sao mình lại bị chọn làm đoạt xá mục tiêu? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì chính mình lây dính cao lệ quốc quốc vận, có thể tăng tốc hấp thu cái kia cố bị quốc vận thống hợp sau tinh khí thần? Cái kia Chu Vô Thị không phải thích hợp hơn mục tiêu? Trên người đối phương bị lương beo đại minh quốc vận, xa so với trên người hắn cao lệ quốc vận hơn rất nhiều đi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, vì cái gì xiềng xích sẽ tìm tới chính mình? Dựa theo sư tôn giải thích, xiềng xích tồn tại ý nghĩa là vì bắt từ chiến thần điện bên trong chạy trốn tồn tại. Chính mình làm sao không hiểu thấu cho người khác đỉnh bao hết? Chẳng lẽ lại là trên người mình bị người dùng thủ đoạn gì? Điểm này không quá hiện thực, chính mình rất ít rời đi sư tôn cảm giác phạm vi, lại vừa rồi sư tôn hẳn là dùng tinh thần lực quét hình qua trạng thái của mình, nếu là có vấn đề, sư tôn hẳn là có chỗ phát giác, tiếp theo đánh thức hắn mới đối. Cũng hoặc là cao lệ quốc quốc vận có độc. Có thể cao lệ quốc quốc vận lại là tại sao cùng chiến thần điện bên trong đại tông sư dính líu quan hệ? Tiểu quốc này tổ thượng hẳn là không đi ra đại tông sư đi. Cái này từng cọp từng kiện sự tình, quả thực để Bàng Ban cảm thấy đầu to. Ngông Xích Hành nhìn một chút hắn, gặp khí tức đã khôi phục như lúc ban đầu, an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều, nói tóm lại, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại ta chỗ này ở lại. Bàng Ban đang muốn gật đầu đáp ứng, có thể một giây sau, hắn chợt nhớ tới một sự kiện đến. Chính mình trở về vội vàng, có vẻ như đem Phương Dạ Vũ rơi vào cao lệ. Lúc này đối phương hẳn là còn ở trong rừng cây lắc lư chờ chút, nói đến Phương Dạ Vũ, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. "Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo." Mông Xích Hành gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Bàng Ban thì đem chính mình từ Phương Dạ Vũ trên thân tiếp xúc đến một cỗ có chút phòng tay phẩm chất cùng cao tinh thần lực sự tình, toàn bộ đưa ra. "Đó phải là tính toán ngươi đại tông sư, nghe ngươi miêu tả, hắn coi như còn sống, trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội lại chiếm cứ thân thể của ngươi, nhưng lao yêu quái thủ đoạn, lại có ai nói đến chuẩn đâu? Vũ Nhi bên kia ta sẽ an bài người đón hắn trở về, về phần ngươi trong khoảng thời gian này chuyên tâm rèn luyện tinh thần lực, nếu là ngươi có thể hoàn thành thần khí thăng hoa, chính là đại tông sư, cũng đừng hòng lại chiếm cứ thân thể của ngươi, vi sư cũng liền có thể yên tâm." "Đỗ Nhi định không phụ sư tôn tín nhiệm." Bàng Ban trịnh trọng nói. "Ân." Mông Xích Hành vui mừng cười cười, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tạp nhạp thanh âm, dường như có nhân triều trong điện chân phát phi nước đại. Bàng Ban nghe tiếng, không thích nhíu mày. Nhưng khi hắn trải rộng ra cảm giác, lại phát hiện ngoài điện thất lễ người là Mông Hoàng, cái này không khỏi để hắn có chút hoang mang. "Đây cũng là thế nào?" Mông Xích Hành lại thở dài, nói khẽ, "Trước đó không lâu, Từ Hán Phi ngộ hại." "A." Bàng Ban lộ ra không dám tin thần sắc, "Hoàng gia Từ Hán Phi ngộ hại? Không phải đã đột phá đại tông sư sao?" Đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình lúc trước suy đoán, tham dò mở miệng, "Cũng là đại tông sư cách làm. Không phải cùng là một người, nhưng cùng để mắt tới ngươi, khẳng định là cùng một nhóm người." Mông Xích Hành đã lâu đuốt đuốt nở mi tâm. Tính cả cao lệ trên chiến trường hai vị, đây đã là ba vị đại tông sư. Tập kích lốm đốm mà vị kia thất bại, không tính ở bên trong, cũng còn có hai vị thành công khôi phục tự do đại tông sư. Cái này đã là một cố đáng giá bọn hắn toàn lực ứng phó thế lực. Cũng không biết ba vị này phải chăng đã là toàn bộ. Nếu không phải, đến tột cùng còn có mấy vị đợi phục sinh đại tông sư. Vo mở nhíu chặt lông mày, Mông Xích Hành nghe tiếng bước chân càng phát ra tới gần, liền đối với Bàng Ban nói, "Ngươi lại đi nghỉ ngơi đi." "Là." Bàng Ban lui xuống. Thân là ái đồ, hắn đương nhiên cũng tại chỗ này tẩm điện bên trong, có một gian phòng của mình. Mông Hoàng đã chạy thở không ra hơi, nhưng hắn lại không chịu dừng lại. Bởi vì ngay tại vừa mới, trong hoàng cung phát sinh dị động. Trải qua xác nhận, chính là hoàng gia Tư Hán Phi bế quan đến tẩm điện chuyển tới. Đợi đến hắn sắp xếp người đi thăm dò nhìn thời điểm, tẩm điện đã người đi nhà trống. Hoàng gia Tư Hán Phi không thấy bóng dáng. Cái này khiến hắn cảm thấy không ổn, cho nên mới không kịp chờ đợi, đến đây thỉnh giáo Mông Xích Hành. Mà liên tại hắn đến cửa đại điện thời điểm, Bàng Ban cũng vừa tốt từ bên trong đi tới, hướng hắn chắp tay thi lễ, gặp qua bệ hạ. "Bàng tiên sinh không cần đa lễ, đế sư có thể có thời gian. Ta có chút sự tình muốn thỉnh giáo Mông Hoàng dò hỏi." Bàng Ban há to miệng, cuối cùng lại chỉ là nhẹ gật đầu, "Sư tôn liền tại bên trong, bệ hạ xin cứ tự nhiên." Nói xong, đầu hắn cũng không trở về rời đi. Mông Hoàng cũng không thèm để ý cử động của đối phương, trực tiếp tiến vào trong điện, nhìn thấy ngồi tại trên giường Mông Xích Hành, cung kính thi lễ, "Gặp qua đế sư." "Ân." Mông Xích Hành nhìn về hướng hắn, mặc dù không có tận lực, nhưng này một đôi mắt vẫn mang cho Mông Hoàng áp lực thật lớn. Hắn nuốt ngụm nước miếng, cố gắng nói, "Ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn thỉnh giáo hoàng gia sự tình, ta vừa rồi phái người đi xem qua, hoàng gia bế quan tẩm điện Từ Hán Phi không thấy." Ngắn ngủi sáu cái chữ, tại Mông Hoàng nghe tới, lại giống như sấm sét giữa trời quang. "Không thấy? Làm sao lại không thấy?" Chương 1029 đại tông sư phán đoán, 1, chương 1029 đại tông sư phán đoán, 1, Mông Hoàng trên khuôn mặt toát ra mắt trần có thể thấy khó hiểu cùng kinh ngạc. "Không thấy? Làm sao lại không thấy? Lớn như vậy một cái đại tông sư, làm sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi?" Mông Xích Hành thấy thế, đơn giản giải thích vài câu. Hôm nay, hắn như thường lệ trong phòng ngồi xuống, lấy tinh thần lực quan sát hoàn thành, tại quét đến Từ Hán Phi nơi bế quan lúc, trước một giây còn hết sức rõ ràng khí tức, một giây sau đột nhiên biến mất không thấy. Hắn phát giác không đúng, trước tiên liền đi hiện trường. Có thể hiện trường lại chỉ còn lại một chút chiến đấu qua vết tích, mà không có Từ Hán Phi bóng dáng. Chuyện xảy ra thời điểm, xác nhận có tinh thông tinh thần lực đại tông sư xuất thủ, che đậy cảm giác của ta đây là Mông Xích Hành phán đoán. Hắn cũng là tinh thông tinh thần lực đại tông sư, người bên ngoài nếu là không có ngang nhau tu vi tinh thần lực, muốn giấu giếm được cảm giác của hắn, không khác thiên phương giả đảm. Nhưng nếu là có ngang nhau tu vi tinh thần lực, lấy hưu tâm tính vô tâm, giấu giếm được tinh thần lực của hắn thăm dò cũng không khó khăn. Là Đại Minh triều đình xuất thủ. Mông Hoàng vô ý thức liền nghĩ đến Đại Minh triều đình. Muốn nói Tư Hán Phi bị bắt đi có thể là đánh chết, lớn nhất người được lợi, không thể nghi ngờ là Đại Minh triều đình. Bởi vì chỉ có Tư Hán Phi chết, Đại Minh cùng được nguyên đại tông sư số lượng mới có thể trở lại cùng một cấp độ. Nghe vậy, Mông Xích Hành lắc đầu, hẳn không phải là xác suất lớn là từ chiến thần điện chạy vừa đi ra. Trước đây tổn thế đại tông sư, tổng cộng có 5 vị. Theo thứ tự là hắn, Mật tông Bát sư ba, Tà đế hướng Vũ Điển, Đại Minh hoàng cung Hoa hướng Dương lão tổ cùng Võ Đương Sơn Trương Tam Phong. Hắn vô luận là được nguyên hai vị khác, hay là Đại Minh hai vị, hắn đều hoặc nhiều hoặc ít từng có tiếp xúc, mà hiện trường lưu lại tinh thần lực ba động, cũng không phải là ngay trong bọn họ bất luận một vị nào. Mà muốn đột phá đại tông sư, lại cự tuyệt tiến về chiến thần điện, tất nhiên muốn ồn ào ra cực lớn động tĩnh. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động đột phá. Cho nên hắn lúc đó mới có thể suy đoán là chiến thần người trong điện chạy ra. Mà từ Bàng Ban trong lời nói đến xem, không hề nghi ngờ, đúng như hắn đoán. Chiến thần điện là cái gì? Mông Hoàng nhịn không được hỏi. Cho dù là ma môn tông sư, đều chưa hẳn biết chiến thần điện, thì càng không cần phải nói hắn một cái ngoài nghề. Mông Xích Hành không có dấu diếm, đơn giản trình bày một chút chiến thần điện tồn tại, cùng chiến thần điện nội tình. Bởi vì cái gọi là giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Từ xưa đến nay xuất hiện qua bao nhiêu đại tông sư, cái này thủy chung là một tần số. Bất quá kết hợp suy đoán của hắn, cùng Bàng Ban tinh thần lực kiến thức, chiến thần điện bên trong chí ít tồn tại hơn 40 khối phù điêu hình, cũng chính là hơn 40 vị đại tông sư. Đây là một cỗ có thể dễ như trở bàn tay đem đương kim thế giới phá vỡ lực lượng. Ngông Hoàng đang nghe sau, cũng không khỏi bối rối lên. Hơn 40 vị đại tông sư, nếu là toàn bộ xuất thế, hôm nay thiên hạ cân bằng cũng không phải là bị đánh phá đơn giản như vậy, mà là phá vỡ. Bất quá không đợi hắn nghĩ sâu vào, Ngông Xích Hành liền ném ra một viên thuốc căn thần, cũng không cần quá mức kinh hoàng, chiến thần điện ngoài lòng trong chặt, không phải tùy tiện liền có thể thoát thân. Lấy trước mắt tình huống đến xem, đã thành công thoát thân, lại tính cả thất bại, tổng cộng chỉ có 3 vị, coi như không phải toàn bộ, nhưng tiếp tục một phen cũng chính là cực hạn. Vậy cũng không thể khinh thường. Ngông Hoàng vẫn không có khả năng an tâm. Ngông Xích Hành không có phản bác. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Võ giả mặc dù không có càng cổ lão càng cường đại thuyết pháp, nhưng không thể phủ nhận, một chút thời kỳ thượng cổ tinh diệu công pháp đều đã di thất tại tuế nguyệt bên trong. Những công pháp này luận đến tinh diệu trình độ, có lẽ cùng hiện tại tuyệt học công pháp chỉ ở sàn sàn với nhau. Nhưng bọn hắn cũng không biết những công pháp này như thế nào tinh diệu. Như vậy, bọn hắn liền có khả năng bị đánh một trở tay không kịp. Bất quá cũng may, hắn làm tinh thần song tu đại tông sư, kim cương bất hoại thể phách, tăng thêm không cách nào bị ngoại lực dung chuyển tinh thần, cho hắn sung túc tỷ lệ sai số. Duy nhất cần lo lắng chính là số lượng vấn đề. Nếu là chiến thần điện bên trong chạy đến đại tông sư, nhiều hơn trước đây tổn thế đại tông sư, như vậy bọn hắn trừ phi cùng đại minh liên thủ, nếu không vẫn là không có nửa điểm phần thắng. Mà cho dù là liên thủ, so với chiến thần điện trốn tới đại tông sư, bọn hắn vẫn còn tại một sơ hở. Võ giả, một khi bước chân đại tông sư chi cảnh, còn muốn đem nó giết chết, cơ hội là không thể nào. Nhưng cho dù là đại tông sư, cũng vẫn còn tại riêng phần mình thiếu hụt. Thời cổ, mọi người lấy thành có thua thiệt ứng vô tận ta tăng ta để diễn tả tinh, khí, thần ba loại đại tông sư. Khả năng đặc biệt nhục thân đại tông sư, nhục thể cố nhiên bất hủ bất diệt, nhưng lại bởi vì tinh thần cường độ, không cách nào đuổi theo nhục thể cường độ, mà không cách nào hoàn mỹ khống chế nhục thân chi lực, nhất cử nhất động vô luận nguyện ý hay không, đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, động một tí phá toái hư không. Tên cổ thành có thua thiệt. Khả năng đặc biệt chân khí đại tông sư, thiếu hụt tựa như Tư Hán Phi như vậy, chân khí thân thể cũng không ổn định, dễ dàng hòa tan tại thiên địa nguyên khí bên trong. Thật là khí thăng hoa sau, lẽ ra võ giả chân khí xác nhận vô cùng vô tận, cho dù sẽ hòa tan, cũng không trở thành thương tới tính mệnh, nhưng vẫn có từ lâu chân khí đại tông sư tan biến tại giữa thiên địa. Cho nên hậu nhân lấy ứng vô tận hoang mang chi ý đến mệnh danh. Khả năng đặc biệt tinh thần đại tông sư, bởi vì thiên nhân hợp nhất đặc tính, thường thường đối với vạn sự vạn vật lý giải, đều có thể thẳng tới bản nguyên, nhưng thành cũng hợp nhất, bại cũng hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, đến tột cùng người vì thiên địa chi chủ, hay là thiên địa ý chí đem người tinh thần đồng hóa? Vấn đề này nếu là không cách nào giải quyết, ta tăng ta chính là tinh thần đại tông sư kết cục. Nay ba cái, đối ứng chính là đại tông sư sơ hở, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, mặc dù không thể đem nó giết chết, nhưng ít ra có thể đem nó đưa vào chiến thần điện bên trong. Mà bọn hắn cũng không biết nên như thế nào từ đó thoát thân. Đây là bọn hắn so với từ chiến thần điện bên trong thoát thân đại tông sư mà nói, sơ hở lớn nhất. Bất quá loại chuyện này, coi như cùng Mông Hoàng nói, cũng chỉ sẽ làm sâu sắc đối phương sợ hãi, mà không làm nên chuyện gì, cho nên tốt nhất vẫn là không nói. So với đại tông sư sự tình, ngươi hay là trước tiên nghĩ một chút phát binh xuôi nam sự tình đi. Mông Xích Hành nhắc nhở. Vô luận như thế nào, một trận là không thể đánh. Nếu không đại tông sư giao thủ, vô cùng có khả năng bị ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mông Hoàng cũng phản ứng lại. Kỳ thật đều không cần Mông Xích Hành tới nhắc nhở. Chỉ cần hắn từ Tư Hán Phi mất tích sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, tự nhiên mà vậy liền có thể nghĩ đến trận chiến này, được nguyên đã không có nắm chắc tất thắng. Mà không cách nào phân ra thắng bại chiến đấu, đánh lại có ý nghĩa gì? Bình bạch tiêu hao quốc lực thôi. Cần tuân đế sư dạy bảo. Ngông Hoàng cảm thấy mình hẳn là trở về chậm rãi, bình phục một chút nội tâm. Cùng lúc đó, Đại Minh kinh thành. Hoàng thượng đã đạt được võ mục di thư, cũng tìm tới mấy cái người tin cẩn, tại trong ngự thư phòng nghiên cứu. Chương 1029 đại tông sư phán đoán 2, chương 1029 đại tông sư phán đoán 2. Trận pháp tuyệt đối là hữu hiệu, điểm này lao tổ đã cho trả lời chắc chắn hoàng thượng nói ra. Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, khẽ bước dâu dài, nhìn xem trận pháp nhu cầu, lông mày thật sự là giãn ra không ra, tuy nói hữu hiệu, có thể yêu cầu này cũng xác thực hà khắc rồi chút. Cố gắng đến một chút, vẫn có thể kiếm ra tới. Quách Cự hiện đạo. Võ mục trên di thư quân trận cố nhiên cường đại, có thể nhu cầu cũng không phải bình thường lớn. Chỉ là tông sư viên mãn chủ soái, liền cần 4 vị. Thứ yếu, tông sư trung kỳ muốn 20 vị, tông sư sơ kỳ muốn 60 vị. Tổng cộng 84 đem. Cuối cùng còn cần mặc giáp tinh nhuệ chí ít 100. Không, bất quá cân nhắc đến đây là có thể chống lại đại tông sư trận pháp, cũng liền có thể lý giải. Mà đối với Đại Minh tới nói, tông sư viên mãn mặc dù khan hiếm, nhưng chỉ vẹn vẹn là 4 vị lời nói, vẫn có thể kiếm ra tới. Tào Chính Thuần, Gia Cát Chính Ngã, Hoắc Hưu, Chu Vô Thị lục phiến môn bộ thần, bây giờ cũng có thể làm tông sư viên mãn đến đối đãi, thậm chí bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, cho dù là tại tông sư viên mãn võ giả bên trong, đều xem như trung thượng du. Ngược lại là tông sư trung kỳ, tông sư sơ kỳ võ giả, hơi có vẻ không đủ. Cũng không phải thật đụng không ra, mà là bộ phận này võ giả đều có cần thủ vững cương vị, nếu là điều đi ra, tựa như cùng phá hủy tường đông bổ tường tây, chỉ có thể lâm thời cứu cấp, mà không phải lâu dài kế sách. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm. Ngoài cửa, Bảo Long nhất tộc mật thám đội vã chạy tới ngự thư phòng bên ngoài. Hồ Ca nhanh chóng đi vào thông báo, cao lệ chiến trường có quân tình cấp báo. Bảo Long nhất tộc trừ chúc mừng phát tài, 12 cầm tinh, còn có vô số cơ sở mật thám. Người tới chính là một trong số đó, chuyên môn phụ trách cao lệ quốc chiến trận tương quan công việc. Linh Linh Hổ nghe nói như thế, cũng không dám lãnh đạm, bận điệu từ đối phương trong tay tiếp nhận mật báo, mà hậu tiến ngự thư phòng. Cao Lệ chiến trường quân tình, hoàng thượng hơi sững sờ, tính toán bên dưới thời gian, lúc này Chu Vô Thị hẳn là mới cùng Phó Thải Lâm đưa trước tay đi. Chẳng lẽ lại nhanh như vậy liền đánh thắng? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn gật gật đầu, đem tình báo đệ trình đi lên. Linh Linh Hổ đem mật báo đưa ra, Phật Ấn lấy tay tiếp nhận, kiểm tra không có vấn đề sau, chuyển giao cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn xem mật báo bên trên nội dung, lông mày liền nhăn làm một đoạn. Gia Cát Chính Ngã bọn người gặp hoàng thượng bộ dáng này, cũng riêng phần mình hồ nghi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Cao Lệ chiến trường có biến, Thiết Đảm Thần Hầu đánh vua? Chư vị ái khanh, các ngươi cũng xem một chút đi thật lâu. Hoàng thượng thở dài, đem mật báo đưa ra ngoài. Gia Cát Chính Ngã tiếp nhận, chỉ nhìn một chút lông mày đồng dạng nhíu lại. Đại tông sư, nghe được ba chữ này, dù là Quách Cự Hiệp cũng vô pháp bình tĩnh. Mật báo là Cao Lệ chiến trường truyền về, cái này chẳng phải là nói Cao Lệ chiến trường có đại tông sư tham gia? Vị nào? Trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, Quách Cự Hiệp cũng không nói hoài tới ngự tiền thất lễ, nên cổ đi xem mật báo. Chỉ thấy mật báo bên trên, dùng ngắn gọn ngôn ngữ, đem Cao Lệ trên chiến trường phát sinh sự tình, chính xác thuật lại một lần. Sau khi xem xong, Quách Cự Hiệp cũng rơi vào trầm mặc. Mặc dù không biết vị này đại tông sư đến từ phương nào, nhưng từ đối phương đối với Đại Minh tướng sĩ xuất thủ, liền không khó coi ra, đối phương là đứng ở Đại Minh mặt đối lập. Không hiểu nhiều hơn một vị đối địch đại tông sư, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Vị kia đại tông sư là lai lịch gì, từ trong hư không xuất hiện xiển xích lại là chuyện gì xảy ra? Linh Linh cung nhịn không được mở miệng. Là phá toái hư không. Đột nhiên, một đạo hơi có chút bén nhọn thanh âm trong phòng vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc một mạc trường bào, sắc mặt hồng nhuận phấn tốt, da thịt như hải nhi bình thường tinh tế tỉ mỉ lão giả tóc trắng, từ Gia Cát Chính Ngã trong tay, nhận lấy mật báo. Lão tổ, hoàng thượng liền vội vàng đứng lên. Phật Ấn cùng Bảo Long nhất tộc chúc mừng tài, cùng nhau nhau túi người hành lễ. Người tới chính là trong cung trấn giữ đại tông sư, Hoa Hướng Dương lão tổ. Ân. Hoa Hướng Dương lão tổ khẽ bước cằm, ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ mật báo bên trên rời, lông mày đồng giảm nhíu, đồng thời, hắn thuận miệng giải thích nói, phá toái hư không là đại tông sư biểu tượng, xiềng xích là chiến thần điện kéo dài, về phần chiến thần điện là giam giữ đại tông sư địa phương. Giam giữ? Đại tông sư? Địa phương? Chúc mừng tài ba người một người một câu, cái này ba cái từ, tách đi ra nhìn, ai cũng không xa lạ gì, có thể kết hợp với nhau, làm sao lại như thế chứ đâu. Tông sư trung kỳ võ giả, thọ nguyên đều sẽ đạt được cực lớn trình độ tăng trưởng, tông sư hậu kỳ, viên mãn càng là có thể sống mấy trăm năm, đại tông sư sẽ chỉ lâu dài hơn, nhưng trước đây tổn thế đại tông sư cũng chỉ có 5 vị, các ngươi liền không có nghĩ tới vì cái gì à? Bọn hắn đều bị giam tại chiến thần điện, nhưng ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Linh Linh cung nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn thấy đại tông sư đã là đương kim trên đời người mạnh nhất, ai lại có năng lực đem bọn hắn trấn áp? Sinh lão bệnh tử là thiên nhiên chi quy luật, chiến thần điện có lẽ cũng là quy luật một trong. Hoa Hướng Dương lão tổ giải thích một câu, cũng không có đem lời nói chết. Thông qua đoạt xá thoát thân à, Phó Thải Lâm bị kéo đi đỉnh bao tính như vậy xuống tới, có thể thoát thân đại tông sư, hẳn là sẽ không quá nhiều. Hoa Hướng Dương lão tổ mặc dù không biết từ chiến thần điện bên trong thoát thân, cụ thể muốn làm sao thao tác, nhưng từ trước mắt truyền lại trở về tin tức nhìn, chiến thần điện bên trong đại tông sư muốn thoát thân, có một cái khâu là quân công gia, chính là đoạt xá đối tượng. Vị trí này tuyệt đối không phải tùy tiện ai đến đều được, chí ít thực lực không thể so sánh Phó Thải Lâm kém, mà Phó Thải Lâm lại là tông sư viên mãn võ giả, cứ như vậy, thỏa mãn đoạt xá điều kiện người, liền có thể áp xúc đến 20 số lượng trong vòng. Có thể thực lực chính là yêu cầu duy nhất sao? Muốn thế nào cùng chiến thần điện hô ứng? Thì như thế nào bảo đảm đối phương thay thế chính là mình vị trí? Ở trong đó hẳn là còn cần một chút bố trí. Lại, Chu Vô Thị tại mật báo đã nói, Phó Thải Lâm mượn ngoại lực, cơ hội hoàn thành sau cùng thăng hoa. Nói một cách khác, hắn cơ hội đã trở thành chân khí đại tông sư. Như vẻn vẹn chỉ là đoạt xá, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết như vậy. Bởi vì ngoại lực mặc dù có thể thúc đẩy đột phá, có thể di chứng quá lớn. Dù là chiến thần điện bên trong đại tông sư, thoát thân cần bỏ qua nhục thân cùng chân khí, nhưng nếu như đối phương trước đây chí ít thăng hoa qua một trong hai, như vậy có trước đó kinh nghiệm, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn lấy Phó Thải Lâm thân thể cùng chân khí làm căn cơ, lần nữa tiến hành thăng hoa cũng không phải việc khó gì. Nhưng đối phương không có lựa chọn làm như vậy, mà là khăng khăng mượn nhờ ngoại lực. Đây có phải hay không có thể nói rõ, Phó Thải Lâm đột phá cũng là thoát thân kế hoạch một bộ phận. Chỉ có Phó Thải Lâm đột phá, hắn có thể đủ thoát thân. Giả thiết đầu này thành lập, thỏa mãn như vậy bị đoạt xá điều kiện người, đoán chừng cũng liền còn lại 4-5 vị. Dù sao, coi như mượn nhờ ngoại lực di chứng rất lớn, nhưng không thể phủ nhận, cái này vẫn như cũng là một đầu nhanh gọn chi trải qua, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ một loại. Đột nhiên, Hoa Hướng Dương lão tổ nghĩ đến một sự kiện, nhìn về phía Phật Tấn hỏi, cho tới bây giờ, Từ Hán Phi đều náo động lên động tĩnh gì? Chương 1030 văn thủ phổ hiển, 1, chương 1030 văn thủ phổ hiển, 1, trực tiếp ra mặt đại động tác không có, ngược lại là Mông Nguyên Hoàng thất làm một cái phòng chế giang hồ nguyệt báo đi ra. Phật Tấn như nói thật, Mông Nguyên Hoàng thất phòng theo Đại Minh, thành lập tòa báo, cũng không phải là bí mật gì. Từ Hán Phi lãnh binh xuôi nam tin tức, tại trong thời gian rất ngắn chuyển khắp lớn Giang Nam Bắc, liền có Mông Nguyên Nguyệt báo công lao. Mà đối phương mục đích làm như vậy, căn cứ Quỳ Hoa lão tổ lộ ra đại tông sư bí văn, bọn hắn cũng có chỗ suy đoán. Đối phương hơn phân nửa là vì dương danh. Quả thật, Từ Hán Phi tại hơn 100 năm trước là vô cùng có tên tông sư võ giả. Mông Nguyên trên dưới, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Nhưng vật đổi sao rời, hơn 100 năm đi qua, dân chúng đổi một lứa lại một lứa, Từ Hán Phi lại quanh năm bế quan, đến mức Từ Hán Phi ba chữ đã không sai biệt lắm yên lặng tại lịch sử trường hạ ở trong. cho nên mới cần Mông Nguyên báo xã một lần nữa tuyên truyền một phen, để cái tên này một lần nữa trở lại trước sân khấu. Bất quá, mặc dù Mông Nguyên Nguyệt báo năm thì mười họa liền phát một thiên văn chương, giảng thuật Tư Hán Phi đã từng chiến tích, cơ hồ đem Nguyệt báo làm thành tuần báo, thậm chí nửa tuần báo. Khả Tư Hán Phi bản nhân, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có lộ mặt qua. Theo lý thuyết hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trên báo chí thổi phồng 1.001 lần, cũng không có Tư Hán Phi bản nhân ra mặt, sau đó tìm mấy cái gần 20 năm thành danh cao thủ đánh nằm bẹp một trận tới hiệu quả tốt. Lão tổ có ý tứ là, Tư Hán Phi thật xảy ra vấn đề, đến mức không thể ra mặt, hoàng thượng hai mắt tỏa sáng. Liên quan tới Tư Hán Phi tu luyện ra đường rẽ, bọn hắn sớm có tương quan suy đoán, chỉ là từ đầu đến cuối không có thiết thực chứng cứ. Mà nếu như Tư Hán Phi vấn đề thật nghiêm trọng đến không cách nào động thủ trình độ, vậy bọn hắn muốn gặp phải áp lực, không thể nghi ngờ sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu là lão tổ không có đoán sai, Tư Hán Phi chỉ hoàn thành chân khí thăng hoa, đám người nghe được Quỷ Hoa lão tổ lời nói, có chút không thể nào hiểu được. Bọn hắn trước đây trải qua phổ cập khoa học, biết được võ giả muốn từ đột phá tông sư cảnh, thành tựu đại tông sư, tổng cộng có 3 con đường có thể đi. Phân biệt đối ứng võ giả tinh khí thần, tinh là nhục thân, khí vị chất khí, thần là tinh thần. Nhưng bọn hắn không rõ ràng, lão tổ là thế nào chắc chắn Tư Hán Phi là hoàn thành chân khí thăng hoa đại tông sư, mà không phải hai loại khác, có thể là kiêm tu hai loại. Quỷ Hoa lão tổ thấy thế, thuận miệng giải thích nói, đại tông sư phân tam đẳng, hạ đẳng chuyên tu một đạo, trung đẳng kiêm tu hai đạo, thượng đẳng ba đạo song hành, gọi biên mãn. Ba cái này bên trong, vẹn vẹn hạ đẳng đại tông sư gặp phải vấn đề nghiêm trọng, bởi vì bọn họ tu hành có thiếu, quá khả năng đặc biệt nào đó một hạng, mà dẫn đến lực lượng mất cân bằng. Trong đó, tinh, thần hai đạo thai hoàng ẩm, còn tại có thể trong phạm vi khống chế, duy chỉ có chân khí đại tông sư, tình huống càng nghiêm trọng, cơ hồ làm cho người phân không ra tinh lực đi lấy tay việc khác. Mà Dương Danh, đối với tân tấn đại tông sư tới nói, là chuyện ắt phải làm hắn giảng được càng cẩn thận, ngay cả hoàng thượng đều hiểu đi qua, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, có thể cái này cùng cao lệ trên chiến trường xuất hiện đại tông sư có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Quỷ Hoa lão tổ khẽ miệng mỉm cười, từ phần này mật báo nhìn lại, đại tông sư đoạt xá phó thải lâm thủ đoạn là tinh thần lực khống chế. Mà tinh thần lực khống chế, tại đối mặt tinh thần lực yếu hơn mình tồn tại lúc, cơ hồ không có gì bất lợi. Cơ hồ, như đối phương là nhục thân thành thánh đại tông sư, tức hoàn thành nhục thân thăng hoa tồn tại, trừ phi trong nhục thân cũng không tinh thần chấp trưởng, nếu không cho dù là tinh thần thăng hoa đại tông sư, cũng rất khó đoạt xá. Nói cách khác, chân khí đại tông sư liền có thể, nói như vậy không sai đi, lão tổ, hoàng thượng hiểu rõ ra. Nếu chân khí đại tông sư cũng có thể là đoạt xá mục tiêu. Như vậy đối với cao lệ quốc chiến trên trận xuất hiện đại tông sư đồng bạn mà nói, Tư Hán Phi đồng dạng là bánh trái thơm ngon. Nếu như bọn hắn thật sự có đồng bạn lời nói, hoàng thượng vừa định minh bạch điểm này, đột nhiên liền nghe đến ngoài cửa lần nữa truyền đến tỉnh cầu Triệu Kiến thanh âm, đồng dạng là Bảo Long nhất tộc mật thám. Không bao lâu, Linh Linh Hổ đi lại quay lại, trong tay lần nữa bưng lấy một thiên mật báo, đem mật báo chuyển giao cho Phật Ấn. Phật Ấn kiểm tra không sai sau, lại đệ trình cho hoàng thượng. Hoàng thượng đem mật báo mở ra, chỉ thấy phía trên viết, Tư Hán Phi mất tích, Mông Nguyên đại loạn. Mất tích, chẳng lẽ đã có người tìm tới hắn, cũng thành công đoạt xá. Quỷ Hoa lão tổ nghe được hắn lời này, suy tư một cái chớp mắt sau, nói xem ra tình huống muốn so ta muốn còn nghiêm trọng hơn. Xin mời lão tổ giải hoặc. Quỷ Hoa lão tổ không có trả lời, chỉ là nhìn về phía một bên Phật Ấn. Phật Ấn hiểu ý, vung lên ống tay áo, đưa tay chỉ mật báo nửa câu nói sau, Mông Nguyên đại loạn, điều này nói rõ Mông Nguyên hoàng thất căn bản không có nghĩ tới đè xuống tin tức này. Nếu như đây không phải dùng để lừa bịp chúng ta bong gói, cũng chỉ có thể nói rõ, Mông hoàng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời không tiếp tự hủy trưởng thành, cũng muốn phá hư Tư Hán Phi nguyên bản tích lũy lại tới bi danh. Bởi vì đối với đại tông sư tới nói, dương danh rất trọng yếu. Nếu là thần đoán không sai, Tư Hán Phi tất nhiên bị không biết tên đại tông sư đoạt xá, mà Mông Xích Hành hơn phân nửa là có mặt khác nguồn tin tức, biết được phía sau màn đại tông sư không chỉ một vị, thậm chí số lượng viễn siêu chúng ta trước đó phân tích, cho nên hắn mới có thể lựa chọn cá chết lưới rách, cạn kiệt hết thể khả năng, cắt giảm cái kia một cỗ thế lực thần bí lực lượng. Mà chỉ cần để bách tính đối với hắn chờ mong cảm giác xuống tới đáy cốc, dương danh tất nhiên tính làm thất bại. Ngự thư phòng nói chuyện đang tiến hành. Tại phía xa cao lệ, Chu Vô Thị đã hạ lệnh quét sạch chiến trường, cũng tuyên bố khải hoàn. Cố nhiên trận chiến này có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn lấy được nổi bật chiến quả. Phó thải lâm bỏ mình, cao lệ vương triều sinh lực, cơ hồ toàn quân bị diệt. Duy nhất tại kế hoạch bên ngoài, chính là vị kia đột nhiên xuất hiện đại tông sư. Bởi vì tôn này đại tông sư tồn tại, bọn hắn không thể không lựa chọn triệt binh. Mà liên tại cao lệ vương đô, cao lệ vương đã biết được tiền tuyến truyền về tin tức, trong lúc nhất thời không biết mình hẳn là cao hứng hay là hẳn là bị thương. Muốn nói cao hứng, phó thải lâm chết, cao lệ 140. 000 tướng sĩ cũng gần như toàn quân bị diệt, ý vị này cao lệ quốc cơ hồ đánh mất quân đội. Thân là cao lệ vương, hắn vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Nhưng muốn nói bi thương, chỉ ít quân minh triệt bình, mà ra qua cũng không biết sao, không có tiếp tục cướp bóc. Hắn còn sống, mà lại có thể tiếp tục làm đại vương. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, hẳn là cao hứng. Ai hy vọng Mông Nguyên không cần bội ước mới tốt. Cao lệ vương lẻ loi một mình, ngồi trong thư phòng, che mặt thở dài. Hắn hiện tại một chút lật bàn thẻ đánh bạc cũng không có, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Mông Nguyên trên thân. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một trận gió thổi ra cửa sổ, đem hắn trên mặt bàn bài trí làm cho rối bời. Cao lệ vương không đợi nổi giận, lại bị một tia sáng lung lay con mắt. Chương 1030 văn thủ phổ hiển 2, chương 1030 văn thủ phổ hiển 2, đang nhắm mắt, hắn tựa hồ nghe đến một trận to rõ tượng tiếng gáy, sau đó, đánh vào hắn trên mí mắt ánh sáng tựa hồ mở đi một chút, Cao Lệ Vương nếm thử mở mắt ra, hướng phía trước nhìn lại. Sau đó, hắn ngu ngơ ở chỉ thấy phía trước, vân già bụi nhiễu, một đầu sáu nha bạch tượng đứng vững, thật dài cái mũi, thỉnh thoảng phun ra bọt nước. Mà tại bạch tượng trên lưng, là hắn gióng trống thua chiêm cung phụng qua thần tiên. Phổ Hiền chân nhân. Cao Lệ Vương cơ hồ trước tiên, liền từ trên ghế ngồi lộn nhào chạy ra, vị sát tại Phổ Hiền chân nhân trước mặt, tiểu vương bái kiến chân nhân. Đứng lên đi. Phổ Hiền chân nhân giơ tay lên một cái, một đạo bạch quang rời ra, rơi vào Cao Lệ Vương trên thân. Người sau lập tức cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm, tựa như là vất vả hồi lâu, mà phía sau tắm suối nước nóng, bên cạnh hưởng thụ phi tử xoa bóp. Ý thức được đây khả năng là thần linh chúc phúc, Cao Lệ Vương lại liên tục lễ bái cảm tạ, mới chậm rãi ngồi dậy. Sau đó, liền nghe Phổ Hiền chân nhân nói đạo linh quang này chính là đối với ngươi tại nhiệm trong lúc đó công tích ngợi khen, có thể dùng ngươi sống lâu trăm tuổi, vô thai vô bệnh. Nguyên bản liền có chỗ đoán Cao Lệ Vương, nghe được chân nhân lời nói, trong lúc nhất thời càng thêm mừng rỡ như điên. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ lại cứng đờ. Liền nghe Phổ Hiền chân nhân nói bất quá, ngươi tại nhiệm trong lúc đó, biết người không rõ, cũng gián tiếp thúc đẩy rất nhiều có hại thiên hợp sự tình, bản tọa vốn nên hạ xuống thiên phạt. Nghe nói như thế, Cao Lệ Vương sắc mặt một trận tái nhợt, lại quỳ trên mặt đất, chân nhân minh xét, tiểu vương cũng là nhất thời hồ đồ, mới tin vào Triệu Quang Tổ chuyện ma quỷ, tiểu vương đã đem hắn lưu đày. Mong rằng chân nhân lại cho tiểu vương một cái cơ hội, tiểu vương nhất định lấy công chuộc tội bản tọa bao lâu nói qua Triệu Quang Tổ mới là khởi nguồn của hòa loạn. Phổ Hiền chân nhân lời này, để Cao Lệ Vương lần nữa ngây ngẩn cả người. Triệu Quang Tổ không phải. Vậy ai là? Rất nhanh, Phổ Hiền chân nhân liền công bố đáp án, biện học đạo, giả tá thần dụ, vì bản thân nhu tư, giết hại trung lương biện học đạo. Chân nhân, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Biện Ái Khanh đối với tiểu vương trung tâm hắn đột nhiên không dám mở miệng, bởi vì Phổ Hiền chân nhân con ngươi buông xuống xuống dưới, nó dưới hông mạch tượng cũng phát ra nguy hiểm hót vang âm thanh, rất có hắn nói thêm một chữ nữa, liền đến một cước đạp chết hắn ý tứ. Người đang chất vấn ta? Không có, tiểu vương sao dám? Cao Lệ Vương liên liên lễ bái, chân nhân nói biện học đạo sai, vậy hắn liền nhất định là đại gian đại ác, tiểu vương định khi theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt không làm việc thiên tư. Cao Lệ Vương suy nghĩ minh bạch, trước mắt Phổ Hiền chân nhân mới là chính mình chỗ dựa lớn nhất, mà biện học đạo nhiều nhất chỉ là cái trung gian thương. Không có biện học đạo, còn có thể có thôi học đạo, phát học đạo, thực sự không được, còn có hắn cái này lý học đạo. Hoàn toàn không cần thiết vì đối phương mà đắc tội thần linh. Trẻ con là dễ dạy. Phổ Hiền chân nhân mỉm cười, nếu như thế, liền nhanh chóng tiến đến xử lý đi. Hắn thoại âm rơi xuống, ngay cả tượng dẫn người từ tại chỗ biến mất. Cao Lệ Vương đầu kề sát mặt đất, đợi đã lâu, không có nghe được đoạn ở dưới, mới ngẩng đầu lên, gặp trong phòng trừ chính mình bên ngoài, không có mưa hay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên người lực lượng cũng giống như bị tước đoạt mở dạng, cả người vô lực sủi lơ trên mặt đất. Còn tốt, chân nhân chưa hề nói muốn thu về ngợi khen. Cao Lệ Vương khánh hạnh lấy, nhớ lại chân nhân cuối cùng nói lời, không dám thất lễ, vận bịu hướng phía bên ngoài hô, người tới à. Không bao lâu, có thị vệ từ bên ngoài chạy vào, gặp Cao Lệ Vương tê liệt trên mặt đất, quá sợ hãi, vội vàng liền muốn tiến lên nâng, lại bị Cao Lệ Vương đánh gãy. Sau đó liền nghe hắn nói, đừng quan ta, người, nhanh đi biện học đạo phủ đệ, đem hắn cả nhà già trẻ đều cho bản vương cầm xuống, mặt khác, sai nhân ra roi thúc ngựa, đi đem Triệu Quang Tổ đuổi trở về, phải nhanh. Hắn đột nhiên may mắn chính mình vẹn vẹn chỉ là đem Triệu Quang Tổ lưu vong, mà không có chém tận giết tuyệt. Thị vệ mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, quay người liền muốn đi truyền đạt vương mệnh, vẫn còn không có đi ra ngoài, liền lại bị Cao Lệ Vương gọi lại. Trở về, thùng cơm. Ngay cả cái bằng chứng đều không có, người khác làm thế nào biết ngươi truyền đạt chính là bản vương mệnh lệnh? Hắn vừa nói, một bên đứng người lên, đến bên bàn đọc sách, mang tới bút mực, nhưng hắn trong đầu hay là phân loạn như cỏ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đặt bút. Cuối cùng, dứt khoát đem bút lông quăng ra, lấy ra chính mình kim lưu rùa ấn, dính vào vết mực, ở trên giấy thác cấn đi ra. Đi, cầm đi. Cao Lệ Vương mắt thấy, thị vệ tiếp nhận thác cấn lấy kim quy đồ án trang giấy, cáo lui rời đi. Tại nguyên chỗ suy nghĩ một lát, lại đem trong cung cấm quân thống lĩnh phó quân du. Lúc này không giống ngày xưa, biện học đạo nương tựa theo thư của hắn nặng, bây giờ đã thành Vân Cửu phái người nói chuyện một chồng, tùy tiện đem đối phương ra quyến đuổi bắt, sợ rằng sẽ gây nên Vân Cửu phái hoài nghi. Nếu là đám người này hợp lực bức thoái bị hắn tóm lại muốn làm chút bảo hộ biện pháp. Cao Lệ Vương đô bên ngoài, một chỗ dãy núi, tới gần nguồn nước địa phương. Bạch Tượng Đề Minh cùng Thanh Sư Lống Tiêu thanh âm hòa lẫn. Hai cái đạo nhân, Lâm Tuyền mà ngồi. Tình trạng của ngươi thật không tốt, không chờ Văn Thù mở miệng, Phổ Hiền chân nhân trước một bước đã nhận ra đối phương trạng thái. Tựa hồ cùng thế giới này không hợp nhau, tùy thời đều có bị bài xích ở bên ngoài ý tứ. Hậu sinh khả úy, Mông Nguyên tiểu tử so ta trong dự đoán còn muốn quả quyết một chút. Văn Thù biểu lộ vẫn như cũ thong dong, trong lời nói tuy nói hậu sinh khả úy, có thể tựa hồ cũng không có đem nó để ở trong lòng. Phổ Hiền chân nhân nhíu mày, Cố Lưu Tôn thất bại, có lẽ có thể dùng hắn một phần kia quốc vận hắn chưa nói xong, liền đem Văn Thù khoát tay áo. Cố Lưu Tôn chỉ là thất bại một lần, tóm lại là muốn trở về. Về phần ta, tình huống kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, mà lại ta đã có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Tín ngưỡng cũng không phải trung nguyên độc hữu. Văn Thù nói, nhìn về hướng biển phương hướng, ta muốn rời khỏi một hồi, ngươi khá bảo trọng, mặt khác coi trường diệu tốt. Ngươi nói là từ hàng. Hắn có vấn đề gì? Ta còn không biết, chỉ là có một loại cảm giác ngươi không cảm thấy cụ Lưu Tôn thất bại, quá thuận lợi rồi sao? Thuận lợi? Cụ Lưu Tôn là hạng người gì? Người ta đều rõ ràng, hắn sẽ thất bại, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hắn lại ngay cả ra sức đánh cược một lần cơ hội đều không có. Nghe hắn kiểu nói này, Phổ Hiền cũng rơi vào trầm tư, hoàn toàn chính xác, Cố Lưu Tôn là trong bọn họ nhất người cẩn thận. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, từ chiến thần điện bên trong thoát thân sao mà khó khăn, trận đồ vốn cũng không có làm đến thập toàn thập mỹ, cuối cùng lại không có bố trí xong tốt, hắn vô lực phản kháng cũng có thể thông cảm được, mà lại đừng quên, hắn cũng không hề hoàn toàn thất bại. Nói cũng có đạo lý. Văn Thủ không có phản bác, ung dung cười cười, cấp độ kia hắn thoát thân sau, ngươi thay ta cùng hắn gửi lời thăm hỏi. Ân. Chương 1031 đại lục mới, 1, chương 1031 đại lục mới, 1, kinh thành. Đồng Phúc khách sạn. Trưởng quỹ, ta mua thức ăn đi rồi. Tiểu Quách vác lấy cái giỏ rau, hướng về phía trên lầu hô, sau đó cũng mặc kệ đồng trưởng quỹ nghe không nghe thấy, phối hợp liền ra khách sạn. Tuy nói Đồng Phúc khách sạn rau xanh là do y quán cung ứng, thế nhưng giới hạn tại hải ngoại nguyên liệu nấu ăn, một chút chợ bán thức ăn liền có rau quả món ăn, hay là cần khách sạn tiểu nhị chính mình đi mua. Thường ngày việc này không tới phiên Tiểu Quách, đều làm miệng rộng tự thân xuất mã. Không phải vậy bỏ ra tươi mới món ăn tiền, kết quả mua về cách đêm thậm chí cách vài đêm đồ ăn, trưởng quỹ khẳng định phải lại nhải hơn nửa ngày. Nhưng hôm nay thật sự là không có cách nào. Khách sạn sinh ý quá tốt rồi, miệng rộng đừng nói là đi ra ngoài mua thức ăn, liền ngay cả lau mồ hôi đều là Liễu cô nương làm thay. Mà khách sạn trong những người còn lại mặt, Tiểu Bối đến trường đi. Lão Bạch gần nhất nhiệm vụ nặng, còn kém ở lục phiên môn. Tú Tài vô luận quân tử tránh xa nhà bếp lý giải ra sao, Tú Tài rất ít đi phòng bếp đều là sự thật, có thể xưng nam bản mười ngón không dính nước mùa xuân. Còn lại chính là trưởng quỹ cùng Tiểu Quách. Trưởng quỹ đi mua đồ ăn cái kia đúng sao? Còn nữa nói, trưởng quỹ cũng chưa chắc biết món gì tươi mới, món gì không mới mẻ. So sánh dưới, Tiểu Quách tốt xấu sẽ còn xào một cái gà cũng bảo, hoặc nhiều hoặc ít đều so trưởng quỹ có kinh nghiệm. Nhiệm vụ này cũng liền rơi vào nàng trên thân. Tiểu Quách cũng là mừng rỡ nó chỗ. Có thể ra ngoài dạo chơi, dù sao cũng so đợi tại trong khách sạn bận tiểu tít, không phải lau bàn chính là quét rác tới mạnh. Bất quá, mới ra khách sạn cửa lớn, không đầy một lát, Tiểu Quách liền đã nhận ra không đối, bước chân dừng lại một chút, đồng thời quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Liền gặp náo nhiệt trên đường phố, hai bên gọi là bán tiểu thương. Một cái lén lén lút lút nam nhân, ngay tại một cái bán hoa đảo phiến quán nhỏ phía trước, không yên lòng nhìn xem cây quạt, thỉnh thoảng còn hướng phương hướng của nàng trộm liếc mắt một cái, gặp nàng còn không có thu hồi ánh mắt sau, tựa như là bị kinh hãi con thỏ mở dạng, cuốn quýt thu hồi ánh mắt, lại cầm cây quạt ngăn trở mặt. Tiểu Quách trong lòng minh ngộ, lại giả vờ làm cái gì đều không có phát sinh, quay người tiếp tục hướng phía chợ bán thức ăn bước đi. Quỷ kia quỷ túy túy nam nhân, gặp Tiểu Quách đi, còn tưởng rằng đối phương không có phát hiện chính mình, đang muốn buông lỏng một hơi, chợt nghe được đối diện truyền đến một trận không nhịn được thanh âm. Khách quan, ngài đều nhìn hồi lâu, đến cùng có mua hay không a? Quỷ túy nam nhân bị giật nảy mình, bưng kín ngực của mình, cảm nhận được nhảy lên tốc độ kịch liệt tăng tốc trái tim nhỏ, hùng hùng hổ hổ nói ngươi thúc cái gì thúc, cây quạt này ta muốn. Nói xong, hắn ném qua đi 10 cái tiền đồng. Sau đó cầm cây quạt rời đi. Người bán hàng rong nhặt lên 10 cái tiền đồng, lại nhìn xem bóng lưng của hắn, đồng dạng hùng hùng hổ hổ, người nào a đây là? Tiểu Quách lại đi một đoạn đường. Quỷ túy nam nhân cũng theo một đường. Mắt thấy là phải đến chợ bán thức ăn, Tiểu Quách đột nhiên quay người tiến vào ngõ nhỏ. Nam nhân thấy thế, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Coi như khi hắn đi vào ngõ nhỏ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, phía trước không có mờ ai, hay là cái ngõ cụt. Không tốt, chúng kế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ không ổn, quay người liền muốn hướng trên đường phố chạy tới. Có thể vừa mới quay đầu, đối diện chính là một cái trắng non sạch sẽ nằm đấm, đập vào trên hốc mắt của hắn. Ây u quỷ túy nam nhân cũng không có luyện võ qua công, chịu một quyền, liền ngã trên mặt đất lẩm bẩm. Bị đánh trúng con mắt kia, mắt trần có thể thấy địa biến vì màu xanh tím. Đồng thời ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một tên tạp dịch đan mặc cô đường, xiết quả đấm hướng hắn đi tới. "Đừng, cô nãi nãi tha mạng, cô nãi nãi tha mạng." Nghe được răng rắc khiếp người tiếng vang, quỷ túy nam nhân không có nửa điểm do dự, quả quyết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diễn thuyết một màn này, dù là Tiểu Quách nhìn quen kém cỏi nhuyễn đản, cũng không khỏi đến nỗi sững sờ. "Không phải, nàng cái này còn không có làm thật đây này, ngươi làm sao lại đầu?" Quỷ túy nam nhân lại thừa dịp Tiểu Quách ngây người một cái chớp mắt này, từ dưới đất bắt đem đất, hướng phía Tiểu Quách trên khuôn mặt dương đi. Nếu là mới ra đến sông sáo giang hồ lúc ấy, đối mặt một chiêu này, Tiểu Quách chắc chắn sẽ bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Tại Đồng Phúc khách sạn làm lâu như vậy tạp dịch, tính cách trầm ổn đều vẫn là thứ yếu, mấu chốt là bồi dưỡng được nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phương bản sự. Phân tâm nhị dụng càng là một bữa ăn sáng. Gặp hắn vừa có đưa tay động tác, Tiểu Quách dứt khoát bàn tay vừa nhấc, trưởng lực hùng hậu trực tiếp cuốn lên một trận gào thét gió, đem bụi đất ý nguyên không thay đổi thổi trở về. Quỷ túy nam nhân ăn trộm gà không thành, bị chính mình ném ra ngoài đất khét hai mắt, nguyên bản liền bầm tím hốc mắt, lần này càng khó chịu hơn. Nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phương, muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi, còn không bị bắt lấy cơ trụ tiền thắng, nhất định phải khống chế đông trưởng quỹ nhất cử nhất động. Tiểu Quách, không phải ta thổi, 30 trượng phương viên, chỉ cần trưởng quỹ hướng ta đi tới, có thể là hướng ta quăng tới ánh mắt, ta lập tức liền có thể có chỗ phát giác. Phân tâm nhị dụng, mọi người đều biết, đông trưởng quỹ thường xuyên biết lái một chút này sẽ nào sẽ, mỗi lần sẽ lên nói đều là một chút không có dinh dưỡng lời nói, để cho người ta nhàm chán muốn chết. Hết lần này tới lần khác nàng sẽ còn kiểm tra thí điểm đặt câu hỏi, muốn duy trì một cái tốt đẹp thể xác tinh thần khỏe mạnh tình huống, nhất định phải nắm giữ nàng nói nàng, ngươi nghĩ tới ngươi kỹ năng, đồng thời còn muốn phân ra một sợi tinh thần chú ý nàng nói cái gì, để phòng bị đặt câu hỏi. Tiểu Quách, ta vì cái này kỹ năng bỏ ra cố gắng, kết quả phát hiện căn bản vô dụng, coi như ngươi có thể trả lời đi lên vấn đề của nàng, nàng hay là sẽ cảm thấy ngươi là tại mạnh miệng, sau đó từ mặt khác góc độ tìm ngươi không được tự nhiên, loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất chính là trầm mặc. Nói, là ai phái ngươi đi theo dõi cô nãi nãi?
Còn có, vì cái gì theo dõi ta?
Tiểu Quách một cước giẫm tại quỷ kia túy nam nhân trên eo, nhẹ nhàng ép động cước trưởng. Quỷ túy nam nhân bị đau, thì càng có khí phách không nổi, cô nãi nãi tha mạng, ta, nhỏ khai hết. Là Tiêu Vân Lâu thôi trưởng quỹ, cho nhỏ 2 tiền ngân, để nhỏ đến tìm hiểu Đồng Phúc khách sạn nhập hàng con đường. Nhỏ nhất thời mơ heo làm tâm trí mê muội, nhỏ đáng chết, thế nhưng là nhỏ trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có 4 tuổi gào khóc đòi ăn nhi tử, cũng là bức bách tại sinh kế không có cách nào, ngài liền tha ta lần này đi. Tiểu Quách nhíu nhíu mày, trên chân khí lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm mấy phần, nhập hàng con đường. Mua cái đồ ăn còn cần học trộn. Mà lại cô nãi nãi nhớ không lầm, Tiêu Vân Lâu cũng là đại tử lâu, đều là dân trồng rau bên trên đuổi con đưa đồ ăn, còn cần đi mua. Ê u. Quỷ túy nam nhân vội vàng tiếp tục bàn giao, nếu là rau xanh khoai sọ còn nói cái gì, tôi lão bản muốn mua chính là khoai lang, cà chua những này hải ngoại rau quả. Sau đó, hắn lại một mạch bàn giao một đồng lớn. Nguyên lai, là gần nhất người kinh thành khẩu vị phát sinh chuyển biến. Càng thích ăn tô một mang về hải ngoại rau quả chế thành thức ăn. Mà loại này rau quả, trừ hoàng cung, cũng chỉ có 3 nhà tiểu lâu có phương pháp nhập hàng. Trong đó túy tiên lâu lưng tựa vạn đại quan nhân, thôi lão bản đắc tội không nổi, say nguyệt lâu bà chủ, cùng thần hầu phủ chư cắt thần hầu lúc đó có chuyện xấu truyền ra, thôi lão bản đồng dạng đắc tội không nổi. Duy chỉ có Đồng Phúc khách sạn. Chương 1031 đại lục mới, 2, chương 1031 đại lục mới, 2, tuy nói ra cái võ trạng nguyên, nhưng là hữu danh vô thực danh dự danh hiệu, tính không được quyền quý. Còn lại những tiểu nhị kia, hắn đại khái tra xét một chút, cũng đều không có gì bối cảnh. Cho nên liền mướn cá nhân, tới theo dõi cảnh gác. Tiểu Quách nghe nói như thế sau, một ngụm danh cũng không biết nên từ nơi nào nôn. Đồng Phúc khách sạn người không có bối cảnh. Ân, lấy thôi lão bản năng lực, đoán chừng cũng tra không được tin tức hữu dụng gì. Thì ra là như vậy. Tiểu Quách giơ lên trần, không giữ đe dọa, lần này tạm thời đi lại, nếu là còn có lần sau, coi chừng cô nãi nãi đối với ngươi không khách khí. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Về phần quỷ kia túy nam nhân, nói cho cùng, đối phương cũng chỉ là theo nàng một đoạn đường, cũng không có ra tay với nàng, chính là nháo đến lục phiến môn, cho ăn bể bụng cũng chính là phạt một chút tiền, ngược lại là nàng muốn lãng phí bó lớn thời gian, thời điểm nói không chính xác còn muốn bị đông trưởng quỹ trở lên ban thời gian chạy loạn loạn đi dạo làm lý do, cắt xén tiền công. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Về phần bàn giao ra biển bên ngoài rau quả nhập hàng con đường hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất chính là nghĩa khí. Nếu không còn nói gì xông xáo giang hồ. Quách phủ. Quách cự hiệp về đến trong nhà, còn chưa vào cửa, trước hết ngửi được một cô đồ ăn hương khí. Vào cửa sau, chỉ thấy cả bàn đẹp đẽ thức ăn, bên cạnh còn đứng lấy một mặt dịu dàng nụ cười phu nhân. Hôm nay là ngày gì, làm thế nào nhiều như vậy thức ăn ngon? Quách cự hiệp giải ngoại bào, ngồi ở chủ vị bên trên, kẹp một ngụm quả ớt xào thịt, tán thưởng gật gật đầu, phu nhân tay nghề vẫn là trước sau như một. Gần đây kinh thành hải ngoại rau quả vang dội, thiếp thân nghe nói Đồng Phúc khách sạn có để bán, liền nhờ phu nhi chọn mua một chút trở về. Quách phu nhân cười nói, lao ra, thiếp thân còn nghe nói, cái này rau quả nguồn gốc từ tại một nhà y quán, lao ra có thể có nghe thấy. Quách cự hiệp gật gật đầu, lại kẹp một đũa đồ ăn, liền mấy ngụm lớn cơm, lại uống một bát cà chua canh thịt trâu, thở phào một hơi. Là một nhà y quán, quan chủ là trước mặt hoàng thượng hồng nhân, nghe nói là hắn một lần dưới sự trùng hợp, đi đến một mảnh hải ngoại đại lục, những này rau quả chính là trên vùng đại lục kia đặc sản. Hắn đem nơi đó mệnh danh là Đại Lục Mới. Đại Lục Mới. Ở kinh thành cảm giác đại đa số bách tính đối với nơi này hiểu rõ trình độ, giới hạn tại hải ngoại rau quả lúc, đã có người Tây Ban Nha đội tàu đã tới nơi này. Chiến hạm rong ruổi tại biển cả dịch biển bên trên, rộng lớn thân thuyền, mũi tàu cùng đuôi thuyền có xây cao lớn từ lâu, cái này khiến nó có thể dung nạp càng nhiều binh sĩ, đồng thời trọng tâm cao hơn, tốc độ mặc dù chậm, nhưng kháng phong sóng năng lực cực mạnh. Tài chính quan đại nhân, cái này không được đâu, tổng đốc đã thu hồi cất cánh mệnh lệnh. Khoa nhĩ đặc tư bên cạnh là một cái màu vàng nhạt làn da trung niên nhân. Hắn có bầu dục hình gương mặt, thẳng tắp lỗ mũi và tương đối lập thể ngũ quan, mi cốt muốn hơi cao một chút, một đầu màu nâu nhạt rẽ ngôi tóc dài. Không thể phủ nhận, đó là cái rất có khí chất đại thúc. Tại một chút tương đối tuổi trẻ nữ tính quần chúng ở trong, càng nổi tiếng. Chỉ bất quá, hiện nay trên mặt của hắn lại tràn đầy do dự cùng kiết đảm. Ngay tại vừa mới, Tây Ban Nha chú cổ bà tổng đốc đối lập Tư Khắc Tư thu hồi cất cánh mệnh lệnh, mà bên cạnh vị này tài chính quan đại nhân lựa chọn không nhìn, khăng khăng xuất đội cất cánh, cũng giam đến đây đưa tin binh sĩ. Trên thực tế, đó cũng không phải hai người lần thứ nhất xung đột. Sớm tại nửa năm trước, hai người liền phát sinh qua một lần tranh chấp. Ma Đinh, ngươi hẳn phải biết, vì tổ kiến chi hạm đội này, ta đánh cược toàn bộ gia sản, mà bây giờ gần như sắp phải tốn ánh sáng ta tích xúc. Nếu là lại kéo dài thêm, chi hạm đội này liền muốn đổi chủ, ngươi cảm thấy đến lúc đó lại lên đảo, ta còn có thể thu hồi chi phí à? Khoa nhĩ đặc tư hỏi. Hắn sinh ra ở một cái tiểu quý tộc gia đình, gia cảnh coi như dồi dào, nhưng bởi vì không phải gia tộc trưởng con, cho nên không có khả năng giống ca ca kế thừa gia tộc lãnh địa cùng danh hiệu. Vì trở thành người trên người, hắn đã từng vươn lên hùng mạnh, lại phát hiện chính mình căn bản không phải nguyên liệu đó, sau đó đúng lúc gặp vương quốc muốn khai thác thuộc địa mới. Liên bỏ học thông quân, đi theo đội tàu đi tới ý tư mặt mi áo là đảo. Khoa nhĩ đặc tư từng tại ở trên đảo làm qua nông dân, công chứng viên, về sau trở thành nơi đó thân hào nông thôn. Mấy năm sau hắn đi theo Bối Lạp Tư Khắc Tư tham gia chinh phục Cổ Bà chiến tranh. Bối Lạp Tư Khắc Tư bị sai khiến là Cổ Bà tổng đốc sau, Khoa nhĩ đặc tư cũng bởi vì công được bổ nhiệm làm tài chính quan. Vì truy cầu cao hơn quyền lợi cùng địa vị, hắn còn cưới Bối Lạp Tư Khắc Tư muội muội, cũng nguyên nhân chính là như vậy,
tại mới nhất thám hiểm hành động bên trong, hắn được bổ nhiệm làm đội trưởng, cũng cho phép tự hành chiêu mộ nhân thủ. Hắn biết, cơ hội của mình tới. Vì tại thám hiểm bên trong thu hoạch đến càng nhiều lợi ích, hắn thế chấp chính mình toàn bộ tài sản, để mà chiêu mộ thủy thủ cùng mua sắm trang bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngay tại sau đó không lâu, Bối Lạc Tư Khắc Tư tin vào Sầm Nôn, lo lắng hắn người muội phu này một khi lông cánh đầy đủ liền sẽ khó mà khống chế. Nửa năm trước, hắn cùng đối phương mọi loại cam đoan, để bày tỏ trung tâm, cuối cùng vẫn không có pháp thu hoạch được đối phương tín nhiệm. Khoa Nhĩ Đặc Tư minh bạch, muốn bỏ đi một người lo nghĩ, thời gian là loại thuốc tốt nhất. Chỉ cần hắn trong thời gian kế tiếp có thể an phận thủ thường, hướng đối với phương chứng minh bạch mình là vô hại, chính mình liền có thể một lần nữa thu hoạch đối phương tín nhiệm. Hắn cơ hồ thành công, nhưng ngay lúc trước đó không lâu, tổng đốc hạ lệnh cất cánh, cũng ủy nhiệm hắn lãnh đạo một chi hạm đội, hắn không có nửa điểm do dự đáp ứng. Nhưng sau đó, tổng đốc nhưng lại hạ lệnh cất cánh ngày trì hoãn. Khoa Nhĩ Đặc Tư giờ mới hiểu được, mình bị làm cục. Lúc trước cất cánh mệnh lệnh là một lần cuối cùng độ trung thành trắc nghiệm, mà hắn không hề nghi ngờ làm hư lần này trắc nghiệm. Không ngoài dự liệu, tổng đốc thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng Khoa Nhĩ Đặc Tư lại không cam tâm, hắn biết chính mình chiêu mộ mà đến những người này cũng không phải là trung thành binh sĩ, mà là một đám sói đói. Nếu là hắn có năng lực đút hắn no bọn họ, như vậy những người này chính là tùy ý hắn điều khiển chi phối đau thương. Nếu là không có khả năng, đám người này sẽ không chút do dự phản vệ chủ nhân, lại đi tìm kiếm mới có thể đút hắn no môn địa chủ nhân quy hàng. Vì phòng ngừa bị phản vệ chết không toàn thây, Khoa Nhĩ Đặc Tư quyết định lại đánh cược một lần. Tổng đốc trở ngại anh vợ thân phận, sẽ không tùy tiện cùng hắn mặt, cho nên lúc trước cũng chỉ là thu hồi cất cánh mệnh lệnh, mà không có thu hồi đối với hắn ủy nhiệm. Đây là cơ hội, mà hắn muốn nhờ cơ hội này dẫn đầu đăng nhập. Kết quả là mới có lần này cất cánh. Mã Đinh cũng minh bạch đối phương có xử, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ta hiểu được. Rất tốt. Khoa Nhĩ Đặc Tư cười cười, lại đưa tay trưởng đập đến rất lớn tiếng, hấp dẫn đến bong thuyền toàn bộ ánh mắt. Mọi người nghe nói ta, chúng ta sau đó phải tiến về địa phương, là lừng lẫy nổi danh hoàng kim chi hương, khắp nơi đều là sáng long lanh hoàng kim, còn có giá trị liên thành châu báu. Mà ta hướng các ngươi cam đoan, lần này thám hiểm lấy được thu hoạch, ta sẽ chỉ lấy đi 1/5, mặt khác lưu lại 1/5 hiến cho chúng ta thần thánh quốc vương bệ hạ, còn lại bộ phận đều chính là các ngươi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tính tích cực cũng không cao thuyền viên đoàn lập tức hoan hô lên. Gieo hò bên trong, Mã Đinh đột nhiên mắt nhìn phía trước, nhìn thấy một vòng ánh sáng sau, tự lẩm bẩm, đó là cái gì? Chương 1032 chạm đất, 1, chương 1032 chạm đất, 1, ánh sáng lóe lên liền biến mất. Ngắn ngủi đến, thậm chí để Mã Đinh cảm thấy là chính mình bị hoa mắt, hắn không có đi để ý, liền lần nữa dấn thân vào đến gieo hò bên trong. Hiện tại trên chiếc thuyền này, biết Khoa Nhĩ Đặc Tư là tự tiện cất cánh người cực ít. Mà trên chiếc thuyền này, không chỉ có Khoa Nhĩ Đặc Tư chiêu mộ tới thuyền viên, còn có một bộ phận người sớm đã âm thầm hướng Bối Lạc Tư Khắc Tư tổng đốc thu mua, có thể là tự phát quy hàng. Nếu để cho đám người này biết được tin tức, hoàn toàn không cần hoài nghi, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận bất ngờ làm phản, đến lúc đó, bọn hắn coi như không xong. Gieo hò thời gian kéo dài không tính là lâu. Có Khoa Nhĩ Đặc Tư lời hứa, các thủy thủ cũng không kịp chờ đợi muốn mau mau đến cái kia một mảnh khắp nơi trên đất Hoàng Kim Đại Lục. Đây cũng là quốc vận gia thân cảm giác a, thật sự là thú vị. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, một đầu lông xanh sư tử an tĩnh nằm lấy, dường như ngủ thiếp đi, từng cơn sóng gợn theo hô hấp của nó lan tràn hướng phương xa. Xanh sư trên lưng là một cái thanh niên tuấn tú, đầu đội phát quan, mặc trên người phong cách cổ xưa mà trường bào rộng lớn, giờ phút này chính một tay chống cái cằm. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy mười mấy chiếc ngô đồng con lớn nhỏ trên thuyền. Thanh niên chính là văn thủ, mà hắn đích đến của chuyến này chính là phía sau đại lục mới. Nói đúng ra là trên đại lục mới thổ dân. Bọn này vô luận là sinh hoạt tập tục hay là tướng mạo thân thể, đều cùng Trung Nguyên bách tính một trời một vực người, lại có được đường kim trên đời, thuần túy nhất tín ngưỡng. Nếu là đạt được những tin này nữa, dù là chỉ là trong đó một bộ phận, cũng đầy đủ hắn ổn định trước mắt trạng thái. Mà muốn thu hoạch được tín ngưỡng phương pháp cũng càng đơn giản. Giả mạo thần minh, nói đúng ra là giả mạo thổ dân tín ngưỡng thần minh. Chỉ cần khiến cái này thổ dân phát ra từ nội tâm, tin tưởng mình chính là bọn hắn tế tự thần minh, như vậy là hắn có thể rất dễ dàng thông qua bí pháp đem thổ dân thần minh tín ngưỡng giá tiếp trên người mình. Về phần như thế nào giả mạo thần minh, văn thủ đã có một bộ đơn giản thô bạo nhưng hành chi hữu hiệu biện pháp, chế tạo khó khăn thổ dân tuyệt vọng nhân tiền hiển thánh thu hoạch tín ngưỡng. Mà liên tại hắn chuẩn bị người vì chế tạo kiếp nạn thời điểm, trên mặt biển, Khoa Nhĩ Đặc Tư đội tàu xuất hiện. Đồng thời thông qua khổng lồ tinh thần lực, văn thủ đọc đến trên thuyền thợ máy Mã Đinh tư tưởng, nắm giữ đối phương ngôn ngữ đồng thời, hắn còn hiểu hơn đến đối phương mục đích của chuyến này, chính là vì cướp bóc sau lưng của hắn trên đại lục bộ lạc, cướp đoạt bọn hắn hoàng kim. Lúc tới tất cả thiên địa động lực, nói ngay tại lúc này loại tình huống này đi. Muốn nói không như ý muốn cũng có, đầu tiên chính là chiến thuyền chạy tốc độ có chút chậm chạp, nếu là không có ngoại lực trợ giúp, chỉ sợ còn muốn nửa tháng mới có thể chạm đất. Thứ yếu chính là trên thuyền lục đục với nhau nhiều lắm. Hắn vừa rồi đọc đến lập tức đinh tư thường sau, lại thuận tiện đọc đến mấy cái thủy thủ ý nghĩ. Thật vừa đúng lúc, liền phát hiện Bối Lạc Tư Khắc Tư tổng đốc can cắm ở trên chiếc thuyền này nội ứng, đồng thời, những nội ứng này có vẻ như đã phát hiện dị dạng, đang định vào đêm sau, thuyết phục một chút thái độ chưa quyết định thủy thủ, Newton bắt cóc một chiếc thuyền trở về địa điểm xuất phát. Nếu để cho bọn hắn thành công, hắn mong đợi nhân tiền hiển thánh, lại muốn hướng về sau hoán lại một đoạn thời gian. Hay là ta giúp ngươi một chút bọn họ đi." Văn Tu nói, dưới chân mặt biển trở nên ám trầm mấy phần, tựa hồ đang nổi lên nguy hiểm sóng cả mạch nước ngầm. Cùng lúc đó, Khoa Nhĩ Đặc Tư chỗ chủ hạm trên thuyền, mấy cái tâm hoài quỷ thai thủy thủ, tựa như là bị ma quỷ ám ảnh một dạng, lời nói trong cử chỉ, trăm ngàn chỗ hở. rất nhanh liền bị Mã Đinh đã nhận ra dị dạng. Bất quá, cẩn thận Mã Đinh cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là đem tình huống cáo chi cho Khoa Nhĩ Đặc Tư. Khoa Nhĩ Đặc Tư khi biết tin tức này sau, chợt cảm thấy tiếc nuối. Hắn biết sau đó còn muốn kinh lịch một đoạn lộ trình không ngắn đi thuyền, theo thời gian trôi qua, các thủy thủ đoán trách cũng sẽ cùng ngày tăng lên. Ngay tại vừa mới, hắn thông qua bánh vẽ thắng được đa số người tín nhiệm, nhưng biện pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc. Bánh nướng trung quy là vẽ ra tới, tại không có nhìn thấy thực tế lợi ích trước đó, những thủy thủ này mãi mãi cũng sẽ không xuất phát từ nội tâm đi theo hắn. Còn nếu là hắn có thể sớm một chút xác định tổng đốc An Chen vào nội ứng, hoàn toàn có thể đang vẽ bánh trước đó đem những nội ứng này bắt lại, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừng trị. Đằng sau vẽ thêm bánh, hiệu quả tuyệt đối mấy lần ở hiện tại. Đây chính là đại bổng táo ngọt xáo lộ. Chỉ tiếc những nội ứng này bại lộ quá muộn. Nếu là hiện tại đem những người này cầm ra đến, cũng triển lộ ra chính mình lôi đỉnh thủ đoạn, có lẽ sẽ khiến cho dư thủy thủ sợ hãi, nhưng đây tuyệt đối không phải một cái tốt bắt đầu. Bởi vì lấy được trước táo ngọt các thủy thủ, sẽ cho rằng đến tiếp sau đại bổng là không công chính, đồng thời đối với trừng phạt độ chấp nhận cũng sẽ có điều yếu bớt. Nghiêm trọng hơn, còn có thể sẽ dẫn đến bọn hắn sinh ra hoài nghi. Hoài nghi những nội ứng này thân phận. Bọn hắn thật là nội ứng. Có phải hay không là tài chính quan đại nhân vì thiếu phân đi ra một bút hoàng kim, cố ý vu oan giá họa? Đằng sau sẽ đến phiên ta sao? Nếu là các thủy thủ sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn cái này hạm trưởng cũng làm như chấm dứt. Vì ngăn ngừa tình huống như vậy phát sinh, Khoa Nhĩ Đặc Tư chuẩn bị biến hóa một chút mạch suy nghĩ, chậm chậm lưu toan. Trước bắt lấy những người này nội ứng chuẩn xác chứng cứ lại nói. Văn thủ, tựa hồ không như mong muốn. Hiện tại người à, có quá nhiều lục đục với nhau, cũng đã không thể như quá khứ như vậy, hắn thở dài, tựa hồ là đang vì mình dẫn đạo thất bại tìm được lấy cớ. Lại hoặc là chỉ là tại biểu đạt cảm khái. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn mưu đồ xuất hiện sai lầm. Hắn vốn là muốn chính là thông qua dẫn đạo để những người này bại lộ, sau đó Khoa Nhĩ Đặc Tư lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem những người này diệt sát, đằng sau hắn tại trợ giúp mặt chữ ý tứ trợ giúp chi đội tàu này tại trong thời gian rất ngắn đến bên mở, hay là trực tiếp khống chế đi. Văn thủ từ bỏ suy nghĩ như thế nào bổ cứu, quyết định dùng càng thêm đơn giản thô bạo phương thức đến để hết thể trở về quỹ đạo. Chỉ thấy trên thuyền lớn, tinh thần của mọi người đều hoảng hốt một cái chớp mắt, đã xác nhận là nội ứng mấy người, hai mắt vô thần đi đến mạn thuyền chỗ, không chút do dự nhảy xuống. Cùng lúc đó, trên thuyền thủy thủ cũng riêng phần mình trở lại trong khoang thuyền. Trên mặt biển bình tĩnh, một cỗ sóng cả nhấc lên, xô đẩy mười mấy chiếc thuyền lớn hướng phía bên bờ phương hướng nhanh chóng tới gần. Hơn 10 ngày hành trình bị rút ngắn đến một cái trả chiều thời gian, mà đợi đến thuyền lớn va phải đá ngầm, trong khoang thuyền nghỉ ngơi các thủy thủ mới vội vàng hấp tấp chạy ra. Nhìn xem gần trong gang tấc lục địa, cũng không ý thức được vấn đề gì, tựa như là bọn hắn thật sự rõ ràng đã trải qua nửa tháng hành trình một dạng. Khoa Nhĩ Đặc Tư cũng từ trong khoang thuyền đi ra, ngắm nhìn cách đó không xa lục địa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tài phú, danh dự, địa vị, phảng phất thế gian này hết thảy đều tại trên bờ, hướng hắn nhiệt tính mắt. Chương 1032 chạm đất 2, chương 1032 chạm đất 2, không do dự, hắn trực tiếp mệnh lệnh các thủy thủ mang lên đầy đủ sinh tồn 7 ngày lương thực cùng nước, sau đó hạ lệnh bỏ thuyền chạm đất. Hắn muốn là muốn cũng là đến bên bờ sau, liền đem chiến thuyền đục chìm, nếu không có đập nồi dìm thuyền chi thế, bọn này đã trải qua dài dằng dặc hành trình thủy thủ, cũng sẽ không an phận nghe theo chỉ huy của hắn. Chỉ có gây mất đường lui, để đám người này tràn đầy mờ mịt cùng luống cuống, bọn hắn mới có thể sinh ra một cỗ tâm lý theo số đông, đối với hắn ra lệnh, cũng sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn. Tại gặp thời điểm khó khăn, phụ thuộc vào cường giả, vốn là thiên tính của con người. Nhưng một cử động kia, cũng triệt để hủy hắn phát hiện vấn đề khả năng. Nếu không, Khoa Nhĩ Đặc Tư chỉ cần kiểm tra một chút khoang chứa hàng bên trong vật tư dự trữ, liền có thể thông qua đầy kho vật tư, ý thức được chính mình căn bản không có ở trên biển phiêu lưu nửa tháng lâu. Chạm đất sau, Khoa Nhĩ Đặc Tư đều đâu vào đấy người chỉ huy, nhưng cũng không có đem đội tàu phát triển thành chính mình độc đoán. Dù sao hắn chỉ là cái học qua mấy năm luật pháp tiểu quý tộc, cho dù đi theo thực dân quân, tham gia qua mấy trận chiến dịch, có thể chỉ huy điều phối, vẫn không phải hắn cường hạng. May mắn, hộ tống hắn đi ra hàng binh sĩ ở trong, có một vị tên là Hồ An quân sự hình nhân mới. Hồ An không chỉ có lấy cực kỳ xuất sắc chỉ huy thiên phú, đồng thời còn là bối lạc tư khắc tư đối thủ một mất một còn, là cái này mười mấy trên chiếc thuyền này, số lượng không nhiều Khoa Nhĩ Đặc Tư có thể tín nhiệm tồn tại. Cho nên, mới vừa đến trên bờ, hắn liền hạ lệnh đem trên thuyền thủy thủ toàn bộ bị sắp xếp quân đội, giao cho Hồ An chỉ huy. Hồ An là cái một đầu màu nâu nhạt tóc ngắn, dáng người không tính khôi ngô, nhưng cực kỳ lực áp bách nam nhân. Tên của hắn khởi nguyên từ Hy Bá đến ngữ bên trong rôn, ý tứ là thượng đế nhân tử. Bất quá hắn hành động, lại cùng nhân tử không có chút nào liên quan. Lên bờ sau, hắn trước tiên liền xử tử mấy cái bởi vì chiến thuyền bị đục chìm mà cảm xúc có chút sụp đổ thủy thủ. Sau đó, lại dùng hư vô mở mịn hoàng kim, ổn định còn thừa người cảm xúc, cũng đưa cho bọn hắn mục tiêu rõ rệt cùng động lực để tiến tới. Có thể nói là sách giáo khoa thức đại đồng thêm táo ngọn. Rất nhanh, hướng về đất liền tiến phát các binh sĩ, liền tao ngộ trận đầu chiến đấu. Đó là một cái chỉ có 500 người bộ lạc nhỏ. Tại đối mặt kẻ ngoại lai lúc, bộ lạc các thanh niên trai tráng phản ứng càng kịch liệt. Trong đó mấy cái xúc động chẳng hán, càng là cầm lấy hắc rượu thạch rượu kiếm, hướng phía kẻ ngoại lai xông tới giết. Kết quả tự nhiên là bị Khoa Nhĩ Đặc Tư dùng đến may mắn còn sống sót xuống hỏa pháo, nhất cử tiêu diệt. Còn sót lại bộ lạc, nhìn thấy hỏa pháo, còn tưởng rằng là thiên thần nổi giận, trong nháy mắt liền không có chiến ý, tại tù trưởng dẫn đầu bên dưới, càng không ngừng hướng phía Khoa Nhĩ Đặc Tư đám người phương hướng lê bái. Khoa Nhĩ Đặc Tư rất hài lòng điểm này. Duy nhất làm hắn có chút nhức đầu, chính là ngôn ngữ không thông. Cổ Ba đảo thượng cũng có được một chút thổ dân, nhưng cùng người nơi này sử dụng ngôn ngữ, không thể nói là không kém bao nhiêu, chỉ có thể nói là không quan hệ chút nào. Mà hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm hiểu một chút mảnh lục địa này phân chia thế lực, miễn cho trêu chọc đến không nên trêu chọc tồn tại. Văn thủ, quá phiền toái, nếu không hay là có như vậy trong nháy mắt, hắn sinh ra toàn diện điều khiển những người này ý nghĩ. Bọn hắn không cần biết mình là ai, cũng không cần biết mình ở đâu, một mực đại khai sát giới liền tốt. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, đám người này số lượng quá ít. Chỉ dựa vào mượn 500 người, căn bản không đủ để cho trên mảnh đại lục này nhân khẩu dày đặc nhất vương quốc áp lực. Mà nếu là áp lực không đủ, hắn giảm mạo thần minh hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, hắn cần đám người này không ngừng tù binh thổ dân, cũng từ thổ dân chúng chiêu binh mua ngựa, mở rộng đội ngũ. Nhưng nếu là ngôn ngữ không thông, làm như thế nào chiêu binh mãi mã? Càng nghĩ, Văn Thủ quyết định hay là sử dụng một mạc nhất biện pháp. Liền gặp một cỗ vô hình ba động từ trong hư không nhộn nhạo lên, bị bắt làm tù binh bộ lạc người ở trong, một người dáng dấp tú lệ thổ dân cô nương xuất hiện ở Khoa Nhĩ Đặc Tư trong tầm mắt. Chỉ nhìn một cái, Khoa Nhĩ Đặc Tư trong lòng liền manh động nguyên thủy nhất dục vọng. Đồng thời, hắn phát hiện chính mình cùng cái kia thổ dân cô nương phi thường hợp phách, đối phương nhất cử nhất động, hắn thấy đều phi thường dễ hiểu. Mà đối phương, tựa hồ cũng từ trong ánh mắt của mình nhìn ra rất nhiều thứ. Nàng khẽ cắn môi, lộ ra dụ người nhất biểu lộ, chung quanh thủy thủ gặp, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tại bọn hắn nhận biết ở trong, đoàn người mình đã ở trên thuyền vượt qua mười mấy cái ngày đêm, sớm đã đói khát đến liền nhìn gặp dê rừng, cái mông đều sẽ nhịn không được sờ lên một cái tình trạng, thì càng không cần phải nói là một cái thanh tú ngọt ngào, dáng người lại cực tốt thổ dân cô nương. Đi theo Khoa Nhĩ Đặc Tư trong đám người, rất nhiều đều là không được chia thổ địa cùng ấn đệ ăn nô lệ không được làm, tự quỷ, người phá sản, có chút thậm chí còn là du côn lưu manh. Người như vậy, tự nhiên không có cái gì danh giới cuối cùng có thể nói. Lúc này liền muốn hóa thân ác lang, nào tới. Còn không chờ đến tay, trước hết bị quất một roi. Đau đớn để hắn tạm thời tìm về lý trí, những người khác cũng tại Hồ An Uy hết giới, ánh mắt trở nên né tránh. Làm xong đây hết thảy sau, Khoa Nhĩ Đặc Tư chậm rãi tiến lên, đi vào cái kia thổ dân cô nương trước mặt, tận khả năng để cho mình nhìn hiền lành một chút, nói liên tục mang khoa tay nói ngươi không sao chứ. Thổ dân cô nương cũng giống là có thể nghe hiểu hắn một dạng, gật gật đầu, nhìn một chút hắn, vừa ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Một màn này, càng làm cho Khoa Nhĩ Đặc Tư tâm động không thôi. Hắn cũng không phải là không có gia thất. Bối Lạp Tư Khắc Tư tổng đốc muội muội, chính là thê tử của hắn, bất quá đoạn hôn nhân này khởi nguyên, cũng không phải là xuất phát từ tình yêu nam nữ, mà là hắn đối địa vị truy cầu. Bối Lạp Tư Khắc Tư tổng đốc muội muội, xa xa không gọi được mỹ lệ, càng không phải là thuộc nữ. Cái này cũng liền khiến cho hắn đối với mỹ lệ mà ngượng ngùng cô nương, vốn là tồn tại một cố vượt qua thường nhân hướng tới. Hết lần này tới lần khác, đi qua trong vài năm, hắn đều tại Bối Lạp Tư Khắc Tư tổng đốc thủ hạ làm việc, sinh hoạt cá nhân không thể không sạch sẽ một chút. Mà bây giờ, hắn đã minh xác cùng tổng đốc về mặt, tự nhiên không cần lại bận tâm cái gì. Kết quả là, tình trạng ý thiếp cố ý, một đoạn mỹ hảo tình cảm lấy gần như quỷ dị hình thức bắt đầu. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người không cảm thấy trong này có vấn đề gì, nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu. Đang lúc Khoa Nhĩ Đặc Tư chuẩn bị cùng cái này mỹ lệ thổ dân cô đường, đi nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý lúc, tinh thần của mọi người lần nữa trở nên hoảng hốt. Tại trong nhận biết của bọn hắn, thời gian bắt đầu bay vọt, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày thoáng qua chính là nửa tháng đi qua. Tại trong khoảng thời gian này bên trong, Khoa Nhĩ Đặc Tư cùng thổ dân cô nương tình cảm kịch liệt ấm lên, đồng thời Khoa Nhĩ Đặc Tư phát hiện thổ dân cô nương là cái ngôn ngữ thiên tài, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền nắm giữ bọn hắn sử dụng ngôn ngữ, đủ để xung làm phiên dịch. Phát hiện này, làm cho Khoa Nhĩ Đặc Tư mừng rỡ không thôi, thỉnh thoảng liền muốn đem lên đế treo ở bên miệng cảm kích một phen. Văn thủ, tùy ngươi nghĩ ra sao tốt. Chương 1033 Thái Dương Thần cùng Thần Sứ, 1, chương 1033 Thái Dương Thần cùng Thần Sứ, 1, đặt nặc kỳ đế Đạt Lan. Ngoài cung điện trên đất trống, một cái mày rậm mắt to, hát trường trước tóc, đầu đội bảo trung nhân, chính cục xúc bất an đứng đấy. Hắn tên là A Mạc Kỳ, là A Mạc Kỳ bộ lạc tù trưởng, lúc tuổi còn trẻ, cũng là rong ruổi tại trên thảo nguyên ứng võ sĩ, lấy mạnh mẽ thân thủ chữ danh. Theo thời gian trôi qua, thanh xuân không còn, hắn cũng lui khỏi vị trí phía sau màn, hiếm khi cùng người giao thủ. Nhưng ngay lúc trước đó không lâu, hắn bị ép cầm lên vũ khí, đi chống lại một chi người ngoại tộc cùng người địa phương tạo thành quân đội, đám người này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xâm lấn bộ lạc của hắn, cướp đoạt lương thực cùng nữ nhân. Hắn mang theo bộ lạc thanh niên trai tráng phấn khởi chống cự, lại bị đối phương dùng một loại không biết tên, như là thiên thần nổi giận vũ khí tùy tiện đánh tan. Cuối cùng, hay là tại mấy tên còn sót lại ưng võ sĩ bảo vệ dưới, mới trốn thoát. Bộ lạc lương thực cùng nữ nhân bị cướp đi, A Mạt Kỳ tự nhiên là không cam lòng, cho nên hắn cũng không có lựa chọn cầu thả xuống dưới, mà là bước lên nguy hiểm tính mạng, đi tới tòa này tên là Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan đô thành. Đây là A Tư Đặc Khắc Đế quốc đô thành. Đi qua, A Tư Đặc Khắc Đế quốc hay là do A Duy Tá Đặc Nhị quản lý thời điểm, từng lôi kéo qua hắn bộ lạc. Bất quá bởi vì A Tư Đặc Khắc Đế quốc thờ phụng chính là Thái Dương Thần Uy Tề Lạc Ba Khế đặc lý, lấy tế sống cùng huyết tế là tập tụ. Mà bộ lạc của hắn thờ phụng Vũ Xà Thần, chán ghét tế sống cùng huyết tế nghi thức. Bởi vậy, làm tù trưởng hắn cũng không đáp ứng đối phương mời. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn đã không có lựa chọn, nếu muốn đoạt lại bộ lạc của mình cùng con dân, cũng chỉ có phụ thuộc vào A Tư Đặc Khắc Đế quốc, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Nhưng A Mạt Kỳ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao hắn đã không còn là bộ lạc thủ lĩnh, mà là một đầu chó nhà có tang. Mới đăng cơ vương phải trang tiếp kiến hắn, hay là hai chuyện. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới tại ngoài cung điện quanh quẩn một chỗ, lấy làm dịu nội tâm lo nghĩ. Đúng lúc này, trong cung điện chạy đến một cái hùng ưng võ sĩ, hắn một đôi như chim ưng con ngươi sắc bén, ở trên người hắn đảo qua, ngữ khí bình thản nói, ngươi rất may mắn, vương nguyện ý gặp ngươi. A Mạc Kỳ vui mừng quá đỗi, kích động bước nhanh về phía trước, nhưng lại ý thức được hành vi của mình có chút thất lễ, đành phải buồn cười ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó, đi theo hùng ưng võ sĩ đi vào cung điện. A Mạc Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, đã được như nguyện, gặp được trên vương tọa trung nhân nhân. Đó chính là A Tư Đặc Khắc Đế Quốc Tân Vương, tiền nhiệm quân chủ đệ đệ, tiền tiền nhiệm quân chủ tiểu nhi tử, Mông Đặc Tổ Mã như thế. Đó là cái trên dưới 30 tuổi trung nhân nhân, một thân ăn mặc là điển hình ngạt kẹt quý tộc cách ăn mặc, đầu đội hoa lệ bảo, thân mang tinh mỹ phục sức, màu da không phải đặc biệt đen kịt, tóc cũng khó khăn lắm che lại lốt hai, dáng người cao mà cân xứng, chỉnh thể có vẻ hơi thon gầy. Người ý đồ đến, bản vương đã biết được hắn thản nhiên nói, trong thanh âm không có quá nhiều cảm xúc. A Mạt Kỳ gặp hắn bộ dáng này, còn tưởng rằng đối phương cũng không đem chính mình đề cập đến uy lực khổng lồ vũ khí để ở trong lòng dâng lên một trận lo lắng. Hắn thấy vũ khí kia uy lực, cơ hồ có thể so với một chút cơ trung tiểu bộ lạc tế tự sau đổi lấy đến lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hai tòa phong ốc, càng là có thể đem hắn trong bộ lạc, nhất là tráng kiện dũng sĩ đánh thành khối vụn. Mà đám kia kẻ ngoại lai đang không ngừng thu nạp cơ trung tiểu bộ lạc sau, đã có không nhỏ quy mô. Nếu là A Tư Đặc Khắc Đế Quốc lơ là sơ suất, tuyệt đối phải chịu thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nói hoài tới cái gì lễ tiết, vội vàng đem chính mình chứng kiến hết thảy, nhanh chóng nói một trận. Bất quá, hắn như cũng không có từ cao cao tại thượng vương trên khuôn mặt phát hiện bất luận cái gì cảnh giác. Giống như là cao cao tại thượng ngừng, nhìn về phía mặt đất con ngồi, vô luận là mai sừng tấm Bắc Mỹ hay là linh dương, ở trong mắt nó đều vô cùng nhỏ bé, lại không kém bao nhiêu. Gặp hắn còn muốn nói cái gì, Mông Đặc Tổ Mã nhị thế cũng có chút không vui, đang chuẩn bị quát lớn một phen, lại đột nhiên nhìn thấy trước người ba thước chỗ, một mảnh màu lam nhạt lông vũ rơi xuống. Lông vũ hóa thành hỏa diễm, ở trong hư không lưu lại một nhóm văn tự. Mông Đặc Tổ Mã nhị thế biểu lộ trở nên trịnh trọng, cẩn thận đọc sau, hỏa diễm tán đi, hắn một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua A Mạt Kỳ trên thân, ngữ khí không còn bình thản, ngươi thật rất may mắn. Cái gì? Nghe cao cao tại thượng vương, cùng vừa rồi hùng ưng võ sĩ, nói lời giống vậy, A Mạt Kỳ không khỏi sửng sở. May mắn? Đang nói hắn sao? Hắn chỗ nào may mắn? Là chờ hắn đặt câu hỏi, vừa nghe đối phương nói Thái Dương Thần miệng hạ muốn gặp ngươi. Quá, Thái Dương Thần? A Mạt Kỳ lần nữa ngây ngẩn cả người. Là hắn lý giải bên trong Thái Dương Thần sao? Nói như vậy, vừa rồi hỏa diễm cũng cùng Thái Dương Thần có quan hệ. Là, có vẻ như A Tư Đặc Khắc Đế Quốc cung phụng Thái Dương Thần, chính là cầm trong tay khiên tròn, hỏa xà, người khoác màu lam lông vũ tồn tại. Thế nhưng là, thần minh thật tồn tại sao? Hắn ý tứ là, thật như cùng sống sinh sinh người một dạng, mà không phải băng lãnh tự thần. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mông Đặc Tổ Mã nhị thế có chút không vui, cảm thấy người tù trưởng này cử động là chậm trễ thần linh, nếu là bình thường, hắn tuyệt đối phải đem đối phương hiến tế, bất quá bây giờ, hắn chỉ là đối với một bên hùng ưng võ sĩ phân phó nói, "Ngươi, dẫn hắn đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ." Tuân mệnh. Hùng ưng võ sĩ đem A Mạt Kỳ dẫn đi, không bao lâu, A Mạt Kỳ cũng đổi lại một thân như Mông Đặc Tổ Mã nhị thế bình thường hoa lệ áo bào. Cũng không phải là thân phận của hắn có bao nhiêu tôn quý, đơn thuần là bởi vì vương bất hy vọng hắn lôi thôi lết thiết hình tượng, điểm ô Thái Dương Thần miệng hạ con mắt. Không bao lâu, thay xong y quan A Mạt Kỳ, đi theo vương, đi đến ở vào Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan, chính giữa Thái Dương Kim Tự Tháp. Làm Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan hùng vĩ nhất kiến trúc. Nơi này thờ phụng hạt kẹt người suy nghĩ bên trong thần thánh nhất thần linh, uy tể lạc bà khế đặc lý. Tha không riêng gì Thái Dương Thần, cũng là chiến thần. Mà hạt kẹt người tôn trọng nhân tế, cũng là nguồn gốc từ tại vị này cổ thần. Truyền thuyết tại Khen Đê Bội Khắc Sơn Âm, ở một cái gọi Sơn Tông Uy Thứ Nạp Ngoa bộ tộc. Nay bộ lạc nữ tù trưởng tên gọi Khảo Đặc Lợi Thu, cũng là về sau hạt kẹt trong thần thoại địa mẫu nữ thần. Tha đầu tiên là sinh ra trưởng nữ Kha Ước Toa Khắc, lại sinh hạ 400 hài tử 400 tại hạt kẹt bên trong đại biểu rất nhiều, cũng không phải là xác thực số lượng cũng tại đằng sau thể muốn tuân thủ nghiêm ngặt chính tiết. Nhưng mà một ngày nào đó, khi Tha tại Thánh Sơn đỉnh chóp trong thần điện quét dọn thời điểm, một viên lông vũ làm thành bóng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tha trong ngực, đằng sau liền phịch một tiếng biến mất không thấy. Khảo Đặc Lợi Thu bởi vậy mang bầu uy tề lạc bà khế đặc lý. Tha con cái khi biết mẫu thân mang thai sau phi thường phẫn nộ, cho là mẫu thân vi phạm với lời thề. Trưởng nữ Kha Ước Toa Khắc liền triệu tập Tha huynh đệ tỷ muội thương nghị giết chết nàng bọn họ mẫu thân. Mà liền tại bọn hắn lặng lẽ tiếp cận không biết chút nào mẫu thân. Chuẩn bị lúc độc thủ, uy tề lạc ba khế đặc lý từ mẫu thân trong bụng nhảy lên mà ra, rơi xuống đất liền võ trang đầy đủ, đã trưởng thành. Chương 1033 Thái Dương Thần cùng thần sứ 2, chương 1033 Thái Dương Thần cùng thần sứ 2, Tha cầm trong tay hi hách hoa ngõa đặc nhĩ hỏa xà đầu tiên là chặt xuống Kha Ước Toa Khắc tứ chi, đem nó ném đỉnh núi. Lại đem Tha đầu chém xuống, ném lên bầu trời, biến thành mặt trăng. Bị dọa phát sợ những người khác chạy trối chết, nhưng mà uy tề lạc ba khế đặc lý nhưng không có buông tay, tiếp lấy tiếp tục đuổi giết 400 ấu tử. Cuối cùng, 400 ấu tử bị Tha chém giết hầu như không còn, đằng sau bọn hắn tất cả đều tại trong hỏa hoạn bay lên trời cao, biến thành 400 nam bắc tinh thần. Hạt kẹt người cho là, cho dù ở thần giới, tại hiện tại, bọn hắn chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Mỗi sáng sớm, Thái Dương sẽ đuổi theo trăng sao xua đuổi hắc ám mang đến qua mình, mà ban đêm, trăng sao hắc ám thì sẽ một lần nữa trở về. Nếu là ngày nào đó uy tề lạc ba khế đặc lý chiến bại, Thái Dương sẽ vĩnh viễn không còn dâng lên, mà hắc ám sẽ vĩnh viễn giáng lâm. Đến lúc đó địa mẫu nữ thần sẽ được hắc ám triệt để giết chết. Thế là vì để cho uy tề lạc ba khế đặc lý thu hoạch được lực lượng, mọi người nhất định phải không ngừng lấy máu tươi cùng trái tim tế hiến cho thần minh, lấy cam đoan ngày mai quang minh đầy đến. Đồng thời, trong thần miếu thờ phụng đĩnh viễn không dập tắt thánh hỏa hào quang sẽ ở ban đêm vẩy khắp thành bang, lấy phù hộ thái dương thần quang dân, bảo đảm bọn hắn sẽ không ở trong đêm bị trong hắc ám ẩn giấu nguy hiểm tập kích. Leo lên mấy trăm cấp bậc thang, A Mạt Kỳ đứng tại thần miếu bên ngoài, ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, một đoàn sương mù màu đen liền từ trên người hắn tỏ khắp mà ra. Cái này, đây là cái gì? A Mạt Kỳ giật mình, hiển nhiên đối với mình trên thân xuất hiện hắc vụ càng kiêng kỵ. Vô luận là thờ phụng uy tề lạc ba khế đặc hay là thờ phụng vũ xà thần, màu đen đều không phải là cái gì cắt lợi biểu tượng, nhất là trong sương mù kia phản phất còn có đến từ vực sâu ác quỷ không cam lòng gào thét. Đây là trong thân thể ngươi dịch khí, tại thái dương thần miện hạ hỏa diễm trước mặt không chỗ che thân. Ngông đặc tổ mã nhị thế nhìn về phía hắn, trên mặt gạt ra một chút dáng tươi cười, ca tụng thái dương thần miện hạ đi, tha làm ngươi từ nay về sau đều khỏi bị tật bệnh quấy nhiễu. A Mạt Kỳ là không hiểu dịch khí là cái gì, nhưng hắn hoàn toàn chính xác cảm giác được thân thể của mình dễ dàng rất nhiều, thậm chí liền đại đội trưởng đồ buôn ba mệt mỏi tại lúc này cũng tiêu tán không còn. Điều này không khỏi làm hắn vị này vũ xà thần tín đồ dao động tín niệm của mình. Đúng lúc này, thần miếu cửa đá chậm rãi rộng mở, càng thêm chói lóa mắt quang mang từ đó tán phát ra, làm cho A Mạt Kỳ vô ý thức bưng kín ánh mắt của mình. Xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, hắn mơ hồ thấy được ở giữa thần điện bảo thạch trên ghế ngồi ngay thẳng một vị thần thái trang nghiêm lại nghiêm túc thần minh, tha tay phải nắm cung, tay trái nắm một chùm màu vàng mũi tên, bên hông quay quanh lấy một đầu do trân châu cùng bảo thạch tạo thành to lớn gián điệp, trên thân cũng trang trí lấy phong phú vàng bạc châu báu, trên chân trái là chim ruồi tinh xảo lông vũ, trên cổ treo một chuỗi vàng bạc giao nhau dây chuyền. Nhưng chính là thời gian một cái chớp mắt, quang mang ảm đạm. Khi hắn lần nữa nhìn lại, lại phát hiện bảo thạch chỗ ngồi vẫn như cũ, có thể phía trên ngồi ngay ngắn thần minh lại trở thành một cái cùng hắn thân thể tương tự, chỉ là màu da càng thêm trắng nõn, cơ bắp đường còn càng thêm rõ ràng thanh niên. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục xem tiếp, đầu chợt bị một bên mông đặc tổ mã nhị thế đè xuống. Sau đó liền nghe vị này trước đó không lâu còn cao cao ở trên vương, dùng đến không gì sánh được giọng thành khẩn tạ lỗi, thái dương thần miện hạ, xin hãy tha thứ hắn vô lễ. Không sao. Ngồi ngay ngắn trong điện, thái dương thần nhàn nhạt mở miệng, ta triệu các ngươi đến đây, chính là vì khoa nhị đặc tư xâm lược quân đột kích một chuyện. Ngài cũng biết rồi. A Mạt Kỳ vô ý thức muốn hỏi như vậy, lại tức là ngậm miệng lại. Là, trước mắt vị này thần minh cũng không phải cung phụng thời điểm pho tượng, nắm giữ lấy rất nhiều quyền hành đối phương, cho dù là cách xa ngàn dặm vạn dặm, tham dò đến địch nhân tồn tại, cũng không phải cái gì đáng đến sự tình kỳ quái. Hắn kiên nhẫn nghe tiếp. Liền nghe đối phương tiếp tục nói, bọn hắn là trăng sao nô bộc, phi nhị các loại có thể chống cự, nhưng không cần vì thế lo lắng, ta tôi tớ đã tái nhập nhân thế, tha lại trợ giúp các ngươi, đánh tan ma quỷ, khu trục hắc ám. Đã trải qua mấy cái ngày đêm buôn ba, khoa nhĩ đặc tư đại quân đã đến đặc nặc kỳ đế đặc lan thành. Nhìn phía xa, ở vào hồ trung ương thành bang, khoa nhĩ đặc tư trong mắt tràn đầy tham lam cùng chờ mong. Sau đó, không do dự, hắn trực tiếp sai người đem trước đó tạo tốt thuyền đẩy vào trong hồ. Sau đó 10 người một tổ, đi thuyền hướng về đặc nặc kỳ đế đặc lan thành. Cùng lúc đó, mông đặc tổ mã nhị thế sớm biết được tin tức, bây giờ đứng ở đầu tường, ngắm nhìn ở xa tới quân địch. Vương vĩ đại, thần sứ làm sao còn không có hiện thân? A Mạt Kỳ đứng ở bên cạnh hắn, gặp quân địch muốn binh lâm thành hạ, có thể thái dương thần miện hạ hứa hẹn thần sứ, nhưng thủy chung không có đến, không khỏi có chút lo lắng. Ngông đặc tổ mã nhị thế quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi là đang chất vấn thái dương thần miện hạ? Không, không dám. Hắn liên tục tay không. Đang nói, khoe mắt quét nhìn thấy nguyên bản trên mặt hồ bình tĩnh, đột nhiên nhấc lên so thái dương kim tự tháp còn cao lớn hơn sóng lớn. Sóng lớn ở giữa không trung hội tụ thành một đầu màu xanh đậm giống như có thể che khuất bầu trời hùng sư. Sư tử há miệng, trên mặt hồ thuyền nhỏ liền giống như long hấp nước bình thường, liên tiếp không ngừng mà bị nuốt vào trong bụng. Chỉ là mấy hơi thở, khoa nhĩ đặc tư mang tới quân đội liền toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, một bộ thân ảnh đứng ngạo nghễ tại cực đại nước sư tử trên đầu. Người kia màu da cùng thái dương thần miện hạ tương tự, cách ăn mặc cũng không kém bao nhiêu, khắp khuôn mặt là thòng dòng cùng lạnh nhạt. Trái lại một bên khác, khoa nhĩ đặc tư may mắn không có táng thân sư bụng, rơi xuống trong nước, nương tựa theo coi như không tệ thủy tính, nửa thân thể nổi lên mặt nước. Nhìn xem đầu kia chừng cao mấy trăm thước lớn hùng sư, còn có nó trong bụng thuyền mảnh vỡ, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Đây cũng là thứ gì? Rõ ràng lúc đến một đường cũng rất thuận lợi, vì cái gì đến nơi đây liền là vận khí của hắn hết sạch sao? Không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, hùng sư giống như phát hiện hắn tồn tại, nâng lên một cái chân trước, lại nặng nặng rơi xuống. Đến tận đây, khoa nhĩ đặc tư quân toàn quân bị diệt, mà tạo thành đây hết thể hấp thủ phía sau màn văn thủ, thì bị A Tẹt Vương lấy tối cao lễ nghi nên tiến vào thành bang. Cùng nông đặc tổ mã nhị thế cùng cưới một chiếc thuyền lớn, từ chính giữa dòng nước vào thành. Hai bên đê trên đường là vô số đứng ngoài quan sát bộ lạc con dân, hướng hắn quăng tới ánh mắt kính sợ. Văn thủ thông dong cười một tiếng. Cứ việc quá trình có chút quanh co, nhưng ít ra cho đến bây giờ, kế hoạch của hắn đều tiến triển rất thuận lợi. Rất nhanh, thuyền lớn chạm đất. Mông đặc tổ mã nhị thế chỉ về đằng trước Thái Dương Kim tự tháp đối với Văn thủ nói, thần sứ miện hạ, còn xin theo ta cùng nhau đi tham kiến Thái Dương thần miện hạ. Thái Dương thần miện hạ. Văn thủ trên mặt thông dong biểu lộ cứng một cái trước mắt. Hắn xa xa nhìn lại, chỉ thấy tại Thái Dương Kim tự tháp đỉnh tháp trên bình đài, một người tướng mạo nhìn quen mắt thanh niên, chính cười hướng hắn ngáp. Chương 1034 nói chuyện một, chương 1034 nói chuyện một, ngươi đã đến. Ta không nên tới. Ngươi nhất định phải đến. Bởi vì hai người nói đều là trung nguyên tiếng phổ thông, cùng nhau leo lên bậc thang, đến Thái Dương thần miếu mông đặc tổ mã như thế, cũng không lý giải hai người đối thoại ý tứ. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao, Văn thủ thân phận Thái Dương thần miệng hạ sớm đã cáo chi qua hắn. Nói cách khác, hai người đều là thần. Nếu là thần, lẫn nhau ở giữa đương nhiên muốn nói ngôn ngữ của thần. Như vậy cũng tốt, so hai người đều học xong con khỉ ngôn ngữ, nhưng không có nghĩa là hai người kia giao lưu lúc cũng sẽ nói con khỉ nói. Mà xem như người đứng xem, Mông Đặc Tổ Mã Nhị Thế cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì hắn may mắn nghe được thần minh thanh âm. Cứ việc tại ạt kẹt thần thoại ở trong, ngôn ngữ bản thân cũng không có lực lượng kỳ lạ. Nhưng ngôn ngữ được sáng tạo ra nguyên nhân, cho tới bây giờ đều không phải là vì thu hoạch lực lượng, mà là vì tốt hơn câu thông. Thông hiểu một môn ngoại ngữ, người địa phương liền có thể cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau câu thông. Mà thông hiểu ngôn ngữ của thần, phải chăng có thể trợ giúp người tốt hơn hướng thần cầu nguyện? Đây không phải một cái cần nghiên cứu thảo luận vấn đề. Đáp án tất nhiên là khẳng định. Duy nhất làm cho Mông Đặc Tổ Mã Nhị Thế có chút tiếc nuối, chính là hắn cũng không biết hai vị tôn thần ngôn ngữ đại biểu cho cái gì. Bất quá, nếu là thần minh đối thoại, hẳn là rất cao cấp nội dung đi. Hắn nghĩ như vậy. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, khuôn mặt ấm áp Thái Dương thần miễn hạ, nhìn về hướng hắn, đưa tay một đạo hỏa quang đánh vào trong cơ thể của hắn, chỉ một thoáng, thân thể của hắn trở nên cường tráng, một mặt màu lam nhạt khiên tròn xuất hiện tại trên tay phải của hắn. Khiên tròn diện tích che phủ tích cũng không lớn, thậm chí không cách nào đem Mông Đặc Tổ Mã Nhị Thế cánh tay bao trùm, nhưng màu lam nhạt tâm chắn chính giữa lại khắc họa lấy Thái Dương thần tượng thần đầu, thổ lộ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi lại hiện ra hình dáng của đao. Đây là Thái Dương thần đồ phòng ngự. Thân là một tên thành tín Thái Dương thần tín ngưỡng giả, hắn trước tiên liền nhận ra mặt này khiên tròn, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Thái Dương thần miệng hạ đem hắn tâm chắn ban cho ta. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Thái Dương thần miệng hạ, ta hắn túi lầu xuống, đang chuẩn bị ca công tụng đức một phen, lại đem hắn trong suy nghĩ càng thêm vĩ ngạn thần thánh Thái Dương thần miệng hạ, hướng hắn phất phất tay, ca tụng lời nói lưu tại trong lòng, ngươi trước tạm lui ra, ta cùng hắn còn có chuyện muốn thương thảo, mặt trời lặn trước đó, ai cũng không thể lên tới quấy rầy. Câu nói này, Tô Mộc dùng chính là nơi đó thổ dân ngôn ngữ. Mông Đặc Tổ Mã Nhị Thế sau khi nghe được, đầu tiên là có chút thất vọng, nhưng nhìn xem trên cánh tay màu lam kiên tròn, hắn vừa tối mang chính mình một câu. Ngươi phải hiểu được thỏa mãn, Thái Dương thần miệng hạ đều đem chính mình đổ phòng ngự ban cho hắn, hắn lại liếm láp mặt lưu lại, chẳng phải là không biết tốt xấu. Tuân theo ngài ý chỉ. Mông Đặc Tổ Mã Nhị Thế cung kính thi lễ, bởi vì Thái Dương thần tại bản thổ hệ thống thần thoại ở trong có khao khát máu tươi thổ tính, hắn thậm chí trực tiếp dùng móng tay phá vỡ một cánh tay khác, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Tô một khe bước cằm, ánh mắt đảo qua, Mông Đặc Tổ Mã Nhị Thế liền biến mất ở trong ngọn lửa, đợi đến lại xuất hiện lúc đã về tới Thái Dương kim tự tháp dưới chân. Đưa tiễn ngoại nhân. Tô một lúc này mới tiếp tục xem hướng văn thủ, đem đối phương thần sắc mặc dù thông dòng, nhưng thân thể lại căng thẳng, lần nữa triển lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay muốn đi vô vô bờ vai của hắn, đừng như thế khẩn trương hai chữ còn chưa lối ra, văn thủ thân hình lại hóa thành kim quang, từ tại chỗ biến mất, lại đang ngoài vài thước khoảng cách một lần nữa ngưng tụ. Hắn cũng không phải là muốn chạy trốn, vẹn vẹn chỉ là không muốn đối phương tiếp xúc chính mình. Cứ việc, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, có thể văn thủ lại không chỉ một lần từ đầu chọc đạo nhân trong miệng hiểu rõ đến thực lực của đối phương. Đó là cái ngay cả đầu chọc đạo nhân đều sẽ cảm giác đến khó chơi, thậm chí không cách nào bảo đảm mình có thể chắc thắng đối thủ. Mà thực lực của hắn, khoảng cách đầu chọc đạo nhân còn có chênh lệch không nhỏ. Tô một tay tại giữa không trung, cứng một cái chớp mắt, sau đó tự nhiên hạ lạc, đồng thời, Tô một tiếng nói cũng tiếp tục xuống dưới, khẩn trương. Đúng lúc này, văn thủ đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt phát sinh cải biến. Vốn nên lên cách mình chỉ ít 3 thước khoảng cách Tô một, giờ phút này gần ngay trước mắt, mà đối phương bàn tay chính đặt tại trên vai của mình. Càng kinh khủng chính là, hắn nhớ lại một chút vừa rồi chuyện phát sinh. Kết quả phát hiện, động tác của đối phương là trôi chảy, lời nói cũng là trôi chảy. Liên phản phất, hắn cho tới bây giờ đều không có hóa thành kim quang mau né động tác của đối phương. Người giờ khắc này, trên mặt hắn thong dong, duy trì 10 phần miễn cưỡng, tùy thời đều có thần động tình cho xu thế. Có lời gì ngồi xuống nói. Tô Mộc lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói chuyện đồng thời, tại hai người phía bên phải, Thái Dương thần miếu trước cửa, sinh trưởng ra một tấm bàn đá cùng hai thanh gốc cây bệnh mà thành chỗ ngồi. Tô Mộc bản nhân, không có kỵ chút nào ngồi tại trên ghế, cùng sử dụng ánh mắt mong chờ nhìn qua văn thủ. Văn thủ cũng không có trực tiếp ngồi xuống. Hắn còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi, mà cho dù hắn nghĩ thông suốt, có thể là không đi nghĩ, cái ghế này hắn cũng thực sự không dám tới ngồi. Bởi vì cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu như nói nguyên bản hắn còn có chút muốn thăm dò thực lực đối phương ý nghĩ, như vậy hiện tại, đối phương sở tác hết thảy đều chính là hắn cần thiết phải chú ý, cũng chú ý cẩn thận mục tiêu. Hắn cũng không phải đỏ hải nhi, sẽ ngây ngô đi ngồi xem âm đại sen. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tô Mộc mở miệng lần nữa, lần này là nhắc nhở, tòa này ghế dựa là tín ngưỡng lực ngưng tụ ra, ngồi lên nó, ngươi lập tức liền sẽ bị tín ngưỡng tiếp nhận, mượn nhờ tín ngưỡng vững chắc trạng thái bản thân sau, đối mặt ta hẳn là cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng đi. Văn thủ không thể phủ nhận, hắn động tâm cũng không phải nhược trí đến vô não tin tưởng đối phương, mà là tại đối phương sau khi mở miệng, hắn chăm chú dò xét qua cái ghế kia, cũng từ nhiều cái góc độ tiến hành phân tích, cuối cùng được ra một cái kết luận. Đối phương là đúng, cái ghế kia hoàn toàn chính xác có đối phương nói công hiệu. Về phần sẽ có hay không có mặt khác hiệu quả, đối phương có hay không tại trong ghế mai phục thiên cương đao hắn còn không cách nào xác định. Bất quá đối phương nếu xuất hiện ở đây, lại rõ ràng biết mình muốn tới, như vậy đối phương đối với mình mục đích nhất định hiểu rõ tại tâm. Hắn chiều sâu hoài nghi, nếu là mình không ngồi gốc cây ghế dựa, như vậy chính mình chuyến này liền coi như là đi không được gì. Thậm chí đối phương nếu là không nói võ đức, đem hắn lưu tại nơi này cũng không phải là không thể được. Trong lòng do dự một lát, cuối cùng hắn hay là quyết định ngồi xuống. Chương 1034 nói chuyện 1, 2, cũng không phải đối với thực lực của mình có lòng tin, có thể là tin tưởng đối phương võ đức đầy đủ, mà là hắn có một lá bài tẩy, hoặc là nói, tất cả nhị trọng thân, xuyên qua thế giới sau, chỉ cần thế giới này bản thể còn sống, đều sẽ có dạng này một lá bài tẩy. Vận mệnh sẽ để cho hết thể trở về quỹ đạo. Đây mới là hắn ngồi xuống lực lượng. Mà đợi đến ngồi xuống về sau, trong dự đoán ám toán âm như cũng không có xuất hiện, ngược lại là từng luồng tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng từ gốc cây trong ghế hiện lên, tình trạng của hắn vững chắc. Người văn thủ nhìn về hướng Tô một phương hướng, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn không hiểu rõ, đối phương làm như thế ý nghĩa ở đâu. Phải biết, hắn cùng hắn cũng không phải bằng hữu, cũng không có cộng đồng lợi ích. Cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì ta sẽ như vậy tùy tiện, để cho ngươi đạt được tín ngưỡng lực, trong thời gian ngắn, đều không cần lo lắng chiến thần điện quấy rối. Tô một cười nói ra trong lòng đối phương nghi hoặc. Văn thủ trầm mặc không nói, là chấp nhận. Tô một sờ lên gốc cây chỗ ngồi lan can, cười cười nói, ta vì cái gì không ngăn cản ngươi vấn đề này kỳ thật trả lời rất đơn giản, nhưng nếu là muốn cho ngươi tin phục, liền tương đối hao phí môi lưới để cho ta tưởng tượng nên từ nơi nào nói lên. Ấn tóm lại trước tiên nói kết luận đi. Tô một gõ bàn một cái nói, trên mặt bàn lập tức nổi lên khay trà, bên trong trưng bày hai cái làm bằng đá chén trà, cái chén dưới đáy tự phát chảy ra thanh tuyển, mà trong quá trình này, Tô một cũng nghĩ tốt muốn nói gì, cười nói, chúng ta không phải địch nhân. Văn thủ nhíu nhíu mày, nhưng không có mở miệng phản bác, hắn biết đối phương nhất định còn có bổ sung. Ngươi đối ta cố kỵ, chủ yếu bắt nguồn từ hai chúng ta không có cộng đồng lợi ích. Tô một tiếp tục nói, có thể ngươi có nghĩ tới không, hai chúng ta cũng không có không thể điều tiết mâu thuẫn xung đột. Văn thủ thần sắc chưa biến, ánh mắt lại trở nên phức tạp một chút, có trêu tức, đùa cợt, hầu nghi rất nhiều cảm xúc. Trong đó, không tin chiếm tuyệt đại bộ phận. Không có mâu thuẫn xung đột a. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, tiếp qua không lâu, hai người vị trí thế lực sẽ phát sinh một trận ngươi chết ta sống, ta chết ngươi sống đại quyết chiến. Bên thắng ăn sạch, phe thua, có lẽ ngay cả quay về chiến thần điện cơ hội đều không có. Tô Mộc đương nhiên nhìn ra trong ánh mắt của hắn ẩn chứa phức tạp suy nghĩ, cười cười, nhặt lên một cái làm bằng đá chén trà, khẽ nhấp một cái ngọt ngào nước suối, thám giọng biết hầu, tiếp tục nói, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ngươi đổi theo tạm thời dùng đi theo để hình dung ngươi đến trước mắt vị trí cử động đi, ngươi đổi theo Quảng Thành Tử mục đích là cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn từ ở bên trong lấy được cái gì? Quảng Thành Tử chính là đầu chọc đạo nhân danh hảo, cũng chính là Vương Tú tại sáng tác Phong Thần Diễn Nghĩa trong cuốn sách này xiển giáo 12 thượng tiên đứng đầu. Văn Thù nhìn xem Tô Mộc, trầm mặc một lát sau, hỏi, ngươi là như thế nào biết được ta nhất định sẽ tới nơi này? Ta không biết. Tô Mộc đem làm bằng đá chén trà buông xuống, cứ việc đối phương cũng không trả lời chính mình vấn đề, gặp Văn Thù trong ánh mắt toát ra chất vấn thần sắc, hắn cười cười, ta thật không biết, hoặc là nói, ta không xác định ngươi nhất định sẽ tới nơi này. Hắn lời này vừa ra, Văn Thù sắc mặt chưa biến, ánh mắt lại lãnh đạm mấy phần. Vừa rồi vấn đề là hắn cho là hợp tác cơ sở. Đối phương trả lời, liền đại biểu lấy có thành ý, có thể nói tiếp. Có thể không biết câu trả lời này, hắn thấy cực không có thành ý, nhưng hắn đang nghĩ ngợi nên như thế nào thoát thân lúc, lại nghe Tô Mộc tiếp tục nói, ta không xác định ngươi nhất định sẽ tới nơi này, nhưng trong thiên hạ, có thể giải quyết trên người ngươi tồn tại vấn đề trô đi cũng không nhiều, cùng cử pháp, mặc dù ngu xuẩn, nhưng không thể phủ nhận, tại loại này có hạn khả năng tình huống dưới, nó là ổn thỏa nhất biện pháp. Câu trả lời này vẫn như cũ không thể để cho Văn Thù hài lòng. Đồng thời xuất hiện tại nhiều cái địa phương, loại chuyện này hắn cũng có thể làm được. Thân ngoại hóa thân là thời cổ cảnh giới cao võ giả, hoặc là nói tu sĩ, phổ biến nắm giữ một loại kỹ năng. Nhưng hắn có thể khẳng định, người trước mắt tuyệt đối là bản thể. Nếu là dựa theo đối phương nói tới, đối phương đồng thời tồn tại ở nhiều cái địa phương, vậy chỉ cần không phải mình quá không may, liền xác suất lớn sẽ không đụng phải đối phương bản thể. Mà hiện nay, có quốc vận gia thân hắn, vô luận như thế nào cũng không nên không may. Không phải thân ngoại hóa thân. Tô một cười cười, cụ thể thủ đoạn, vừa rồi ngươi hẳn là kiến thức qua. Vừa rồi, Văn Thủ trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình vừa mới bị đập bả vai sự tình. Rõ ràng hắn đã tránh qua, tránh né. Bất quá, hắn dù sao có đại tông sư cấp bậc kiến thức, lại cùng Quảng Thành Tử tiếp xúc lâu như vậy, tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái khả năng. Tương lai ngươi vừa mới xóa đi ta mau né tương lai. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Cho dù là đại tông sư, muốn làm đến loại trình độ này sự tình, cũng không phải chuyện dễ. Hoặc là nói, cái này căn bản liền không phải cảnh giới vấn đề. Giống như là một thanh không thể phá vỡ khóa lớn, tại không có đạt được chìa khóa trước đó, vô luận ngươi dùng cường đại cỡ nào khí lực đi phá hư, cũng chỉ là phí công. Vận mệnh cũng giống như thế, nếu là không được nó pháp, cho dù là đại tông sư, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu nói là xóa đi tương lai, cái kia không khỏi quá đề cao ta. Tô Mộc tự giễu một câu, ta dù sao vẫn là cá nhân, nói đúng ra, ta chỉ là sửa lại ý nghĩ của mình. Ta ảnh hưởng đến, vẹn vẹn chỉ là ta chính mình. Chính như vừa rồi biểu đạt hữu hảo chào hỏi đập bả vai lại hoặc là ta ở chỗ này chờ ngươi. Hán, kết hợp vừa rồi giải thích, lại thêm Văn Thủ chính mình kiến thức, cũng không khó lý giải. Người là một loại tư tưởng rất phức tạp động vật, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra số lượng khó mà đoán chừng suy nghĩ. Trong đó phá hư chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bất quá bộ phận này, đa số thời gian đều sẽ bị quy về tâm niệm, cũng bị chủ thể ý thức trấn áp, mà còn lại số ít suy nghĩ mới là quyết định người tiếp xuống hành động. Là đi nhà xí hay là lại nghẹn một hồi. Nếu là lựa chọn người trước, người sau tự nhiên cũng liền thuộc về bị trấn áp một bộ phận. Mà người trước mắt hành động chính là đồng thời làm ra rất nhiều quyết định, nhưng lại không có đem những quyết định này hoàn toàn biến thành sự thật. chỉ có tình thế phát triển đến mình muốn, có thể là không cách nào khống chế tình huống dưới, hắn mới có thể quyết định cuối cùng đem cái nào suy nghĩ lưu lại, cũng khiến cho trở thành cố định sự thật. Chính như đối phương vừa rồi tự chụp mình bả vai, lại hoặc là đối phương ở chỗ này chờ chính mình. Có thể nghĩ, đối phương vô số lần từ vô số cái góc độ đập bờ vai của mình, thẳng đến một lần vô chúng, ý nghĩ kia mới bị bảo lưu lại đến. Đạo lý đồng dạng, đối phương tại cùng thời khắc đó, ra đời tiến về khác biệt chính mình khả năng đi trước địa phương suy nghĩ, cũng từng cái đến nơi đó. Mà cái nào suy nghĩ bên trong, chính mình xuất hiện, đối phương mới có thể đem ý nghĩ kia bảo lưu lại đến. Văn thủ rốt cục động dùng, nguồn lực lượng này, thấy thế nào đều không giống như là người có thể nắm giữ. Quảng Thành Tử nói không sai, không, Quảng Thành Tử hay là bảo thủ, kẻ trước mắt này, nào chỉ là khó chơi, rõ ràng chính là khủng bố. Giả thiết đối phương cũng không am hiểu sát phạt, có thể chỉ dựa vào chiêu này vừa bỡn vận mệnh thủ đoạn, liền đủ để đứng ở thế bất bại. Chương 1035 nói chuyện 2, 1, chương 1035 nói chuyện 2, 1, mặc dù cùng trong dự đoán có chênh lệch chút ít kém, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là thể ngộ đến thiện ý của ta. Tô Mộ tự nâng chén, thanh tuyền lần nữa từ đáy chén hiện lên, cho đến tiếp cận tràn đầy, sau đó bị hắn uống một hơi cạn sạch. Văn thủ, đúng vậy a, hắn không chỉ là thể ngộ đến, quả thực là đại triệt đại ngộ. Khẩn cầu lao nhân ra ngài thu thần thông đi. Ý nghĩ này vừa lên, Văn thủ lông mày đồng thời nhíu chặt. Không đối. Nhân vật thiết lập của hắn giống như có một chút sập. Từ thượng cổ thời kỳ bắt đầu, hắn cho người khác cảm giác đều là thong dong lạnh nhạt, tựa như là chuyện gì đều không thể làm hắn động dung một dạng. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Từ hắn xuất đạo đến nay, cho dù là tại trận kia thần tiên khắp nơi trên đất đi trong đại chiến, hắn đều lộ ra thư giãn thích ý, nhiều nhất đại chiến thời kỳ cuối, vô số đắc đạo chân tiên đại tông sư hồn về chiến thần điện, hắn cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó, trên mặt của hắn mới hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhưng là hôm nay, hắn đã không chỉ một lần biểu lộ ra kinh ngạc. Cứ việc đối phương thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không thua gì lúc trước chiến thần điện bắt hắn lúc, mang cho hắn mờ mịt, cũng hẳn là vì đó kinh ngạc. Nhưng hắn cảm thấy, chính mình không nên, chí ít không có khả năng, nhưng sự thật chính là, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng biểu lộ ra bản thân chân thật nhất cảm xúc, cũng đem quấn bách bại lộ cho một ngoại nhân nhìn. Loại tình huống này nói như thế nào đây, tựa như là một vị đức cao vọng trọng trưởng giả, đột nhiên tại trước mặt mọi người cởi quần đi bị một dạng. Vô luận tâm thái của người này như thế nào cường đại, cũng hầu như nên cảm thấy xấu hổ. Nhưng hắn không có. Liền như là ăn cơm uống nước bình thường, hắn tùy tiện phá vỡ chính mình duy trì mấy ngàn năm nhân vật thiết lập. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn vô ý thức hoài nghi đến Tô Mộc trên thân. Hắn thấy, cũng chỉ có người trước mắt mới có thể tại hắn không có phát giác tình huống dưới, đối với hắn trạng thái tinh thần động tay chân. Thế nhưng là, hắn tưởng tượng không đến, đối phương là thế nào làm được. Hắn cũng không phải những cái kia tinh thần không có thăng hoa gà mở đại tông sư, cho dù là cùng cảnh giới, sở trường tại tinh thần lực đắc đạo chân tiên, tại hắn không phản kháng tình huống dưới, muốn dung chuyển tinh thần của hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không phải ta, là trên người ngươi lưng đeo quốc vận. Tô Mộc cười cười, lần nữa đem tràn đầy nước suối uống một hơi cạn sạch, tinh thần lực một khi bắt đầu thăng hoa, liền không thể tránh khỏi muốn cùng thiên địa đồng hóa, tại trong lúc này, nhân tính sẽ hướng lấy thần tính chuyển biến. Chiến thần điện trên vách đá lời nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu chính là thần tính thuyết minh chính xác nhất. Ngươi thời kỳ thượng cổ đã đắc đạo, câu nói này hẳn là không cần ta đến phiên dịch. Văn Thù nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên không cần phiên dịch. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Những lời này là đang nói, thiên địa không có tư tâm, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào sự vật. Có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì? Chính như đối phương nói tới, chính mình thời kỳ thượng cổ đã đắc đạo. Này đắc đạo cũng không phải là đơn thuần thành tựu đại tông sư, mà là tại đại tông sư trên đường đi ra rất xa một khoảng cách trí tứ. Lại trực tiếp một chút tới nói, đúng là tinh khí thần ba cái thăng hoa thứ hai, đồng thời tại cuối cùng một hạng bên trên cũng khó khăn lắm mò tới thăng hoa bậc cửa. Có dạng này điều kiện trước tiên, trừ phi là bọn hắn tự phát tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nếu không thiên địa không có khả năng đồng hóa bọn hắn. Chiến thần điện là rất đặc thù địa phương, không được duyên phận người, cố gắng cả đời không có khả năng dòm thứ nhất sừng, có thể từ đó thoát thân người, càng là lác đác không có mấy. Nhưng mà bọn hắn cũng không phải là không có khả năng thoát thân, trên thực tế là không muốn thoát thân. Không muốn. Văn Thủ lại không nhịn xuống. Nói đúng ra là không đi nghĩ, chiến thần điện sẽ thả các đại nhân thần trong lòng tính, khi thần tính che lại nhân tính, tự thân kỳ thật đã thành cùng loại quy tắc tồn tại, thử hỏi quy tắc sẽ quan tâm chính mình phải chăng tự do à. Đây là trong điện người thoát thân lúc gặp phải lớn nhất chỗ khó. Mà quốc vận vừa lúc có thể giải quyết nạn này điểm, bất quá, nó phương thức giải quyết cũng không phải là áp chế thần tính, mà là giao phó người mới nhân tính, khi nhân tính một lần nữa cùng thần tính đạt thành cân bằng, thậm chí che lại thần tính, trong điện người liền có thoát thân khả năng. Nhưng chính là bởi vì là giao phó, tinh thần của ngươi không thể tránh khỏi lại nhận quốc vận ý chí ảnh hưởng. Tình trạng của ngươi bây giờ chính là tốt nhất khắc họa. Tô Mộc nói xong, liền không có ở mở miệng, yên lặng uống vào nước suối. Văn Thủ cao mày, ở trên vị trí suy tư, cân nhắc đối phương trong lời nói khả năng tồn tại logic lỗ thủng, bất quá một phen suy tư xuống tới, hắn ngạc nhiên phát hiện, đối phương nói đại khái có vẻ như có lẽ là đúng. Mà muốn thật sự là lời như vậy, vậy hắn lần này ra biển, còn có ý nghĩa gì? Vô luận là trên thân còn chưa hoàn toàn tiêu tán được nguyên quốc vận, vẫn là hắn sau đó muốn tranh thủ tín ngưỡng lực, đều không thể tránh khỏi đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Vậy hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ý niệm tới đây, hắn không khỏi có chút thất vọng, thậm chí hậm hực. Cái này đồng dạng là quá phức tạp nhân tính mang tới ảnh hưởng. Hắn dần dần trở nên đa sầu đa cảm. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, có vẻ như trước đó không lâu, hắn lựa chọn đến đỡ một cái phiên bang người tại bản thổ phát triển thế lực, tiếp theo nhân tiền hiện thánh kế hoạch cũng cực kỳ ngu xuẩn. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, gặp Tô Mộc vẫn như cũ nết nước suối, lông mày nhíu lại, nhưng vẫn là đem bộ phận này hiếu kỳ trì hoãn, ngược lại hỏi, ngươi thành nơi này Thái Dương Thần? Ân, phiên ba người mang đến một loại truyền nhiễm tính cực cao tật bệnh, ta thoáng làm đẩy tay, sau đó huyễn hóa bộ dáng, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Tô Mộc cười cười, đương nhiên, ngươi muốn hỏi, hẳn là ta vì cái gì không lo lắng bị tín ngưỡng ăn mòn. Văn Thủ không có phủ nhận. Trên thực tế, hắn đồng dạng hiếu kỳ đối phương là như thế nào trở thành Thái Dương Thần. Mà nghe được Tô Mộc trả lời chắc chắn, hắn cũng cảm giác trong đầu có một cỗ lực lượng vô hình nổ tung. Tạm dừng không nói mặt khác, đối phương biện pháp, tại hiệu suất phương diện, liền triệt để nghiền ép hắn. Còn nếu là tính cả mặt khác yếu tố, người của hắn trước hiện thánh kế hoạch, tại hành động của đối phương trước mặt, tức thì bị nghiền ép ngay cả cặn bã đều không thừa. Thử hỏi, kẻ ngoại lai xâm lấn cùng thiên tai giống như dịch bệnh, cái nào càng có thể làm thổ dân sợ hãi? Đáp án không hề nghi ngờ là người sau. Trên vùng đại lục này, rất nhiều bộ lạc ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, vốn là trạng thái bình thường, cho dù có kẻ ngoại lai, cũng nhiều nhất chính là một đám ngôn ngữ khác biệt, màu da khác biệt, cầm vũ khí khác biệt mới bộ lạc thôi. Có thể dịch bệnh khác biệt, trên vùng đại lục này, khó chơi dịch bệnh, trên cơ bản đều là cùng thần minh móc nối. Mà có thể giải quyết dịch bệnh người, tại thổ dân trong lòng, đã cùng thần minh không khác. Thật ứng với một câu, có thể giết chết quái vật chỉ có quái vật, có thể đánh bại thần minh chỉ có thần minh. Tô Mộc đỉnh lấy Thái Dương Thần bên ngoài, lấy hỏa diễm đuổi dịch bệnh, tự nhiên mà vậy sẽ bị nơi đó thổ dân nhận định là Thái Dương Thần hóa thân. Chương 1035 nói chuyện 2, chương 1035 nói chuyện 2, Tô Mộc không nghĩ tới hắn sẽ có phức tạp như vậy kịch trong lòng, lẩm bẩm nói, tín ngưỡng lực so với quốc vận, muốn càng thêm thuần túy một chút, còn nếu là ngươi cẩn thận giải qua nơi này thần thoại, liền sẽ phát hiện, nơi này thổ dân muốn so người Trung Nguyên càng thêm thuần túy. Bọn hắn tế tự phương thức huyết tinh, nhưng lại vẹn vẹn chờ đợi ngày mai quang minh đúng hạn mà tới, lúc tế tự, suy nghĩ trong lòng, cũng là để Thái Dương Thần tràn ngập lực lượng. Mà cho dù là bị dùng cho huyết tế người, bọn hắn cũng sẽ không sinh ra sinh tử có khác bên ngoài tâm tình tiêu cực, bởi vì bọn hắn cho là, bị huyết tế, là quang minh mà chết, sau khi chết sẽ trở thành Thái Dương Thần tùy tùng, mỗi ngày sáng sớm tụ tập tại trên vùng bình nguyên, lấy món ngon nên đón Thái Dương Thần đến. Đang làm việc như vậy 4 năm sau, bọn hắn sẽ đạt được cao hơn ban ân. Bọn hắn đem chuyển sinh làm chim nhỏ cùng hồ điệp, một lần nữa trở lại thế gian. Mỗi ngày uống lấy mật hoa, tự tại bay lượn. Văn Thủ đối với câu trả lời này, lại không phải hết sức hài lòng, lại yếu ớt, ăn mòn cũng là tồn tại, góp gió thành bão, ngươi không có khả năng không chịu đến ảnh hưởng. Hoàn toàn chính xác. Tô Mộc không có phủ nhận, nhìn về hướng hắn, nâng chén mời, cho nên ngươi vì cái gì không trước nếm thử cái này ngọt ngào mát lạnh nước suối đâu? Nước suối? Văn Thủ nhìn đối phương giơ lên thạch chế chén trà, sau đó hồi tưởng một chút, có vẻ như từ vừa rồi bắt đầu, đối phương liền từ đầu đến cuối uống vào trong chén không ngừng tràn ra nước suối. Chẳng lẽ lại, hắn không có quá nhiều chần chờ, hoặc là nói, hắn đã tiến vào một loại tên là vỏ đã mẹ không sợ rơi cam chịu trạng thái ở trong. Còn có thể so tình huống hiện tại kém hơn a. Hắn nghĩ như vậy, nâng chung trà lên, đem bên trong nước suối uống một hơi cạn sạch. Sau đó, một loại xa cách đã lâu thanh minh cảm giác, gột rửa tinh thần của hắn, quốc vận ban cho nhân tính nhanh chóng suy yếu, hết lần này tới lần khác chiến thần điện tăng cường qua thần tính, cũng đang yếu bớt. Hắn lần nữa khôi phục thông dong, lạnh nhạt nói, thú vị. Tô Mộc dùng ánh mắt khác thường quét mắt nhìn hắn một cái, thẳng thắn, ta có chút hối hận, hay là vừa rồi ngươi nhìn tốt hơn ở chung một chút. Văn Thủ, vẹn vẹn một chén nước suối, có vẻ như còn không cách nào giải quyết triệt để hắn vấn đề. Trong lòng lạnh lạnh, bình phục nửa ngày, hắn bình tĩnh hỏi, làm sao làm được? Thượng cổ tiên nhân trí tuệ. Tô Mộc nói xong, gặp Văn Thủ nhìn hắn một cái, nói bổ sung, so ngươi còn sớm một chút. Thượng cổ tiên nhân cùng nơi này có liên can gì hệ, lại một chén nước suối vào trong bụng, Văn Thủ tiến một bước tìm về bản thân, thông qua thăng hoa sau nhạy cảm tinh thần lực, hắn rất dễ dàng liền đã nhận ra chén này nước suối cùng dưới thân Thái Dương Kim tự tháp liên hệ. Ngươi đối với Trác Lộc Chi chiến hiểu bao nhiêu? Văn Thủ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, xưa kia người, hoàng đế hợp quỷ thần tại Thái Sơn phía trên, giá tượng xe mà sáu giao long, tất phương cũng hạt, si bưu ở trước, phong bá tiến quét, vũ sư bảy đạo, hổ lang phía trước, quỷ thần ở phía sau, đang rắn quỷ xuống đất, phượng hoàng trục lên, đại hợp quỷ thần làm thành giác. Hoàng đế thắng lợi, lúc đầu địch nhân, si bưu, phong bá, vũ sư cùng phương đông thần linh đều hàng phục. Trầm mặc một lát, hắn nói bổ sung, si bưu không có sau, thiên hạ phục nhiễu loạn, hoàng đế liền vẽ si bưu hình tượng lấy uy thiên hạ hàm vị si bưu không chết, bát phương vạn bang đều là nhị phụ. Cũng có truyền thuyết, si bưu bị hoàng đế bắt giết. Hai loại hoàn toàn khác biệt truyền thuyết. Rất kỹ càng. Tô Mộc gật gật đầu, cũng không có bởi vì đối phương cấp ra hai loại hoàn toàn khác biệt truyền thuyết mà cảm thấy vô ngữ. Hoàn toàn tương phản, hắn có thể lý giải. Dù sao đối phương chỉ là niên đại xa xưa, mà không phải niên đại quá xa xưa. Đối phương dương danh tại Ân Thương những năm cuối. Hoàng đế vị trí thời kỳ, thì so Ân Thương còn phải sớm hơn 1000 năm. Nay thượng cổ thời kỳ văn tự còn không thành thục, lưu truyền xuống lịch sử, hậu nhân muốn giải đọc, còn cần tiến hành suy đoán, phân tích. Sẽ xuất hiện mâu thuẫn kết luận cũng rất bình thường. Đợi một hồi, không có từ trên mặt của đối phương nhìn ra bất luận cái gì không kiên nhẫn, Tô Mộc hơi có chút thất vọng tiếp tục nói, hai loại thuyết pháp đều tính không được sai, khác nhau ở chỗ, người trước thêm chút tân trang, lại không có đoạn ở dưới, người sau biểu đạt lại không đủ chuẩn xác. À, mặc dù là nghi vấn, nhưng theo văn khác biệt trên khuôn mặt, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì thần sắc hoang mang, không chờ Tô Mộc trả lời, hắn lại hỏi, chiến thần điện. Theo lẽ thường suy đoán, Sibiu cùng hoàng đế tranh giành Trung Nguyên. Nay cả hai tu vi, tất nhiên là đại tông sư. Mà căn cứ chiến thần điện quy tắc, không khó phân tích ra hai người quyết chiến mục đích, khí vận chi tranh. Chiến thần điện bên trong duy chỉ có không có chiến thần. Tô Mộc lắc đầu, trận chiến kia muốn so chúng ta tưởng tượng, còn muốn thuần túy. Về phần si Vu Tu Vi nhục thân thăng hoa đại tông sư, chỉ thế thôi, không có khả năng. Văn Thủ vô ý thức phản bác. Theo hắn hiểu biết đến tình huống, hoàng đế trận doanh đại tông sư, tính cả hoàng đế ở bên trong, chí ít có 7 vị, lại chí ít đều là hai đạo thăng hoa đại tông sư. Như si Vu chỉ là nhục thân thăng hoa đại tông sư, hoàng đế tới chinh chiến, như thế nào sẽ chín trận chiến chín không thắng? Văn Thủ lại nhịn không được hỏi nghi ngờ của mình, thoại âm rơi xuống, mới hậu chi hậu giác đem thạch chế chén trà đưa tới bên miệng, nhưng không có trực tiếp uống vào, mà là nhìn đối phương, đang mong đợi trả lời. Tô Mộc cười cười, hỏi ngược lại, nếu là si Vu phát binh thảo phạt, hoàng đế trận doanh coi là thật có 7 vị đại tông sư, há lại sẽ chín trận chiến chín không thắng? Nghe vậy, Văn Thủ không thể tránh khỏi nhíu mày. Hoàng đế trận doanh không có đại tông sư, nếu là lấy si Vu là nhục thân thăng hoa đại tông sư là điều kiện tiên quyết, hoàng đế chín trận chiến chín không thắng là kết quả, thuyết pháp này vẫn còn hợp lý. Nhưng thuyết pháp này lại cùng hắn nhận biết nghiêm trọng trái ngược. Trừ phi hoàng đế trận doanh tại trong thời gian rất ngắn có 7 người liên tiếp thành tựu đại tông sư, cái này tựa hồ cũng có thể sau khi giải thích đến hoàng đế đánh đâu thắng đó chi thế đối ứng với nhau. Có thể đây là mấy hồ không thể nào. Tuy nói tại hắn năm đó tham gia đại quyết chiến, chỉ là cùng trận doanh đại tông sư, liền có hơn 10 vị, đối địch trận doanh, càng là có hơn 20 vị, nhưng đây là ân thương mấy trăm năm qua tích lũy. Ngay trong bọn họ có ít người, lúc còn trẻ, thậm chí còn tham gia qua đại vũ trị thủy. Cái này phải quy công cho Quảng Thành Tử Thiên Sư. Tô Mộc cười nói, ngữ khí nhưng không có nửa điểm ý cười. Văn Thủ khẽ giật mình. Quảng Thành Tử, hắn cùng Trắc Lộc chi chiến có quan hệ gì? Tại Văn Thủ nhận biết ở trong, đối phương là ngày xưa phong thần chi chiến, chính mình cùng trận doanh tiền bối, có lẽ muốn so chính mình lớn tuổi mấy trăm tuổi, nhưng cũng không đến mức ngược dòng tìm hiểu đến hoàng đế thời kỳ đi. Từ hắn cái kia càng phát ra không kiềm được vẻ mặt, Tô Mộc có phán đoán, lộ ra đồng bệnh tương liên dáng tươi cười, xem ra chúng ta tiên sư đại nhân không chỉ đối với ta một người có chỗ giấu giếm đâu. Hắn vừa nói, một bên dẫn dắt đến trong chén trà nước suối hóa thành dòng nước, đưa cho Văn Thủ uống vào, đồng thời lại một lần nữa ném ra một cái tạc đạn. Chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi không phải hiếu kỳ nước suối này tại sao phải có như vậy kỳ diệu hiệu quả à? Đáp án ngay tại dưới chân. Hắn đưa tay hướng về phía dưới Thái Dương Kim Tự Tháp một chỉ, ngày xưa Si Vu chiến bại, mang theo phong bá vũ sư phá toái hư không đến tận đây, tòa này Kim Tự Tháp bên dưới liền chôn giấu lấy hắn một phần thân thể. Chương 1036 nói chuyện 3, 1, chương 1036 nói chuyện 3, 1, không có khả năng. Văn Thủ vô ý thức ở trong lòng phủ định đối phương thuyết pháp, cũng không phải hắn nắm giữ quyết định gì tính chứng cứ, mà là tại hắn xem ra, đối phương lý do thoái thác đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Nhục thân thăng hoa đại tông sư phá toái hư không sau, chỉ có thể tiến về chiến thần điện, đây là cố định vận mệnh, làm sao có thể phá toái hư không đến một mảnh khác đại lục? Cái này không phù hợp hắn đối với chiến thần điện nhận biết. Thứ yếu, hắn mặc dù chưa thấy qua Sibiu, nhưng lại tại ngày xưa phong thần một trận chiến, được chứng kiến nhục thân thăng hoa đại tông sư, cứ việc tại phương diện tinh thần yếu kém một chút, nhưng nhục thể cường hãn trình độ, hoàn toàn có thể dùng không thể phá vỡ mặt chứa ý tứ để diễn tả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nhục thân thăng hoa đại tông sư còn có một cái khác ngoại hiệu, nhục thân thành thánh. Sibiu nếu thật là nhục thân thành thánh đại tông sư, thân thể của hắn lại thế nào khả năng chia cắt ra đến? Ta bắt đầu cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể thần du một phen, tham dò một chút kim tự tháp đáy bí mật. Tô Mộc giang tay ra, bày ra một bộ ngươi có được hay không, không tin chính mình lấy chứng đi tư thái. Trầm mặc nửa ngày, Văn Thủ thoáng tỉnh táo một chút, lại đem trong chén nước suối uống một hơi cạn sạch, tìm về càng nhiều bản thân sau, trầm giọng nói, ngươi là như thế nào nghĩ đến tìm tòi nghiên cứu bộ phận này bí ẩn? Hắn không phủ nhận đối phương có dò xét bí ẩn năng lực, có thể cái này có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là biết được bộ phận này bí ẩn tồn tại. Cái này cùng đi săn một dạng, chỉ có con mắt trước nhìn thấy con mồi, mũi tên mới có thể rời khỏi tay, đồng thời trúng mục tiêu con mồi. Mà tại Văn Thủ xem ra, đối phương thậm chí ngay cả đi săn lý do đều không có. Cái này liền dính đến ta cá nhân tư ẩn. Tô Mộc nhét nước suối, biểu lộ giống như là đang suy nghĩ muốn hay không cùng đối phương nói thật. Văn Thủ nghe vậy, lông mày nhảy một cái, nhưng cũng không có thúc giục. Đợi thật lâu, lại đem đối phương tiện tay gãi gãi, ngay sau đó, giống như là thứ gì tan vỡ một dạng, Tô Mộc tiếp tục nói, ta như thế nào sinh ra tìm tòi nghiên cứu bí ẩn ý nghĩ, hay là không thể nói cho ngươi, cũng không phải không thể nói, mà là ta nói ngươi cũng sẽ không tin, dứt khoát liền không nói, bất quá nếu như phát hiện bộ phận này bí ẩn, lại chắc chắn không sai, bộ phận này ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi lộ ra một chút. Văn Thủ trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, hắn biết, đối phương hẳn là đem chính mình sẽ không đồng ý tương lai xóa đi, cứ việc đối phương không nguyện ý thừa nhận, nhất định phải cường điệu là xóa đi ý nghĩ của mình, nhưng hai cái này hắn thấy, không có gì khác nhau. Thấy thế, Tô Mộc cũng lộ ra dáng tươi cười, ngươi nếu là thượng cổ lúc võ giả, hoặc là nói tu sĩ, đôi kia thiên phú thần thông cũng không lạ lắm đi. Văn Thủ khẽ bước cằm. Thiên phú thần thông, nghe huyền diệu khó giải thích, có thể thiên về điểm lại không phải người sau, mà là trước mặt thiên phú hai chữ. Có ít người trời sinh gân mạnh xương tráng, lực to như trâu, đây là thiên phú, có ít người trời sinh đã gặp qua là không quên được, tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, đây cũng là thiên phú. Mà thiên phú thần thông, đồng dạng là thiên phú một loại, chỉ là tại người bình thường xem ra, bộ phận này thiên phú quá đặc dị, cho nên mới bị mang theo thần thông tên. Vậy liền rất dễ giải thích. Tô Mộc giống như là nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, ta biết một cái có thể nhìn trộm người trong quá khứ, mượn nhờ năng lực của hắn, cuối cùng tìm được nơi này, trong quá trình, phát hiện không ít hơn thời kỳ cổ bí ẩn, đương nhiên, năng lực là tồn tại hạn chế. Văn thủ suy nghĩ một lát, công nhận đối phương thuyết pháp. Thiên phú thần thông thiên kỳ bách quái, nhà ân thái sư có thể nhìn rõ lòng người, còn có thể lấy thần mục bắn ra uy lực không tầm thường bạch quang, một cái nhìn trộm đi qua năng lực, cũng nói qua được. Đương nhiên, chân chính để hắn tin tưởng đối phương nguyên nhân, là hắn vừa mới phân ra một sợi tinh thần, thần du đến kim tự tháp bên dưới, thấy được bộ phận kia si view thân thể tàn phế. Nhưng tin tưởng thì tin tưởng, có một số việc, hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ. Cũng tỉ như, si view vì cái gì có thể phá toái hư không, lại không bị chiến thần điện tiếp dẫn. Thân thể của hắn, thì như thế nào sẽ chia 5 xẻ 7. Nhưng theo bản thân, hắn bắt đầu kéo không xuống đến mặt trực tiếp hướng đối phương đòi lấy đáp án. Hắn muốn thử, chính mình động não suy nghĩ một phen. Tô Mộc mặc dù không cách nào từ hắn cái kia càng phát ra không tốt đọc trên khuôn mặt, nhìn ra nội tâm của hắn đùa giỡn, nhưng cũng có thể suy nghĩ liên tiếp xuất động, đi tìm tòi nghiên cứu khác biệt khả năng. Mà tất cả khả năng đều có một cái điểm giống nhau, trầm mặc. Vô luận là một bộ phận nào suy nghĩ, bọn hắn nhìn thấy văn thủ đều đang trầm mặc không nói. Kết quả kia cũng liền không khó đoán. Suy nghĩ khẽ động, ý thức của hắn về tới hiện tại, phối hợp uống nước suối. Tại hắn đối diện, văn thủ thì đã bắt đầu đầu não phong bạo. Về phần ban sơ nói chuyện mục đích, với hắn mà nói, đã không trọng yếu. Chính mình uống vào nước suối, trạng thái càng phát ra vững chắc. Như vậy tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hắn đều không có sự tình làm, chỉ cần chậm đợi quyết chiến đến liền có thể. Đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem bộ phận này thời gian dùng để tìm tòi nghiên cứu thượng cổ bí mật. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là vì thỏa mãn chính mình tò mò. Cuối cùng, hay là si vu phá toái hư không, nhưng không có bị chiến thần điện tiếp dẫn, ở trong đó nguyên nhân cùng hắn tự thân lợi ích, thậm chí cùng hắn cùng trận doanh mấy vị đại tông sư lợi ích cùng một nhịp thở. Hắn tìm tòi nghiên cứu cũng không tính lãng phí thời gian. Mà văn thủ suy tính vấn đề thứ nhất, so với phá toái hư không mà không bị chiến thần điện tiếp dẫn, không hề nghi ngờ hay là thân thể chia 5 xẻ 7 bí mật phá giải đi đơn giản hơn một chút. Đồng thời, hắn có lý do hoài nghi không bị tiếp dẫn huyền bí ngay tại phá toái trong thân thể. Bởi vì vô luận là hắn nhận biết những cái kia nhục thân thành thánh đại tông sư, hay là hiện có đã hoàn thành nhục thân thăng hoa 2 lớp đại tông sư, thân thể của bọn hắn đều hẳn là không thể phá hủy mới đối. Như vậy vấn đề tới, Sibiu nhục thân tại sao phải chia 5 xẻ 7? Hiên Viên Hoàng Đế cách làm có khả năng, nhưng xác suất không lớn. Lý do như sau, nếu là Tô Mộc lời nói không giả, Sibiu chỉ là nhục thân thành thánh, chân khí, tinh thần không một thăng hoa, như vậy hắn có thể dựa vào cũng chỉ có nhục thân. Nếu là Hiên Viên Hoàng Đế nắm giữ phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự thủ đoạn, Sibiu không có khả năng có cơ hội phá toái hư không mà đi. Bị Hiên Viên Hoàng Đế bắt giết mới là hắn duy nhất số mệnh. Như vậy thì trước giả thiết không phải Hiên Viên Hoàng Đế cách làm. Tại tiền đề này bên dưới, Sibiu mang theo phong bá vũ sư phá toái hư không lại tới đây. Tại trong lúc này, thân thể của hắn đều vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Mà đi tới nơi này đằng sau Sibiu đều làm cái gì? Điểm này Tô Mộc không nói, nhưng hắn đã biết được. Đáp án liền chất chứa tại Atet thần thoại ở trong. Nơi này là thờ phụng Thái Dương thần thần miếu, Atet vương, hàng năm cũng sẽ ở nơi này cử hành đại quy mô huyết tế, mặt ngoài là tại tế tự Thái Dương thần, thờ Thái Dương thần thu hoạch lực lượng, nhưng trên thực tế, lại là tại huyết tế thần miếu phía dưới Sibiu thân thể tàn phế. Vậy có phải có thể hiểu như vậy? Sibiu chính là bọn này người thổ dân nhận biết bên trong Thái Dương thần kiêm chiến thần. Chương 1036 nói chuyện 3, 2, chương 1036 nói chuyện 3, 2, ngày xưa Sibiu chiến bại, mang theo phong bá vũ sư phá toái hư không đến tận đây, phá toái hư không tức chống rông xuất hiện, người bình thường chợt nhìn liền sẽ cảm thấy người này là từ trong đất đụng tới, thần hóa qua đi chính là từ địa mẫu nữ thần trong bụng đụng tới. Mà phá toái hư không trước đó, Sibiu đang cùng hoàng đế quyết nhất tử chiến, tự nhiên là võ trang đầy đủ trưởng thành tư thái. Mà rơi xuống đất sau, Sibiu đem nơi đây thần mình tàn sát không còn hành vi cũng có thể lý giải, dù sao hắn vừa mới đã trải qua một trận thường nhân khó có thể tưởng tượng đại chiến, tất nhiên thể xác tinh thần đều mệt, mà giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Cứ việc mình mới là kẻ ngoại lai, nhưng vì không bị người đã quấy rầy, Sibiu hay là lựa chọn đem nơi này thổ dân thần mình tàn sát không còn, chấm dứt hậu hoạn. Đến tận đây, sinh ra cái thứ hai điểm phân cách. Sibiu thân thể chia 5 xẻ 7, là nơi đó thổ dân thần mình tạo thành sao? Khả năng cơ hồ không có. Căn cứ Atet thần thoại, truyền thuyết Thái Dương thần đổ sát thần minh rất nhiều, nếu là bọn họ có năng lực phá vỡ Sibiu phòng ngự, cũng không trở thành bị tàn sát hầu như không còn. Mà nếu như không phải thổ dân thần minh cách làm, vậy còn dư lại hoài nghi đối tượng, cũng chỉ có một. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng bởi vì cái gọi là coi ngươi bài trừ hết thảy không thể nào tình huống, còn lại mặc kệ nhiều khó khăn lấy tin, vậy cũng là sự thật. Sibiu là tự mình hại mình. Văn thủ nhìn về phía trước mặt uống nước suối Tô Mộc, giống như tại xác nhận chính mình suy đoán, nhưng ngựa khí càng chắc chắn. Tô Mộc không có thừa nhận cũng không có phủ định, mà là hiếu kỳ dò hỏi, lý do đâu? Ngươi đã nói, Sibiu cũng không phải là lẻ loi một mình phá toái hư không. Ân, cho nên phong bá vũ sư cũng không phải là nhục thân thành thánh, thân thể của bọn hắn không thể thừa nhận phá toái hư không đại giới. Hai người bọn họ ngay cả đại tông sư đều không phải là, cho nên các loại Sibiu đến nơi này thời điểm, tất nhiên phát hiện phong bá vũ sư nhục thân phá diệt, chân khí không còn, còn sót lại tinh thần lực cũng tràn ngập nguy hiểm. Tinh thần lực cần vật dẫn, cho nên Sibiu tự mình hại mình, phân chia ra một phần thân thể, coi như tinh thần của hai người gửi lại chỗ. Hai người ngươi một câu ta một câu nói, nhưng nghe đến cuối cùng Tô Mộc bổ sung xong kết luận, văn thủ trên khuôn mặt lần nữa khôi phục vẻ ung dung, trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần đắc ý, nhưng là không hoàn toàn đối với. Tô Mộc đống nhiên đánh gây hắn dương dương tự đắc. Văn thủ, không hoàn toàn đối với. Tô Mộc gật gật đầu, lại hỏi, ngươi vừa rồi đi xuống thời điểm, tại bộ phận kia thân thể tàn phế bên trong, cảm giác được phong bá vũ sư tinh thần a? Văn thủ sửng sốt một chút, chợt lắc đầu. Hắn mặc dù không có được chứng kiến phong bá vũ sư, không hiểu rõ hai người tinh thần lực, có thể kim tự tháp dưới thân thể tàn phế bên trong có hay không tinh thần lực gửi lại, hắn còn có thể phân biệt ra được. Cái này không thể nói rằng cái gì, hai người nếu không phải đại tông sư, dù là gửi ở nhục thân thành thánh đại tông sư trong thân thể, cũng rất khó vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Hoàn toàn chính xác, nhưng là ngươi không để ý đến một chút tại văn thủ trong ánh mắt nghi hoặc, Tô Mộc giơ lên chén trà, tín ngưỡng giao phó ngươi và ta hỗn tạp nhân tính, cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị chuyển rời đến tòa này kim tự tháp đáy Sibiu thân thể tàn phế trên thân. Lại trăm ngàn năm qua, Thái Dương kim tự tháp huyết tế không ngừng, cố nhiên có thần thoại tẩy não, người chết trừ sinh tử có khác oán niệm bên ngoài, ít có tạp niệm, có thể sinh tử có khác, chính là oán niệm lớn nhất đầu nguồn. Khổng lồ như thế huyết tế quy mô, chính là đại tông sư đều muốn chịu ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói chưa thăng hoa tinh thần lực. Sibiu cố nhiên không có thăng hoa tinh thần lực, có thể đại quy mô oán khí đối với tinh thần lực ảnh hưởng, hắn tuyệt sẽ không coi nhẹ. Ngươi là đúng. Văn thủ cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mạnh miệng. Nhưng nếu không phải là vì gửi lại phong bá vũ sư tinh thần, vậy cái này một phần thân thể phân chia ra đến có ý nghĩa gì? Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, Tô Mộc cười nói, cho nên ta mới nói, kết luận của ngươi không hoàn toàn đối với. Hiên Viên Hoàng Đế hoàn toàn chính xác không cách nào phá mở Sibiu phòng ngự, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thật bất lực. Phong bá vũ sư hai cái chưa thành tiểu đại tông sư người, có thể sống đến đại chiến cuối cùng, đúng vậy hoàn toàn là thiên phú thần thông cung cấp ỷ vào. Văn thủ trong nháy mắt hiểu rõ ra, là Hiên Viên thị, hắn thành tiểu đại tông sư chi cảnh, tự nhiên biết rõ phá toái hư không đại giới, cho nên mới bỏ mặc Sibiu đem phong bá vũ sư mang đi, bởi vì hắn biết, lấy phong bá vũ sư tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận phá toái hư không. Mà Sibiu nếu lựa chọn mang hai người đi, đã nói phong bá vũ sư, trong lòng hắn chiếm cứ địa vị tương đối cao. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem hai người hình thần câu diện, nhưng hai người đã trải qua phá toái hư không, trừ nhục thân phá diệt, chân khí không còn bên ngoài, tinh thần lực cũng tất nhiên yếu đuối đến cực điểm, chỉ có đại tông sư nhục thân có thể cung cấp hoàn mỹ vô khuyết che chở. Cho nên, Sibiu lựa chọn duy nhất chính là tự mình hại mình, Hiên Viên thị liền sớm thiết hạ chuẩn bị ở sau, làm cho Sibiu tự mình hại mình biến không thể làm gì. Khả Hiên Viên thị là như thế nào biết được Sibiu có năng lực tự mình hại mình? Cuối cùng, đây mới là văn thủ không thể nhất lý giải sự tình. Hắn đã từng quen biết nhục thân thành thánh đại tông sư số lượng không nhiều, nhưng cũng có mấy vị, theo hắn biết, cho dù là những người này chính mình, cũng vô pháp đánh vỡ tự thân phòng ngự. Sibiu lại là như thế nào làm được? Bói toán, đừng quên phong hậu thế nhưng là kỳ môn độn giáp thủy tổ một trong, bói toán năng lực đồng dạng có thể xưng được là tính không lộ chút sơ hở, về phần Sibiu làm sao có thể đủ tự mình hại mình? Tô Mộc dáng tươi cười dần dần phai nhạt, bởi vì hắn tại Hiên Viên thị thành đạo trước đó, đã là nhục thân thành thánh cường giả. Hai cái này có liên quan gì sao? Văn thủ nhất thời không có khả năng lý giải, nhưng rất nhanh hắn nhớ tới trước đây một cái khác nghi hoặc, Hiên Viên thị còn có hắn một đám thần tử, là thế nào làm đến trong thời gian rất ngắn, đồng thời tấn thăng đại tông sư? Mà lại, những người này tấn thăng đại tông sư sau, vì cái gì không có bị chiến thần điện tiếp dẫn? Sự nghi ngờ này, Tô Mộc vừa rồi cho hắn giải đáp, cùng Quảng Thành tử có quan hệ. Quảng Thành tử tại Tô Mộc cùng hắn nói chuyện trước đó, hắn đối với Quảng Thành tử hiểu rõ, giới hạn tại ngày xưa phong thần chi chiến. Hắn thậm chí không biết đối phương sớm tại Trác Lộc chi chiến trước đó đã thành đạo. Nếu là dựa theo hiện nay chiến thần điện tiếp dẫn logic, đây chẳng phải là nói đối phương sớm tại Trác Lộc chi chiến lúc đã từng tiến vào chiến thần điện. Vậy hắn tại phong thần chi chiến trông được đến Quảng Thành tử, đã có qua một lần tại chiến thần điện bên trong thoát thân kinh lịch. Không, không đối, nếu là có qua thoát thân kinh lịch, hắn càng không nên tham dự phong thần đại chiến, trận đại chiến này cùng hắn vốn là không có gì quan hệ. Hắn cần gì phải bước lên bị chiến thần điện tiếp dẫn phong hiểm tham gia? Suy bụng ta ra bụng người, nếu để cho hắn hiện tại đi bước lên bị chiến thần điện tiếp dẫn phong hiểm, đi nhúng tay một kiện đối với mình mà nói ý nghĩa chuyện không lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cái kia Quảng Thành tử lại mưu đồ gì? Chương 1037 thăm dò. Một, chương 1037 thăm dò, một, phi kiếm bạch phá bầu trời, chớp giật giống như hướng phía kinh thành phương hướng lao đi. Ngay tại độn quang trung dưỡng thần Tô Mộc, đột nhiên dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác, mở mắt ra sau, ngạc nhiên phát hiện, một tia ô quang đối diện đánh tới, cách mình bất quá ba thước. Khoảng cách này, nghiêng người né tránh đã tới không kịp. Húng chi ô quang đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Giang giác, độn quang trước hết nhất vỡ vụn, sau đó là chất liệu thượng thừa phi kiếm đứt thành từng khúc, không có đưa đến nửa điểm kéo dài thời gian tác dụng. Đợi cho ô quang bay qua, không chung một đoàn mây mù một lần nữa ngưng tụ ra bóng người, chính là Tô Mộc. Cứ việc tránh khỏi công kích, nhưng hắn vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Người sẽ đối với tồn tại bí ẩn cảm thấy sợ hãi, đây là không thể tránh né. Nhất là đạo ô quang kia, cơ hồ là trái ngược lẽ thường lừa gạt được cảm giác của hắn, nếu không phải trực giác của hắn tại thời khắc sống còn thoáng hiện. Sợ là hắn muốn bị ô quang đập trúng trán, mới có thể ý thức được sự tồn tại của đối phương. Đó là cái gì quái đồ vật, một loại nào đó pháp khí sao? Tô Mộc trong đầu hiện lên nghi hoặc, nhưng bản năng của thân thể phản ứng lại là không chậm, liền gặp hắn thu hồi ánh mắt, đồng thời mặt khác gọi ra một thanh phi kiếm, liền muốn khống chế đột quang, rời xa chỗ thị phi này. Không quan tâm là cái gì tập kích hắn. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt đều là trở về kinh thành. Nhưng mà, mới quay người lại công phu, phi kiếm dưới chân cũng không còn nghe theo sai sử, mang theo hắn hướng phía dưới trong rừng rơi xuống. Tô Mộc bản năng muốn nhảy kiếm đào thoát, nhưng chưa từng nghĩ phi kiếm dưới chân biến đổi ngoại hình, mà hắn một đôi chân, tựa như là bị bám vào phía trên một dạng. Mắt thấy sắp rơi xuống đất, vì lần tránh sắp đến trùng kích, hắn đành phải lần nữa hóa thành mây mù thân thể. phi kiếm rơi xuống đất, trong chẻo kiếm mang trên mặt đất phá vỡ một đường vết rách. Một đoàn mây mù nổ tan sau, một lần nữa trên mặt đất ngưng tụ ra hình người. Nơi xa, một cái tiên phong đạo cốt lão giả đầu hói, chính đoan ngồi chung một chỗ hơn một trượng phương viên ngoan thạch bên trên, khuôn mặt hiền lành. Bên cạnh là một cái phảng phất do bích ngọc điêu khắc thành kỳ lân, chính không an phận lẹ xẹt lấy móng. Mây mù chưa hoàn toàn ngưng tụ, một đóa tử đắc biến thành màu đen liên đài, chớp giật giống như bắn ra, liên đài dưới đáy phóng xạ ra màu tím sẫm hào quang, như chuông lớn hướng lão giả đầu hói chúng tới. Tốt đẹp tiên cơ ý thức, là trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Mộc lớn nhất tiến bộ. Cứ việc, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh, lão giả trước mắt cùng vừa rồi hắn gặp phải tập kích có quan hệ, có thể chính mình gặp phải, cùng đối phương xuất hiện, thật là không cách nào dùng trùng hợp giải thích thông. Lão giả không chút kinh hoàng. Bên cạnh Ngọc Kỳ Lân, đã lăng không nhảy lên, hướng phía hào quang nên đón. Lại tại giữa không trung, như một cái bị bao phủ rồi trùng, đột nhiên cứng đờ, sau đó tử quang bao trùm toàn thân, Ngọc Kỳ Lân không có khả năng tự điều khiển quần mình đứng lên, cuối cùng hóa thành một khối cao khoảng một trượng lớn ngọc thạch màu tím sẫm. Hào quang không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng phía lão giả chúng tới. Tiểu hữu hà tất phải như vậy đâu? Lão giả thở dài một tiếng, trong tay áo một tia ô quang bắn ra, đón nhận tử quang, vô hình quang mang đúng là như là thực chất, bị đánh đến chia năm xẻ bảy, ô quang tiếp tục hướng phía trước đập tới, rơi vào khối kia màu tím trên ngọc thạch. Nhất thời, ngọc thạch vỡ tan, Ngọc Kỳ Lân thoát khốn. Ngay tại lúc lão giả sau lưng, một đạo giống như hư ảo giống như chân thực thân ảnh, đã một trường hướng hắn đỉnh đầu vỗ tới, trong lòng bàn tay, lôi đỉnh phích lịch rung động. Thật là Tô Mộc nhận ra đạo ô quang kia sau, không có nửa điểm do dự toàn lực xuất thủ. Nhưng mà trong lòng bàn tay phích lịch rơi xuống, lại không phải đánh vào trên người lão giả, ngược lại là kích thích một trận trung minh. Một ngụm màu đồng cổ trùng lớn từ đỉnh đầu của lão giả hiện hiện, đem nó bao lại. Phích lịch đánh vào phía trên, càng không có cách nào đem nó dung chuyển, ngược lại là Tô Mộc bị trung minh chấn động trong lúc nhất thời có chút thất thần trí. Cũng may, nguyên thần Hắc Liên kịp thời xuất hiện, từ hắn đỉnh đầu như châu màn bình thường vẩy xuống tử quang, đem trung minh chấn động ngăn cách ở bên ngoài. Một phen thăm dò phía dưới, lão giả không có chút nào tổn thất, Tô Mộc cũng không có chút nào thu hoạch. Nhưng vừa lúc như vậy, mới khiến cho Tô Mộc đem tính cảnh giác kéo căng. Hắn hiện tại, cho dù là tại tông sư bên trong, đều là có vài cao thủ, trừ Chu Vô Thị, Đông Phương Bất Bại cấp độ kia biến thái bên ngoài, cơ hồ không có hắn hợp lại chi địch. Có thể cho dù là chính mình chiếm tiên cơ ưu thế, đối phương nhận đánh không hoàn thủ, hắn vẫn chưa có thể lấy được thành tích. Không biết tiền bối là phương nào cao nhân, lại vì sao muốn ngăn cản vãn bối đường đi? Tô Mộc một bên hỏi thăm, một bên âm thầm lấy ra liên lạc pháp khí, chuẩn bị diêu nhân. Lão giả đầu hói giống như không có phát giác một dạng, phối hợp từ trên tảng đá đứng dậy, các loại xoay người lúc, Tô Mộc đã đem liên lạc pháp khí thu hồi, giả trang ra một bộ vô sự phát sinh bộ dáng, nhìn đối phương. Bất quá lão giả vẫn là có thể từ trong ánh mắt của hắn phát giác nồng đậm địch ý cùng khẩn trương, cả cười cười nói, chớ khẩn trương, lão hủ chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, chúng ta không ngại ngồi xuống nói. Vãn bối còn có chuyện khẩn yếu, không bằng trước bối lưu lại danh hào địa chỉ, chờ đến nhật vãn bối lại đến nhà đến thăm. Đổi đến mai hắn liền mang theo 180 tên cao thủ tiến đến thăm. Tới tới tới, nếm thử lão hủ chuẩn bị nước trà, đây chính là tốt nhất Vũ Di Sơn nham trà, nhan cốt hoa hương, vận vị đặc biệt, cảm giác menu, dư vị kéo dài. Lão giả giống như là không có nghe thấy lời hắn nói, phối hợp pha lên trà. Tô Mộc thấy thế, suy nghĩ sau một lúc, hay là lựa chọn ngồi xuống. Hắn đã thông qua liên lạc pháp khí dung người, hiện tại đại đội nhân mã ngay tại trên đường chạy tới, hắn cần làm chỉ là kéo dài thời gian. Trước đó, nếu là chọc giận lão giả này, đối phương không nói võ đức ra tay với hắn, từ tình huống vừa rồi nhìn lại, hắn thật đúng là chưa hẳn gánh vác được. Quả nhiên là trà ngon. Tiểu Hữu còn không có uống đâu. Trà ngon lá, không cần uống cũng có thể nhìn ra, tựa như canh này sắc lại nhìn lá đấy chí ít hương khí vẫn tương đối nồng đậm. Tô Mộc nhìn xem nước trà trong chén, thực sự không cách nào che giấu lương tâm cứng rắn khen, liền quả quyết nói sang chuyện khác, tiền bối tiên phong đạo cốt, không biết ở chỗ nào tiên sơn tu hành. Cựu tiên sơn đảo nguyên động lão giả lần này không có mắt điếc ai ngơ. Nghe được địa danh này, gần nhất trong lúc rảnh rỗi liền sẽ đi quầy sách nhìn thoại bản Tô Mộc, nhíu mày, đánh giá mặt của đối phương, kinh ngạc nói, Quảng Thành Tử tiên sư. Nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Quảng Thành Tử ngẩng đầu nhìn hắn một chút, coi lông mi, mặc dù ngây ngô chút, đến cùng có thể cùng hắn trong trí nhớ bóng người trùng hợp, trên mặt lại nhiều mấy phần ý cười, gật đầu đáp ứng, chính là lão hủ. Thật đúng là. Tô Mộc lông mày nhíu lại, cảm giác đối phương khí tức lại càng thêm kinh ngạc. Cái này có vẻ như thật là người, mà không phải một loại nào đó ý tưởng luyện chế ra pháp khí. Nhưng vấn đề là, nếu là hắn nhớ không lầm, Quảng Thành Tử hẳn là hoàng đế thời kỳ nhân vật, sống tới ngày nay, nói ít cũng mấy ngàn tuổi đại tông sư. Chí ít tại trong nhận biết của hắn, tông sư viên mãn là không thể nào sống lâu như thế. Tiểu Hữu do ngoài ý muốn cái gì? Quảng Thành Tử đột nhiên hỏi. Chương 1037 thăm dò 2, chương 1037 thăm dò 2, Tô Mộc sững sờ, chợt đối đáp trôi chảy, không có, chỉ là nhớ ký thoại bản bên trong đối với tiền bối miêu tả, là nhà ân thời kỳ nhân vật, trong lòng suy tính một phen, phát giác cái kia đã là mấy ngàn năm trước. Quảng Thành Tử nhìn hắn chằm chằm, tinh thần sung mãn trên khuôn mặt, lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười, Trường Sinh Pháp, tiểu Hữu nếu là cảm thấy hứng thú, lão hủ cũng không tiếp truyền ra ngoài. Tiền bối nếu là nguyện ý truyền pháp, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn, bất quá so với Trường Sinh Pháp, vạn bối càng hiếu kỳ, phong thần chi chiến thật tồn tại a. Tô Mộc thuận miệng nói chuyện tào lao. Nhìn tiểu Hữu như thế nào hiểu, nếu là như thoại bản như vậy, vạn tiên triều bái, đánh cho thiên băng địa liệt, vậy là không có. Quảng Thành Tử lời nói xoay chuyển, nhưng thoại bản bên trong mọi người vật, hoàn toàn chính xác chân thực tồn tại qua. A, vậy bọn hắn cũng như tiền bối như vậy Trường Sinh cựu thị sống đến nay. tự nhiên, bất quá nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Quảng Thành Tử đạo: "Có khác biệt gì?" Trầm mặc một lát, Quảng Thành Tử hỏi: "Tiểu Hữu, nhưng có biết Chiến Thần Điện?" Tô Mộc gật gật đầu: "Tất nhiên là biết đến." Lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, lúc trước tại cùng Hướng Vũ Điển tiếp xúc lúc, hắn từ đối phương trong miệng hiểu rõ không ít trên việc tu luyện kinh nghiệm. Trong đó tự nhiên bao gồm đột phá đại tông sư vô luận như thế nào đều quấn không ra một đạo thái kiếp. Như vậy, giải thích cũng là không tính phức tạp. Quảng Thành Tử thở dài: "Chiến Thần Điện, tựa như thoại bản bên trong Phong Thần Bảng. Ngày xưa một trận chiến, vô số cao thủ bị Chiến Thần Điện tiếp dẫn, hóa thành phù điêu treo tại vách đá, cho đến ngày nay đều không được thoát thân. Cái kia, tiền bối đâu?" Lão Hủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là gần đây may mắn tá pháp thoát thân. Tô Mộc nghe vậy, nhưng cũng không có hỏi tới đối phương như thế nào thoát thân, mà là đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu chính mình nhìn thấy phá toái hư không một màn. Cái kia hơn phân nửa chính là Chiến Thần Điện bên trong thoát thân người tạo thành dị tượng. Cái kia không biết tiền bối ngăn cản vạn bối đường đi, lại là ý gì? Tô Mộc đột nhiên hỏi. Quảng Thành Tử đối đáp trôi chảy: "Lão Hủ là muốn cứu tiểu hữu một cứu." "Cứu ta?" Tô Mộc nhíu mày, khắp khuôn mặt là không tin. Nhà ai người tốt cứu người dùng phiên thiên ấn chiếu chán điện a? Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, lúc này đoán chừng đã đầu rơi máu chảy, bộ thánh mẫu theo gót. Tiền bối chớ có nói đùa. Lão Hủ từ trước tới giờ không nói đùa. Quảng Thành Tử trịnh trọng nhìn xem hắn, lão Hủ xem tiểu hữu khí tượng, mặc dù mỹ lệ ngàn vạn, lại cùng vùng thế giới này không hợp nhau, liệu định tiểu hữu là dị giới khách đến thăm. Tiền bối biết được thật đúng là nhiều. Tô Mộc một bên ứng phó, một bên trong lòng thúc giục Việt Quân. Tiểu hữu chớ có không xem ra gì, há biết ngươi thay thế người khác thân phận, người khác cũng có thể mượn ngươi chi thân gây sóng gió, như lợi ngày sau, lương giới tương dùng, người nào đi người đó lưu, liền khó mà nói. Nghe đến đó, Tô Mộc hơi khép liếc trong mắt, một lần nữa xem kỹ lên lão giả trước mắt, tiền bối biết được thật đúng là nhiều. Vậy theo chiếu tiền bối ý tứ, đưa ta tới người, là vì thay thế thân phận của ta, cho nên mới đưa ta tới đi. Có lẽ, ân, vạn bối tin, cho nên vạn bối có thể đi rồi sao? Tô Mộc chậm rãi đứng dậy, theo tiền bối nói tới, vạn bối tại giới này dừng lại lâu một ngày, phong hiểm liền tăng vọt một phần, vạn bối kinh sợ, không kịp chờ đợi muốn trở về lúc đầu thế giới. Hắn nói như vậy, nội tâm lại có chút trầm xuống. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người muốn rời đi, trực giác lại tại trong lòng thoáng hiện. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể hóa thành mây mù tản ra, đồng thời trong lòng bàn tay một đạo phích lịch hướng phía sau lưng đánh tới. Liền biết ngươi lão tiểu tử không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Tiếng chuông quấn quẩn, lão giả đầu hói sừng sững tại nguyên chỗ, thân hình cũng không cao lớn, khí tức lại nguy nga như núi cao, cho người ta áp lực lớn lao. "Tiểu hữu, lão hủ là thành tâm muốn giúp ngươi." Tô Mộc trêu tức cười một tiếng, vạn bối nhưng không có nhìn thấy thành ý. Lời này vừa nói ra, lão giả trên mặt mũi hiền lành không còn tồn tại, con ngươi hơi khép, lại có chút mở ra, trong đó sát cơ bắn ra. "Lão hủ đến nay không biết, các ngươi vì sao đều sẽ suy nghĩ?" Hắn ta không rõ ràng. Tô Mộc cảm thụ được trên người đối phương truyền lại tới áp lực, chậm rãi thu lại dáng tươi cười, "Bất quá, tiền bối lời nói vừa rồi, tại vãn bối nghe tới, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở a." "À, lão giả bàn tay hư nắm, tả hữu đều có một thanh bảo kiếm hiện hiện, tay trái dài nhỏ, tay phải khoan hậu, lô thủng ở đâu?" "Muốn biết?" Đánh thắng liền hắn còn chưa có nói xong, lão giả trước mắt đột nhiên biến mất, sau đó, một đạo kiếm quang từ hắn giữa ngực bụng sáng lên, đem hắn từ đó cắt đứt. Chỗ đứt, nhưng không có vết máu, ngược lại là hai đoàn hư ảo mây mù. Mây mù thân thể ầm vang nổ tung. Lão giả đỉnh đầu lần nữa có đồng trung hiện hiện, thân trung rung động, tiếng trung du dương, tiêu tán mây mù trong nháy mắt dừng lại. Sau đó lão giả tay áo nâng lên, một tia ô quang bắn ra, đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền có che khuất bầu trời quy mô, trực tiếp đâm vào trên mây mù. Hữu hình không thật mây mù, gặp trọng kích, vốn nên tản mạn ra lấy lần tránh tổn thương, lại trở ngại du dương phong cách cổ xưa tiếng trung, mà không cách nào tự tại biến hóa. Bị ô quang đối diện đánh trúng, một bóng người từ trong mây mù bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống đất. Lão giả thế công không giảm, song kiếm giao thoa chém tới. Tô một tay trái vung lên, hắc liên hiện hiện, màu tím đen hào quang đem tự thân bao phủ, trong chớp mắt, thân hình của hắn thu nhỏ, được thu vào trong đại sen. Sau đó liên đài kích xạ mà lên, liền muốn hóa thành một đạo lưu quang trốn xa. Lại không muốn, một tia ô quang khí thế hùng hùng, phát sau mà đến trước, trong chớp mắt liền đem liên đài đánh cho vỡ nát. Nhưng không thấy trong đó có Tô một thân ảnh. Lão giả khẽ nhíu mày, trên đỉnh đầu treo đưa đồng trung lần nữa lay động. Vô hình sóng âm, tại trong vòng phương viên trăm dặm quanh quẩn. Hơn ngoài 10 dặm, mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến, Tô một phá đất mà lên, thần sát thống khổ. Cùng lúc đó, lão giả cũng đã nhận ra Tô Mộc tồn tại, thân hình lấp lóe, hóa thành kim quang, chớp mắt mà tới. "Tiểu hữu, hiện tại có thể nói." Tô Mộc dựa vào cây cơ ngồi, trên mặt vẻ thống khổ hạ thấp, chỉ là thể nội chân khí vẫn không có khả năng bình phục, tiền bối hảo thủ đoạn, chỉ là vạn bối vẫn có nghi hoặc, không biết tiền bối có thể giải đáp. "Vì sao chuông của ta âm thanh sẽ làm ngươi không cách nào đi khí?" Lão giả nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ngươi nói thiên hạ này thổ nạp đi khí pháp môn nguồn gốc từ người nào? Nhất là, ngươi còn luyện lão hủ trường sinh quyết, tự nhiên không cách nào chống lại tinh thần sa sút chuông tiếng chuông. Trường sinh quyết tông khí chi chủng, trách không được ta đến sau này, cùng người giao thủ luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm." Tô Mộc dường như giải khai cái nào đó nghi hoặc. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa ngước mắt nhìn xem trước mặt cầm kiếm mà đứng lão giả, trên mặt gạt ra mấy phần dáng tươi cười, hiện tại nên trở về đáp tiền bối vấn đề. "Tiền bối vừa rồi cùng ta nói lên chiến thần điện lúc, huy mạc kỳ sâu, giống như đó là cái gì đại khủng bố bình thường. Có gì không ổn?" Lão giả hỏi lại. Nếu là đặt ở trên thân người khác, tất nhiên là không có không ổn, dù sao đó là ngay cả đại tông sư đều không muốn bước chân, sợ tự do nhận hạn chế địa phương. Tô Mộc nói đến đây, lại là trên dưới đánh giá một phen lão giả, hiếu kỳ nói, thế nhưng là tiền bối đang lo lắng cái gì? Ngài thế nhưng là hoàng đế hiên viên thị lão sư, chắc lộc chi chiến, ngài không thể bỏ qua công lao a. Chương 1038 qua lại, 1, chương 1038 qua lại, 1, hiên viên hoàng đế sư, đó là cái rất quang vinh thân phận. Đồng thời đây cũng là cái rất đặc thù thân phận. Bởi vì có được thân phận này người, tất nhiên trải qua năm đó trận kia quyết định tương lai 5000 năm đại chiến. Còn nếu là đối với Trác Hiệu chi chiến có chút hiểu rõ, liền không khó phát hiện, Quảng Thành tử trừ hiên viên hoàng đế sư bên ngoài, còn tại bên trong đóng vai càng mấu chốt nhân vật. Hắn là một lá bài tẩy, là hoàng đế trận doanh lật bàn ỷ bảo. Nếu là không có Quảng Thành tử truyền thụ đột phá đại tông sư chi thức, tùy ý Cửu Thiên Huyền Nữ như thế nào lột ra chế chống, dùng binh như thần, vẹn vẹn một cái nhục thân thành thánh Sibiu, liền có thể đem hoàng đế trận doanh giết xuyên. Mà Tô Mộc từ nhị trọng thân cùng hưởng chi thức ở trong, còn phát hiện một món khác bí ẩn. Trong thiên hạ, trừ Sibiu cấp độ kia trời sinh thần dị bên ngoài, tuyệt đại đa số đại tông sư truyền thừa đều đến từ chiến thần điện. Hoặc là nói, chính là bởi vì Quảng Thành tử phát hiện chiến thần điện, cũng đem bên trong chi thức mang ra, trên thế giới mới nhiều hơn như vậy rất nhiều đại tông sư. Như vậy vấn đề tới, Quảng Thành tử đi qua chiến thần điện, cũng thành công từ đó thoát thân, điều này nói rõ hắn đã nắm giữ từ chiến thần điện bên trong thoát thân thủ đoạn. Đã như vậy, cái kia đang nói về phong thần đại chiến thời điểm, hắn vì sao còn muốn đối với chiến thần điện giữ kín như bưng? Càng nghĩ, chỉ có lao tiểu tử này muốn theo hắn giấu một tay, cái này duy nhất một loại khả năng. Mà nghe được Tô một cái kia nhìn như lấy lòng, kỳ thực đùa cợt lời nói, Quảng Thành tử sắc mặt chưa biến, trong đôi mắt sắc ý lại càng phát ra nồng đậm. Thì ra là thế, các ngươi đã sớm biết thân phận của ta, hắn tự lẩm bẩm, thân thể như một tòa tượng đá dựng nên tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích. Tô Mộc thì duy trì cơ ngồi tư thế, khóe miệng đường còn càng ngày càng làm cản. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, đột nhiên, Quảng Thành tử mở miệng lần nữa, một đôi mắt một lần nữa trở về đến không hề bận tâm trạng thái, đây là nhìn người chết ánh mắt, biết bí mật của ta, sẽ chết. Ngươi sẽ giết ta. Tô Mộc mỉa mai cười một tiếng, ngươi nếu là muốn giết ta, đại khái có thể tại ta vừa tới đến phương thế giới này lúc động thủ, không có người có cơ hội ngăn cản ngươi. Có thể ngươi không có, để cho ta đoán một cái, ngươi lưu ta một mạng là xuất phát từ mục đích gì? Ngươi kỳ thật cũng không có nắm chắc tất thắng. Chiến thắng ta nắm chắc, một ta khác. Cho nên, ngươi muốn thông qua ta, đến đếm thử chen rơi hắn tồn tại, bởi vì ngươi biết hắn đang mưu đồ cái gì, đương đại giới tuyến kiềm chế, vận mệnh trùng hợp, trực thuộc loại thao tác này, đem cũng không còn cách nào thi triển. So với một cái thành thục đối thủ, ngươi càng hy vọng dùng ta viên này nhãn tử, đi đổi rơi hắn viên kia cờ gân. Quảng Thành tử kiên nhẫn nghe xong Tô Mộc thao thao bất tuyệt, đến cuối cùng, cũng không nhịn được muốn cho hắn vỗ tay, trước đó hắn buông ra trong tay thư hùng kiếm, hai thanh trường kiếm cũng không rơi xuống đất, mà là trôi lơ lửng ở không trung. Đây là kiếm tiên ngự vật thủ đoạn. Nói lên kiếm tiên, vị này mới là lão tổ tông. Cơ hồ đều chúng, ngươi rất không tệ, không, phải nói các ngươi rất không tệ. Quảng Thành tử chống song trường, lần nữa nắm chặt hai thanh bảo kiếm, lão hủ cả đời này, có hai đại việc đáng tiếc, một kiện ngươi không biết cũng được, một món khác, chính là chỉ dẫn hắn tìm được chiến thần điện. Cái này đồng dạng cũng là hắn một kiện việc đáng tiếc. Tô Mộc thở dài. Cùng hắn không giống với, nhị trọng thân tử vĩ mô góc độ đến xem, mới thật sự là trên ý nghĩa bản thể, hoặc là nói, suy nghĩ khởi nguyên. Mà hắn, càng tiếp cận đối phương tạo ra đi ra một cái mộng đẹp. Đương nhiên hắn vẫn là hắn. Bất quá cũng chính là bởi vì là mộng đẹp, ý vị này hai người cơ hồ có hoàn toàn khác biệt phát triển quy tích. Đối phương cũng không có hệ thống. Sở dĩ có thể đi đến hôm nay, dựa vào là càng thêm rơi vào trong sương mù đổ vật, cơ duyên. Thân là Cẩm Y Liễu vệ bách hộ con trai độc nhất, con tập phụ vị, hắn thuận lý thành chương gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, bất quá cũng không phải là như Tô Mộc như vậy, trực tiếp thành phó thiên hộ. Mà là trên sổ ghi chép công lao, cất một bút có thể lên thẳng bách hộ công tích, chỉ cần hắn thực lực đạt tiêu chuẩn, liền có thể kế thừa phụ thân chức quan. Thiên phú của hắn quả thực không sai, lại thêm Cẩm Y Liễu vệ ti tình báo trấn phủ sứ Chu Tức ưu ái, võ công đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 2 năm, liền thành liền hậu thiên võ giả. Mà trong chương mục một bút kia công tích, cũng không có bị hắn dùng tại thăng chức bên trên, mà là sớm đổi tu luyện dùng tài nguyên. Cứ như vậy, lại qua 2 năm, năm gần 16 tuổi hắn, trở thành tuyệt vô cận hữu thiếu niên tiên tiên. Trong lúc nhất thời, hắn danh tiếng vang xa, nhưng cũng bởi vậy bị Huyền Võ trấn phủ làm kiêng kỵ, cho dù là thế giới này, Huyền Võ cũng là hại chết phụ thân hắn hung thủ. Nguyên nhân vẫn như cũng là phần kia chứng cứ phạm tội. Bất quá hắn rất may mắn, không có hệ thống bật hack, nhưng lại có cơ duyên của mình. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp, làm quen trộm đi xuất cùng hoàng thượng. Đáng nhắc tới chính là, thế giới này hoàng thượng, võ công căn cơ cũng không yếu, tuổi còn trẻ, đồng dạng là tiên tiên võ giả, thậm chí bởi vì sinh ở hoàng gia, tài nguyên không thiếu, cùng hắn lần đầu lúc gặp mặt, đã là tiên tiên viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá tông sư. Bất quá, võ kỹ của hắn quả thực kém một chút. Tới tương phản, nhị trọng thân võ kỹ là lần lượt sinh tử dốc sức làm đi ra, biết được nhị trọng thân chính là gần đây kinh thành nổi tiếng lâu đời thiếu niên thiên tài, hoàng thượng nóng lòng không đợi được, liền đề nghị tới luận bàn. Nhị trọng thân khi đó còn không biết hắn là hoàng thượng, chỉ coi đối phương là chỗ kia nhà giàu sang dòng dõi, cân nhắc lợi hại sau, không có lựa chọn cự tuyệt. Hắn lưu lại tay, cùng so với chính mình thực lực mạnh người so chiêu, lại lựa chọn lưu thủ, kết quả có thể nghĩ. Nhị trọng thân bị đánh mắt đen ngòm. Đây là hoàng thượng kịp thời thu lực kết quả. Bị đổ nước hoàng thượng, tự nhiên rất khó chịu, ngày thường ở trong cung cùng Bảo Long nhất tộc người luật bàn, đối phương khắp nơi né tránh thì cũng thôi đi, làm sao chính mình cũng trộm đi xuất cung, còn có người đối với hắn nhiều lần nhường nhịn. Có ý nghĩ như vậy, hoàng thượng ước định mấy ngày sau lại chiến. Tái chiến lúc, nhị trọng thân không có nương tay, thất bại. Hoàng thượng mặc dù không có đã được như nguyện đạt được một trận thảm bại, nhưng cũng vừa lòng thỏa ý, cùng nhị trọng thân cùng chung chí hướng, đồng thời không biết là đầu góc gần nào rút, bắt đầu tự trả tiền bồi dưỡng đối phương. Lấy tên đẹp, nếu là không tăng cường một chút, về sau ngay cả làm bao cắt đều không đủ tư cách. Nhị trọng thân không có cự tuyệt, bởi vì so với Tô Mộc không biết được phần kia chứng cứ phạm tội tồn tại, nhị trọng thân là biết đến, đồng thời hắn biết mình đối thủ là ai. Cũng biết, tại không có đầy đủ thực lực trước đó, chính mình căn bản là không có cách vì cha báo thủ. Thời gian lâu dài, hoàng thượng cùng nhị trọng thân tu vi ngày càng tiến bộ, quan hệ cũng càng ngày càng sát. Thẳng đến có một ngày, nhị trọng thân đạt được một cái cơ duyên to lớn, chiến thần điện cơ duyên. Bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng, nhị trọng thân biết mình có thể đi đến hôm nay, hoàng thượng giúp đỡ cùng cư công chí vĩ, thậm chí tại chính mình vì cha báo thủ trong chuyện này, đối phương cũng trợ giúp rất nhiều. Cho nên, hắn lựa chọn đem cơ duyên chia sẻ cho đối phương.